truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hình như có hương hoa. Trung Châu đại lục đông bộ, Thanh Mãng Sơn. Chính là mùa xuân ba tháng, cỏ mọc én bay thời điểm, nhưng mà xanh ngắt rậm rạp trong núi rừng lại là nửa điểm điểu ngữ cũng không, chỉ ở trong rừng chỗ sâu, truyền đến trận trận phẫn nộ gào thét. Trong rừng rậm một nam một nữ hai người chính một trước một sau chậm rãi tiến lên, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, hai người người mặc xanh trắng song sắc đạo bào. Ống tay háo lên thêu lên thái cực cùng tiên kiếm đồ án, chính là tiên môn cự phách chính nhất tông tiêu chí. Cố sư huynh, cái này xích diễm kim tình thú uy thế kinh khủng như vậy, sư phụ bọn hắn không có nguy hiểm đi. Đi ở phía sau Tú Mỹ thiếu nữ nghe nơi xa truyền đến gầm thét, không khỏi lông mày cau lại, thanh âm này càng phát vang dội. Vân Nhi yên tâm, lần này xuân săn ta thái nhất tông thế nhưng là có ba vị trưởng lao tọa chấn, xuất sinh kia lại là thiên phú thần thông, cũng bất quá là vụng về yêu thú thôi, lấy các trưởng lao thủ đoạn. Lại là ổn thỏa bất quá nhiều bỏ chút thời gian a. Phía trước mở đường thiếu niên một bên tay bấm linh quyết, thao túng phi kiếm chặt đứt cản đường dây leo, một bên tiếng vang an ủi. Thế nhưng là chúng ta chưa hề từng tới sâu như vậy chỗ, hơn nữa còn cố ý hất ra sư tỷ các nàng, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không, ta luôn có loại dự cảm xấu, giống như có cái gì đang ngó chừng chúng ta. Không phải chúng ta trở về đi. Thiếu niên lưu loát thu hồi phi kiếm, xoay người lại. Chỉ gặp hắn cũng bất quá là 16-17 tuổi dáng vẻ, mặt tròn trịa, chóp mũi sinh ra mấy điểm tàn nhang, con mắt không lớn lại hết sức có thần, mặc dù nhìn xem non nớt, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, để người cảm thấy 10 phần đáng tin, không có chuyện gì, yêu thú cũng hiểu xu lợi tránh hại đạo lý, lần này chính nhất tông xuân săn đã gần đến hồi cuối, ngoại vi yêu thú hoặc là bị săn giết, hoặc là trốn vào thâm sơn. Không có cái gì nguy hiểm. Thiếu niên vừa dứt lời, phảng phất cố ý muốn cùng hắn đối nghịch. Một trận khàn cả giọng kêu rên từ đằng xa đi ra, cái kia đáng sợ hung thú phảng phất đem sau cùng khí lực đều dùng tại một tiếng này giống bên trong, toàn bộ sơn lâm phảng phất đều tùy theo run rẩy, mãnh liệt bi thương, thống khổ cùng cừu hận chi tình cuốn tới, thiếu nữ vốn là có chút bất an, lúc này không khỏi chấn động trong lòng, đủ kiểu cảm xúc xông lên đầu, thể nội linh lực một trận hỗn loạn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu niên mặt lộ lo lắng thần sắc, dưới chân lại là không loạn, bước nhanh vọt tới thiếu nữ bên người. Tay phải dán sát vào thiếu nữ hậu tâm đem linh lực độ vào, quát lớn, Vân Nhi, thủ tâm quyết, tay trái pháp quyết liên đạn, đem mang theo người phòng ngự trận VH. Vê theo trong túi chữ vật lấy ra, bố trí tại bốn phía. Chính nhất tông dù sao cũng là thiên hạ đạo môn khôi thủ, môn hạ đệ tử tuyệt không hạ người bình thường, thiếu nữ mặc dù công lực không bằng thiếu niên tinh thuần, nhưng cũng từ tiểu tu tập đạo ra pháp môn, nền tảng vững chắc, ngắn ngủi thất thần sau cũng quả thực là ngăn chặn cảm xúc, lập tức vận chuyển tâm pháp. Mượn nhờ sau này tâm chuyển tới thiếu niên mãnh liệt linh lực chấn an trong cơ thể mình hỗn loạn linh lực, chậm rãi đem linh lực sắp xếp như ý. Thiếu niên Cố Phương cảm nhận được sư muội Đường Vân thể nội linh lực khôi phục ổn định, lúc này mới thở phào một hơi đem linh lực rút về, nhìn xem sư muội khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai tóc mai sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, không khỏi một trận đau lòng, thầm nghĩ nghĩ không ra cái này hung thú vậy mà lợi hại như vậy, cách tiến cách xa trăm dặm còn có thể lấy sóng âm đả thương người, hại Vân Nhi thụ thương, lần này vẫn là quá lỗ mãng. Nghĩ tới đây vội vàng đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, lúc này tiếng gào thét sớm đã tiêu tán, sơn lâm một mảnh u ám yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cao hơn nhánh cây, thanh âm xuyên qua dây dưa cảnh cây dây leo, phảng phất u linh ở phía xa than nhẹ, chỉ mong, đừng có lại gặp được nguy hiểm. Vân Nhi quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, nhất định phi thường đau nhức đi. Cố Phương nghĩ đến cái này đột nhiên mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian mặc niệm hai lần thanh tâm chú, bình tĩnh lại cẩn thận đề phòng bốn phía. Theo hai người không đến 100 mét chỗ. Sinh trưởng một gốc kỳ quái hoa, hoa từ 6 tầng cánh hoa tạo thành, mỗi tầng 6 mảnh cánh hoa, mỗi cánh hoa rìa ngoài đỏ sậm bén nhọn, hiện ra kim loại rực rỡ, trung tâm thì thuần trắng mềm mại, hoa thân không một cái lá cây, chỉ một cây liên tiếp đóa hoa trắng đoán cảnh vươn vào bùn đất bên trong, kỳ hoa rõ ràng thân ở lão lâm bên trong, chung quanh trong vòng 3 thước lại ngay cả một cây cỏ nhỏ cũng không. Nếu có bác học sĩ nhìn thấy hoa này, chắc chắn hưng phấn không thôi, bởi vì đây là một gốc sinh tử thảo, nghe nói thành thuộc sinh tử thảo. Hồng cánh có kiến huyết phong hầu độc, trắng cánh có cải tử hồi sinh thần hiệu, tựa như tên của nó, trưởng khống sinh tử dị thảo. Mà bây giờ, nó rất phiền muộn. Cũng không phải là sở hữu hoa đều sẽ có cảm xúc, nhưng giữa thiên địa chắc chắn sẽ có một chút đặc thù sinh linh. Truyền thuyết bản cổ là khai thiên địa kiệt lực mà chết, toàn thân lông tóc đều hóa thành cỏ cây. Mặc dù thái cổ mới bắt đầu sự tình sớm đã không thể thi, thậm chí bản cổ bản thân là không tồn tại tại đương thời đều là một cái rất có tranh cãi chủ đề. Nhưng là cỏ cây nhất tộc đúng là thế gian lớn nhất tộc đàn, cái gọi là sinh linh, chỉ cần có sinh, liền sẽ có linh trí sinh ra, mặc dù 10 phần thưa thớt, nhưng khổng lồ số lượng quyết định cỏ cây bên trong cơ hồ tất nhiên tồn tại cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí cá thể. Sinh tử thảo ngàn năm mới có thể thành thủ, mở ra đoá hoa, trước đó sẽ một mực tiềm ẩn dưới đất, nhưng mà cái này gốc si. Nhờ tử thảo bây giờ chỉ có 500 năm thảo linh, sở dĩ trưởng thành sớm 500 năm đơn thuần là bởi vì 13 năm trước một ngày nào đó nó sinh ra một cái ý niệm trong đầu, bao quát chính nó ở bên trong không có người nào biết ý nghĩ này là thế nào sinh ra, nhưng là cái này ban đầu suy nghĩ là mãnh liệt như vậy, tựa như trong truyền thuyết bản cổ đại thần chỗ cảm thụ đến đồng dạng, nó cảm thấy quanh thân thế giới quá tối, quá nặng nề, phải có ánh sáng. Nhất niệm sinh thì trí tuệ sinh, thế là 13 năm trước một cái sáng sớm, một cái ngây thơ sinh mệnh nắm lấy điểm này nho nhỏ nguyện vọng, liều mạng theo sâu vài chục thước dưới mặt đất leo lên phía trên, ngửi ngửi gió phương hướng, một chút xíu phá vỡ cứng rắn nham thạch, nhô đầu ra. Không sai, nó năm nay 13 tuổi, 13 tuổi tiểu yêu tinh. Xuyệt. A xả không nên động, đừng phát âm thanh A. Tiểu yêu tinh hướng về thân thể của nó ngoại linh, một đầu màu đỏ sậm tiểu xả âm thầm đưa tin nói. Hừ, ta đương nhiên biết, A hoa đồ hèn nhát, nếu không phải ngươi ngăn cản ta. Hiện tại kia hai cái nhân loại đã chết, ta vì sao lại có như ngươi loại này bản thể a? Cái gì gọi là ta ngăn cả ngươi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nhân loại mánh khỏe có thể nhiều, chính ngươi cũng biết chủ động công kích quá nguy hiểm, còn muốn trách ta đi. Liên sẽ rào biện, khổ thụ ra ra kết giới bị lao yêu bà phá, không được thừa dịp vừa rồi nữ nhân kia thụ thương thời điểm đánh lén, chẳng lẽ chờ chết sao, ngươi ngược lại là nói làm sao bây giờ a? Tiểu yêu tinh bản thể A Hoa cũng là một trận xấu khổ. Lúc đầu lần này xuân săn cũng nhanh kết thúc, còn tưởng rằng lần này lại có thể bình an vượt qua, ai nghĩ đến những nhân loại này quả thực lợi hại, lại đem lão yêu bà, cũng chính là con kia xích diễm kim tình thú vây ở một đống kỳ quái trong trụ đá, đánh cái hôn thiên hắc địa, lão yêu bà không hổ là ngàn năm lão yêu, một trận trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, khổ thụ ra ra cho bọn hắn những này tiểu yêu thiết trí kết giới vốn chính là dấu. Kín linh lực dùng, là không lộ ra sơ hở, tự nhiên không có quá mạnh lực phòng ngự, trải qua 3 ngày đấu pháp dư 3 xung kích. Lại thêm nhân loại cổ quái cột đá càng không ngừng hấp thu linh lực, kết giới sớm đã yếu ớt vô cùng, vừa mới cuối cùng này một kích, lao yêu bà ngàn năm linh. Hát lực đại bạo, tiểu yêu tinh bản thể đến bị hao tổn không lớn, kết giới lại rốt cục nhịn không được, hảo chết không chết hai cái trẻ tuổi nhân loại vừa vặn trải qua. A Hoa nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít cao lớn cây rừng, chỉ hy vọng cái này hai con có thể bị lao yêu bà hù đến, từ bỏ tìm kiếm nhanh đào tàu đi. Trong lòng như thế tính toán. A Hoa sớm đã toàn lực thu liễm toàn thân linh lực. A xà, không nên động, đừng phát âm thanh, một đoá hoa, một đầu tiểu xà, an tĩnh ẩn nút tại xanh ngắt trong rừng. Bên này xương đường vân vận lên thủ tâm quyết, linh lực vận chuyển 3 cái chu thiên, đợi đến thể nội linh lực hoàn toàn bình phục, mới đưa linh quyết vừa thu lại, linh thức hơi chút thăm dò, liền cảm thấy đau đớn không chịu nổi, thầm cười khổ, dù vạn hạnh kinh mạch không hư hại, nhưng linh thức thụ thương, chỉ sợ trở về phải thật tốt tu dưỡng một trận. Nghĩ đến mới vừa rồi không khỏi một trận hoảng sợ, vạn hạnh có cố sư huynh tại. Nghĩ tới đây đột nhiên ý thức được, vừa mới sư huynh cũng nhận âm 3 công kích, lại độ nhiều như vậy linh lực tới, sẽ không. Suy nghĩ hiện lên không khỏi khẩn trương, vội vàng mở mắt ra, đã thấy cố phương còn tại cẩn thận đề phòng 4 phía, vì chính mình hộ pháp, trong lòng không khỏi ấm áp. Cố sư huynh, ngươi có bị thương hay không? Cố phương nghe tiếng, gặp lại sau đường Vân đã tỉnh dậy, mặt mày hớn hở nói, Vân Nhi, ngươi tỉnh. Ta rất tốt, ngược lại là ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Đường Vân lông mày hơi sơ, nghĩ thầm, cố sư huynh không chỉ có thiên tư xuất chúng, ngày bình thường tu luyện càng là so với ai khác đều muốn khắc khổ, rõ ràng cùng ta đồng thời nhập môn, lại so ta đáng tin nhiều. Lại ấy này nói, linh thức chịu chút tổn thương, chỉ sợ tạm thời không cách nào thi pháp, đều là ta học nghệ không tinh, liên lụy sư huynh. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi chỉ là kinh nghiệm không đủ thôi, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn. Bằng vào chúng ta tu vi độc thân xâm nhập đến nơi đây vẫn là quá miễn cưỡng, liên lụy ngươi thụ thương. Sao có thể trách sư huynh đâu, nếu không phải ta muốn vì Lâm sư tỷ chữa bệnh, sư huynh cũng sẽ không mạo hiểm dẫn ta tới hái thuốc. Vì ngươi làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện. Thiếu niên nhìn xem thiếu nữ tinh xảo mặt mày, si ngốc nói. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện yêu ngữ để Đường Vân bởi vì thụ thương mà mặt tái nhợt lên lập tức bay lên 2 đóa hồng vân, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng thiếu niên hâm mộ ánh mắt. Phảng phất cũng bị sự can đảm của mình hành vi hù đến, cố phương cũng tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, làm sao lập tức đem trong lòng đi ra, có thể hay không hù đến Vân Nhi, chẳng lẽ nhận cái kia âm thanh gào thét ảnh hưởng sao? Không đúng, cái kia âm thanh gầm rú sẽ không khiến cho tâm tình như vậy nghĩ tới đây, cố phương trong lòng giật mình, liêm thần nói, Vân Nhi, cẩn thận đề phòng, nơi này chỉ sợ còn gặp nguy hiểm. Đường Vân cùng Cố Phương đã không phải lần đầu tiên ra ngoài thám hiểm, tự có một phen ăn ý, lúc này tự nhiên nghe ra được Cố Phương lời này cũng không phải là nói sang chuyện khác, mà là thật phát giác khác thường. Liền đứng dậy cẩn thận đánh giá chung quanh. Cố sư huynh có thể phát hiện cái gì dị thường? Người ta lúc này chỗ sâu hiểm địa, người thần thức thụ thường, ta linh lực hao tổn, cái kia xích diễm kim tình thú cũng không biết sống hay chết, có thể nói là cùng tình cảnh nguy hiểm, nhưng là ta theo vừa mới bắt đầu liền không dấy lên nổi một tia cảm giác nguy cơ, thậm chí buông lỏng đến nói ra bình thường cũng không dám nói ra miệng lời nói, cái này chẳng phải là quá kỳ quái sao? Đường Vân Mảnh một lần nghĩ cũng cảm thấy kỳ quái không sai, sư huynh ngươi biết ta đối địch ý cảm thụ cực chuẩn. Vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí tức nguy hiểm ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta, bây giờ lại hoàn toàn không cảm giác được, thậm chí còn an ổn vận chuyển ba cái Chu Thiên Thủ Tâm Quyết mới nhớ tới ngươi khả năng cũng thụ thương. Hai người lúc này cũng không rảnh đi chú ý đối phương trong miệng lời nói ẩn chứa tình nghĩa, Cố Phương biết Đường Vân đối nguy hiểm cảm giác là rất chuẩn xác, có thể tính là một loại thiên phú, cùng nhau đi tới dựa vào nó cũng tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, hiện tại loại tình huống này có hai loại khả năng, đầu tiên là cái kia nguy hiểm không biết nguyên đã rời đi. Thứ hai, chỉ sợ hai người mình đã mất vào đối phương cảm ấy. Lại thêm Cố Phương đối với mình ý chí kiên định trình độ có 10 phần tự tin, nếu như ngay cả chính mình cũng chưa phát giác buông xuống cảnh giác, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Vân Nhi, ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi thơm? Chương 2, hai trọng tử cục. Vân Nhi, ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi thơm? Trong rừng rậm nghe được mùi thơm là không thể bình thường hơn được sự tình, thực vật phát ra mùi thơm, động vật phát ra mùi thơm, khoáng vật phát ra mùi thơm. Thế gian tốt nhất điều hương sư cũng không dám nói hắn có thể phân biệt ra thanh mãng sơn trong rừng sở hữu mùi thơm. Nhưng là Cố Phương phong bế khiếu giác của hắn. Chính nhất tông có một môn gọi là ngũ thần cấm chú bí pháp, ngũ thần cấm chú danh tự văng dội, trên thực tế chỉ là phụ trợ chính nhất tông đệ tử tu luyện cảm ngộ pháp môn thôi. Thông qua tu tập môn bí pháp này có thể thực hiện vừa ý, hai, mũi, lưỡi, thân ngũ thức tinh chuẩn điều khiển, tạm thời giảm nhỏ có thể mở rộng đối mỗ một chi giác cảm thụ trình độ. Có trợ giúp đối một ít đạo pháp càng ngộ, tỉ như học tập luyện đan cần bén nhạy vị giác, tĩnh tâm lúc tu luyện cần tận lực giảm xuống sở. Hữu giác quan độ nhạy, để thần thức đối với linh khí cảm giác rõ ràng hơn. Bí pháp chỉ là một loại linh lực vận hành phương thức, dùng như thế nào vẫn là phải nhìn người, Cố Phương niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là đấu pháp kinh nghiệm lại tương đối khá giàu, có TH. Để giảm xuống người cảnh giác, để người ta buông lỏng phương pháp không ở ngoài huyễn thuật cùng độc thuật hai loại, mà trong rừng rậm loại nào khả năng càng lớn không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó hắn đầu tiên là cường hóa khiếu giác, được cường hóa gấp 10 khiếu giác để hắn thoải mái mà phân biệt ra được trong không khí cái kia như có như không hương khí, tựa hồ là hương hoa lại tựa hồ không phải, mùi thơm từ hắn phía tây bay tới, hắn chưa hề ngửi qua loại vị đạo này. Trung quanh cây cối rất yên tĩnh, Phật môn có câu yết ngữ gió thổi trang động, không phải là gió động, không phải là lá động, là người nhân tâm động. Như vậy nếu như người nhân tâm là tĩnh đây này, Cố Phương chậm rãi phong bế khiếu giác của hắn, hết thể mùi biến mất. Cổ lão rừng cây phảng phất bị tẩy đi màu trang, trở nên càng thêm u ám, trong bóng tối tựa hồ có vô số đề phòng ánh mắt tại xa xa nhìn trộm, trên đất vết máu còn chưa hoàn toàn khô cạn, nhìn rất là chói mắt, Cố Phương có thể cảm giác được máu của hắn nóng một chút, mang cho hắn lúc này thứ cần thiết nhất, vừa phải khẩn trương cảm giác. Quả là thế à? A xà, bọn hắn đang nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, bọn hắn hiện tại có chút đề phòng, ta không dám áp sát quá gần, nghe không rõ. Vì cái gì đột nhiên liền đề phòng, cây bên này không có cái khác yêu à, sẽ không là cảm nhận được sát khí của ngươi đi. Màu đỏ sầm tiểu xà trợn mắt chừng một cái ngươi bây giờ sợ đến chỉ thiếu chút nữa rút vào trong đất trang tảng đá, ngươi chính là ta chính là ngươi, đâu còn có cái gì sát khí, lại nói không phải có hương hoa che giấu sát ý sao, đờn a hoa. Đỏ trắng song sắc cánh hoa khẽ run lên, giống như đột nhiên ý thức được cái gì chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì. Đờn a hoa. A Hoa đương nhiên biết mình để ý không phải câu này, bất quá bây giờ cũng không cần thiết cùng mình ngoài thân linh cãi nhau, ân, chuẩn xác mà nói là tự ngu tự nhạc. Nơi xa hai người đã gọi ra phi kiếm, khởi hành hướng mình ẩn thân chỗ đi tới. Nói đến A Hoa tại cái này thanh mãng sơn trong rừng cũng coi như xuất đầu lộ diện sống 13 năm, mặc dù mình là một gốc sinh non sinh tử thảo, 500 năm linh lực tích lũy cũng tại linh thức cố hóa, cũng chính là hình thành trí tuệ quá trình bên trong tiêu hao hết 7-8 phần. Nhưng dù gì cũng là có thể dùng truyền thuyết để hình dung thảo, màu trắng trong cánh hoa ẩn chứa linh lực cùng sinh mệnh khí tức vẫn là rất thụ trong rừng đám yêu thú hoang nên, bọn chúng đều muốn cắn nó một ngụm, nhưng là bao quát lao yêu bà ở bên trong yêu thú không có một cái thật đem tình yêu của mình biến thành hành động, bởi vì nó có độc, kịch độc. Sinh tử thảo có thể hay không khởi tử hồi sinh đám yêu thú không biết, nhưng là ăn nó nhất định sẽ chết điểm này mỗi cái yêu thú đều biết, nhân loại xem thường yêu thú, nhưng là thú tính bản năng có khi so với nhân loại tri thức dùng tốt được nhiều, lại thêm bản thân nó mùi thơm có yêu ớt để sinh vật có trí khôn yên tĩnh công hiệu, trong rừng cái khác có cây yêu tộc cũng sẽ chiếu cố bọn chúng loại này không thể động tiểu yêu tinh, nói tóm lại Á Hoa sinh tồn hoàn cảnh vẫn là tương đối an toàn. Núi rừng bên trong có khi cũng sẽ xuất hiện không quan tâm lăng đầu thanh tuổi trẻ yêu thú, thủ thương phát cuồng điên yêu thú, là ứng đối những này không thể khống nhân tố. A Hoa đem linh thức phân hóa thành hai bộ phận, một bộ phận lưu tại bản thể bên trong, hấp thu linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, chuyển hóa thành linh lực, một bộ phận linh thức ngưng tụ thành ngoài thân linh á xà, bình thường thời điểm có thể cãi nhau giải buồn, thời điểm nguy hiểm lợi dụng tự thân hương hoa đặc tính. Cùng á xà tính bí mật phát động đánh lén, á xà nhục thân dựa vào bản thể cung cấp linh lực duy trì, cũng không thể rời đi bản thể một mình sinh hoạt, cũng không có lực lượng rất mạnh, nhưng thắng ở hành động ẩn nấp, độc tính mãnh liệt. Đối phó đồng dạng yêu thú coi như thuận buồm xuôi gió. Nhưng là nhân loại không giống, nhân loại có thể tùy tiện tránh đi kịch độc cánh hoa, vận dụng luyện đan thuật có thể đem cỏ cây trong thân thể mỗi một bộ phận nghiền nát, đem một loại thành phần tách ra, gây dựng lại, dù cho lại bình tĩnh nhân loại cũng sẽ không đối một gốc linh thảo thủ hạ lưu tình, linh lực ngoại phóng tạo thành pháp thuẫn có thể tùy tiện ngăn cản A xà công kích, mà giống A Hoa dạng này còn không có hóa hình cỏ cây yêu tộc thậm chí không thể giống yêu thú đồng dạng chạy. Trốn. Vì lẽ đó khổ thụ gia gia thường thường dùng nhân loại tới dọa con nào đó tinh lịch tiểu yêu, ngươi nếu là lại không nghe lời, cẩn thận bị trên núi cao lao đạo sĩ trộm tới luyện đan. Hiệu quả rất tốt. A Hoa ở trong lòng thật nhanh tính toán hai phe địch ta thực lực, hiện tại cái khác có cây yêu tộc là tránh né nhân loại lùng bắt đều đã ẩn nấp đi, coi như phát hiện phía bên mình gặp nguy hiểm cũng vô pháp chạy tới, bản thể lập tức sẽ bị phát hiện, chỉ có linh lực nhưng hoàn toàn không có đối địch thủ đoạn. A xả giấu rất tốt nhưng địch quân tựa hồ đã có cảnh giác. Hương hoa không có làm dùng nhưng bây giờ cũng thu không trở lại, kết giới đã triệt để phá. Mà địch quân nữ nhân thụ thương mất đi sức chiến đấu, nam nhân trạng thái hoàn hảo, hộ thân pháp thuẫn hoàn toàn có thể bảo vệ hai người, nhìn y phục của hai người hẳn là chính nhất tông đệ tử, bọn hắn hái hoa kinh nghiệm phong phú liền một đầu sợi rễ cũng sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó trên lý luận tồn tại. Từ bỏ chống lại bị bọn hắn đào trở về nuôi nhốt khả năng, nói không chừng còn có thể bị nghe hỏi chạy tới các tiền bối cứu, đây là có khả năng nhất sống sót biện pháp. Nhưng lại A Hoa sẽ không như thế làm, rơi xuống bây giờ tình trạng coi như nó không may, nhưng tổn hại kết giới còn có một canh giờ mới có thể triệt để tiêu tán, trước đó quyết không thể làm cho nhân loại phát hiện loại này kết giới, không phải toàn bộ thanh mãng sơn lâm có cây yêu tộc đều đem lâm vào nguy hiểm. Nó không thể như thế ích kỷ. Hai cái này nhân loại phải chết. Nghĩ nhiều như vậy còn không phải muốn đánh, sớm nghe ta đã sớm không có việc gì, Hoa nhỏ sợ. A xà, chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội nha. Lúc này lòng tràn đầy đề phòng thiếu nam thiếu nữ cũng không biết, tự cho là lâm vào cạm bẫy bọn hắn trên thực tế chính đem mình cùng một cái khác sinh linh cùng một chỗ đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng mà cho dù bọn họ biết, chỉ sợ cũng sẽ không cải biến quyết định đi, dù sao bọn hắn hiện tại chiếm hết ưu thế. A Hoa không còn ẩn nút, nó đem đầu dương đến cao cao, bản thể linh thức thôi động hoa thân nở rộ, lộ ra kim hoàng sắc hoa tâm, vui sướng hô hấp lấy linh khí trong thiên địa. Vô cùng tinh thuần linh lực ba động nương theo lấy hô hấp vui sướng trong không khí nhảy nhót, như là trong đêm tối minh nguyệt đồng dạng xuất hiện tại hai người bởi vì phong bế khiếu giác mà càng thêm mẫn cảm thần thức cảm ứng bên trong. Hai người liếc nhau đồng thời toát ra vẻ mặt vui mừng, bọn hắn tự nhiên biết loại này đẳng cấp linh lực ba động đại biểu cái gì, đây là ngàn năm linh thảo thành thục lúc linh lực ba động. Đường Vân ức chế không nổi nội tâm hưng phấn, vốn cho rằng lần này sẽ không công mà trở lại, không nghĩ tới vậy mà phát hiện bụi linh thảo này, tinh thuần như thế linh lực cùng sinh mệnh lực. Chỉ là đứng ở một bên đều có thể cảm thấy mình cảnh giới ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, lần này chẳng những lâm sư tỷ bệnh có thể cứu, liên sư huynh cùng mình cảnh giới cũng có tăng lên hy vọng, nghĩ tới đây, nhìn qua trước mắt linh thảo ánh mắt không khỏi càng nóng bỏng. Không sai, liền là linh thảo này tản ra mùi thơm, trách không được mùi thơm này đối với chúng ta một điểm tổn thương cũng không có, bất quá Vân Nhi, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, bình thường chân quý linh thảo thành thục thời điểm nhất định có yêu thú thủ hộ ở một bên. Lúc trước ngươi cũng cảm thấy có khí tức nguy hiểm, hiện tại vật kia khả năng còn tại phụ cận. Cố Phương cũng giống như vậy kích động, nhưng xuất sắc ý chí lực vẫn là để hắn giữ lại đầy đủ tỉnh táo. Nhưng là mãnh liệt như thế khí tức rất dễ dàng sẽ bị các trưởng lao phát giác được, nếu như bị bọn hắn phát hiện chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì, chúng ta nhất định phải lập tức ngắt lấy. Đường Vân mặc dù không có Cố Phương kinh nghiệm lao đạo, nhưng Cố Phương biết vòng đại sự quyết đoán mình là không bằng nàng cho tới bây giờ đều biết mình hẳn là làm gì. Cố Phương nhìn xem Đường Vân ánh mắt kiên định, cảm thụ được tự thân bên cạnh không biết tên linh thảo truyền đến tinh thuần linh lực, cơ hội ngay tại trước mặt không được liều không được bắt còn cầu cái gì tiên đâu, cắn răng nói, tốt. Một bên chói mắt sinh tử thảo nghe thiếu niên chém đinh chặt sắt có chút run rẩy, tựa hồ cảm nhận được bên cạnh hai người trẻ tuổi đối với nó vận mệnh tuyên án. A Hoa xác thực rất sợ hãi, khả năng này là nó ngắn ngủi 13 năm sinh mệnh tiếp cận nhất tử vong thời khắc, tùy ý hô hấp lấy không khí chung quanh bên trong linh khí, cảm thụ được xuyên thấu qua đỉnh đầu cành lá rậm rạp vẩy trên người nó ánh nắng, kia là nhỏ A Phúc cố ý cho nó làm cửa sổ, có lẽ đây là trái sau một lần dạng này hô hấp đâu, nó nghĩ như vậy. Nhưng nó cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà run rẩy, mà là cưỡng ép giả trang ra một bộ ta rất đáng tiền dáng vẻ hao phí linh lực quả thực không ít, mặc dù mình những năm này coi như có chút tích xúc, nhưng trèo chống dạng này cường độ vẫn còn có chút miễn cưỡng à, cũng may bọn hắn đã chú ý không đến kết giới tồn tại đâu. Cố Phương từ trong chữ vật đại lấy ra một chi thủy tinh bát, phát giác liền đập, thủy tinh bát lập tức trương thành một cầm cao thủy tinh đem hai người cùng sinh tử thảo bảo hộ còn phía dưới mặt, cái này thủy tinh bát là Cố Phương giữ nhà pháp khí. Hắn có tự tin có kiện pháp khí này che chở, dù cho đối mặt yêu thú cấp 3 cũng chí ít có thể chống đỡ được hai lần công kích, huống chi giấu ở chỗ tối địch nhân tất nhiên thực lực không đủ nhưng giỏi về ẩn nấp đánh lén loại hình, không phải làm sao. Lại cho phép mình hai người tới gần nơi này tiên thảo. Đường Vân thần thức bị hao tổn không cách nào sử dụng pháp thuật, đành phải dùng tay đem khảm linh thạch phòng hộ pháp trận cọc trận xếp vào tại thủy tinh bát hình thành trong hộ cháo. Hai người động tác lưu loát, Cố Phương Dê quét mắt một vòng xác nhận trận pháp không sai sau cũng không nói thêm lời từ trong chữ vật đại lấy ra một đầu linh thực túi, linh thực trong túi khảm nạm lấy phức tạp pháp trận, có thể để linh thực rời đi thổ nhưỡng sau tiếp tục sống sót một đoạn thời gian, linh thực túi giá cả không ít, nhưng hai người lần này chuyên môn là thu thập linh thảo mà đến, thậm chí vì thế xâm nhập có yêu thú cấp cao ẩn hiện nơi núi rừng sâu xa, đương nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, Á Hoa phán đoán không sai, một cái hợp cách chính nhất tông đệ tử cũng sẽ không để chân quý linh thảo có một chút tổn thất. Cố Phương điều tức một lát, kềm chế kích động trong lòng, túi người dùng cái bọc lấy linh lực hai tay nắm ở Á Hoa trắng loãng cảnh. Chương 3, rừng rậm từ đấu. Nhân loại tay nguyên lai cũng là ấm áp à, mình lần trước cảm nhận được dạng này nhiệt độ là lúc nào đâu. Á Hoa ngẫm lại, tựa như là một tuổi năm đó, hoa của nó cánh vừa mới mở ra tầng thứ nhất, một đầu đáng yêu tiểu phong hồ hiếu kỳ dùng nó tròn trịa cái mũi nhỏ ngửi ngửi nó, ấm áp khí tức nhẹ nhàng phất qua hoa của nó bao, cảm giác ngứa một chút, không phải rất dễ chịu. Về sau con kia tiểu phong hồ như thế nào đây? Khi đó mình còn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có thể nhìn thấy hai thốn bên trong đồ vật, nhớ kỹ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nhớ rõ bén nhọn cánh hoa tựa hồ cắt vỡ thứ gì. Nghĩ đến là đã bị độc chết đi, sinh mệnh thật sự là yếu ớt đâu. Có lẽ là thiếu niên động tác quá ôn nhu, có lẽ là Á Hoa số lượng không nhiều mấy cây thần kinh thật rất thô, nguy cấp như vậy thời khắc Á Hoa ngược lại bình tĩnh trở lại, rõ ràng sau một khắc liền bị nhổ tận gốc. Nhưng nó bây giờ lại không có gì có thể làm, cái kia khả năng xuất hiện duy nhất thời cơ còn chưa tới. Vì lẽ đó nó lại có thể khoan thai nghiên cứu bị hái cảm giác, đây thật là kỳ diệu kinh lịch, không phải sao? Nó có chút yêu thương nghĩ đến. Lạnh buốt thủy linh lực từ thiếu niên ấm áp trong hai tay chậm rãi tuôn ra, đạo gia thờ phụng thượng thiện nước thủy, đạo gia trong truyền thừa đối nước điều khiển tại rất nhiều tu tiên lưu trong phái là tinh diệu nhất, lạnh buốt thủy linh lực bao trùm nhánh hoa, sau đó dọc theo nhánh hoa hướng phía dưới lan tràn. Chậm chạp lại thế không thể đỡ phá vỡ thổ nhưỡng cùng đá vụn, đem A Hoa bộ rễ từng chút theo thổ nhưỡng bên trong tách ra ngoài. Trống rông cảm giác theo gốc rễ lan tràn đi ra, thô ráp đất bị nhu thuận nước thay thế, mặc dù tự thân linh lực không có tổn thất, nhưng A Hoa cảm thấy vô cùng mê mang, bị đột nhiên theo hoàn cảnh quen thuộc bên trong tách ra ngoài, nó kinh ngạc với mình có thể tại không có thổ nhưỡng hoàn cảnh bên trong sinh tồn, nhưng không biết như thế nào tại dạng này hoàn cảnh bên trong động tác. Không đợi nó một lần nữa thích ứng hoàn cảnh như vậy, đột nhiên một trận bén nhọn đâm nhói theo sợi rễ trô đánh tới, nó biết mình một đầu sợi rễ gãy. Thiếu niên thiên phú rất tốt, tu luyện rất khắc khổ, chính nhất tông khống thủy thuật rất có thể là trên thế giới này tốt nhất, nhưng hắn dù sao cũng là người thiếu niên, hắn tuổi còn rất trẻ. Tu sĩ thần thức tăng trưởng xa so với linh lực tăng trưởng muốn khó khăn, cần lâu dài không ngừng luyện tập bồi dưỡng, nếu như là sư phó của hắn khả năng chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể đem A Hoa bộ rễ hoàn mỹ tách ra ngoài. Nhưng Cố Phương chỉ có thể chật vật điều động thần thức đem linh lực dọc theo sợi rễ phân nhánh phân hóa thành vô số nhỏ bé nhánh sông, hắn đương nhiên có thể không quan tâm trực tiếp rút ra đóa hoa mang đi, nhưng hắn không bỏ được, hắn làm sao lại bỏ được. Chết linh thảo coi như bảo tồn cho dù tốt công hiệu cũng không bằng sống linh thảo, càng là N chứa linh lực nhiều linh thảo càng là như thế, dạng này cơ hội trời cho khả năng cải biến hắn cả đời vận mệnh. Nhưng là hắn cũng sẽ không đem mỗi một đầu nhỏ xíu sợi rễ đều tách ra ngoài. Dạng này tinh tế thao tác hắn làm không được, vì lẽ đó nhất định phải bỏ qua những này việc nhỏ không đáng kể không phải sao, dù sao chỉ cần trụ cột hoàn hảo là được rồi. Tiếp tục không ngừng đâm nhói không ngừng mà theo bộ rễ các nơi lan tràn ra, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào A Hoa ý thức, dù là nó thần kinh lại thô, cũng có chút chịu không nổi, 36 cánh hoa cũng không còn cách nào bảo trì thẳng tắp, theo thiếu niên linh lực lan tràn thống khổ run rẩy, hướng về trung tâm của mình, nhảy nhót linh quang cũng vô pháp bảo trì ổn định, trở nên lung lay sắp đổ, nó có chút nhịn không được. Thiếu niên cùng thiếu nữ cũng hiển nhiên ý thức được điểm ấy, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn chân quý linh thảo bị hao tổn, Cố Phương vội vàng gọi ra một bộ cỡ nhỏ tụ linh pháp trận tại A Hoa chung quanh bày lên, đem hắn trên thân toàn bộ linh thạch trải tại trong tụ linh pháp trận. Đường Vân thấy thế cũng cắn răng một cái, theo mình trong túi chữ vật lấy ra một khối màu vàng sáng tảng đá, dán hoa cùng bông xuống, tảng đá kia vốn là nàng vì đẹp đẽ theo một cái tạp hóa bày ra thu lại. Lại ngẫu nhiên phát hiện tảng đá có được thúc giải linh thảo công năng, bị hao tổn linh thảo cùng tảng đá đụng chạm sau cũng sẽ rất nhanh khôi phục khỏe mạnh, chỉ là mỗi lần sử dụng tảng đá đều sẽ thu nhỏ một điểm, vì lẽ đó Đường Vân một mực đem coi như chân bảo, tùy tỷ hệ. N không bỏ được sử dụng, hiện tại ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. A Hoa cảm giác nồng đậm linh lực theo quanh thân màu ngà sữa tiểu thạch đầu bên trong tuấn ra, thông qua tụ linh trận hội tụ thành thổi phồng nho nhỏ linh tuyển, tư giữa mình, càng thần kỳ là khối kia màu vàng sáng tảng đá, một loại kỳ quái năng lượng theo màu vàng trong viên đá truyền vào trong cơ thể của nó, bởi vì thống khổ mà mất khống chế linh lực chạm đến cô năng lượng này sau như kỳ tích bình tĩnh trở lại, tự phát chữa trị bởi vì sợi rễ đứt gãy hình thành vết thương, thần kỳ năng lượng không ngừng tràn vào. A Hoa cảm giác được mình tựa hồ có cái gì không giống. Nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Cơ hội kia đến. Lạnh buốt thủy linh lực hướng về một đầu cuối cùng sợi rễ cuối cùng lan tràn đi qua, tiểu diệm đóa hoa tại linh khí cùng không biết tên màu vàng sáng tảng đá tẩm bổ xuống một lần nữa nở rộ ra duyệt, động linh quang một lần nữa ổn định, thủy tinh che đậy vững vàng bảo hộ lấy bọn hắn, cũng không có bất cứ địch nhân nào ý đồ đi công kích, thiếu niên thần thức đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Nhưng cũng may cũng nhanh phải kết thúc. Cố Phương nghĩ có chút miễn cưỡng, nhưng ta có thể làm được, bùi linh thảo này tuyệt đối không phải phàm phẩm, cỡ nào mỹ diệu hương vị, ta bình cảnh giống như đều bưng lỏng, có lẽ dựa vào nó có thể đột phá trúc cơ đâu. Thiếu niên không biết lúc nào đã vô pháp duy trì ngũ thần cấm chú vận chuyển, nồng đậm hương hoa để hắn cảm thấy nội tâm vô cùng bình tĩnh, thần thức vận dụng tại loại an tĩnh này trạng thái chưa từng có thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng làm cho hắn mất đi cảm giác nguy cơ, độc dược có thể trở thành chữa bệnh thuốc hay. Hữu ích thể xác tinh thần hương hoa lúc này nghiễm nhiên thành trí mạng độc dược, hắn triệt hồi hộ thân pháp thuẫn, chuyên tâm điều khiển linh lực bóc ra sợi rễ. A Hoa tử vừa mới bắt đầu liền biết mình đối địch thủ đoạn đối hai cái này nhân loại không hề có tác dụng, nó duy nhất ưu thế là đối thủ không có đem nó xem như địch nhân, bọn hắn giao lưu âm thanh nó có thể nghe được, bọn hắn lo lắng nó biết, bọn hắn thủ đoạn núi rừng bên trong các tiền bối đã từng nói cho nó, bọn hắn đối chính nhất tông thủ đoạn quá hiểu, nó có thể nhìn thấy hai người trong mắt không che giấu được nóng bỏng. Thế là nó dùng hết toàn lực phóng ra ánh sáng huy, không chỉ có là che giấu kết giới còn sót lại vết tích, cũng là làm dẫn dụ bọn hắn đem hết toàn lực đến bảo hộ nó, bảo vệ mình con mồi cùng địch nhân, từ đó lộ ra sơ hở. Màu đỏ sậm tiểu xà theo trong đất bùn cẩn thận ngẩng đầu, nó từ vừa mới bắt đầu liền ăn tinh ẩn nút tại bản thể dưới thân thể mặt, giống một đầu vô hại sợi rễ, ngoài thân linh trên bản chất là một loại năng lượng thể. Thiếu niên dù cho dùng thần thức dò xét đến cái này đoàn năng lượng cũng chỉ sẽ coi là đây là sinh tử thảo một bộ phận thôi. A xà ngụy trang thành mình, trên đời không có so đây càng cao minh thuật ngụy trang. Hiện tại, nó động, nó kịch liệt dãy rủa thân thể theo trong đất bùn bắn ra, giống một đạo truy hồn mũi tên nhọn phóng tới lúc này không có chút nào phòng bị thiếu niên mắt cá chân, hương hoa hoàn mỹ che đậy kín sắc ý, chỉ cần một ngụm. A xà trong thân thể bao quanh theo bản thể hoa hồng cánh bên trong hấp thụ chất lỏng liền có thể nhẹ nhõm giết chết thiếu niên ở trước mắt. Nhưng là một cái tay bắt lấy nó, kia là một đầu nữ nhân tay, ấm áp, mềm mại, nhưng rất có lực lượng. A xà biết bọn chúng đã mất đi cơ hội cuối cùng, như vậy tiểu đồng quy vu tận đi, nó quay đầu hung hăng cắn lên đi. Ngay tại Cố Phương triệt tiêu hộ thân pháp thuẫn một khắc này, như là thần tích đến, Đường Vân cảm nhận được hậu tâm một trận run rẩy, nàng sử dụng không được ngũ thần cấm chú. Vì lẽ đó chỉ là đơn giản dùng vải vóc ngăn chặn lỗ mũi, hương hoa cũng không phải là lợi hại gì độc dược, mặc dù đơn sơ nhưng cái này đã đầy đủ, nàng một cái giật mình xoay người lại, vừa lúc trông thấy một đạo hồng ảnh hương Cố Phương mắt cá chân phóng đi, cơ hồ phản xạ có điều kiện nàng vươn tay, ngày bình thường vớt. Và luyện tập võ thuật phát huy tác dụng, thẳng đến tay của nàng nắm chặt đầu kia lạnh buốt tiểu xà, một tiếng hoảng sợ thét lên mới tới kịp theo cổ họng của nàng bên trong phát ra. Bên hai hoảng sợ thét lên đem Cố Phương một chút kéo về hiện thực. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy sư muội liền ghé vào bên cạnh mình, nàng hoảng sợ ánh mắt nhìn mình vươn về trước tay phải, nơi đó một đầu màu đỏ sậm tiểu xà đã tránh thoát ra cái kia trắng loáng ngọc thủ hướng về mình xông lại, Cố Phương thân hình nhanh chóng tối lui, tay trái gấp vung, sớm đã lấy ra phi kiếm theo trên mặt đất bay lên, cực kỳ nguy cấp lúc đánh bay tiểu xà, Cố Phương nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng vung. Tay lên, phi kiếm không trung một cái nhanh quay ngược trở lại phóng tới không trung còn chưa rơi xuống đất tiểu xà, phẫn nộ phi kiếm dễ dàng đánh nát tiểu xà thân thể, đưa nó nổ thành từng mảnh vẩy ra linh lực màu trắng, tiêu tán trong không khí. Cố Phương một kiếm trung đích về sau, hoàn mỹ suy nghĩ tiểu xà dị trạng, thân thể thật nhanh vọt tới Đường Vân bên người. Lúc này Đường Vân còn duy trì vừa mới tư thế, thân thể cứng ngắc đến nằm trên đất, tay dùng sức hướng về phía trước đưa tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, trực tiếp tác dụng tại thần kinh độc tố bằng tốc độ kinh người lan tràn đến đại não, nàng đã không thể động đậy, ý thức dần dần mơ hồ. Theo nam nhân lui lại, thủy linh lực mất đi khống chế, tiêu tán tại thổ nhưỡng bên trong, ướt át bùn đất một lần nữa bao trùm vết thương chồng chất bộ rễ, a hoa cánh hoa co vào, nó an tĩnh nhìn xem cái này trước mắt một màn này nó tự mình tạo thành sinh ly từ biệt. Nam nhân dùng sức ôm lấy nữ nhân cứng ngắc thân thể, hắn run rẩy theo trong túi chứa vật móc ra một bình đan dược rót vào miệng của nữ nhân bên trong, nhưng là nàng ăn không vô, hắn điên cuồng đến đem linh lực rót vào thân thể nữ nhân. Nhưng là vô dụng, nữ nhân cũng không thiếu linh lực, ý thức của nàng sắp tiêu tán, nàng đã nghe không đến ái lang lo lắng kêu gọi, nam nhân tuyệt vọng tiếng kêu bị tĩnh mịch sơn lâm thôn phệ, trừ bên cạnh hắn tiểu yêu tinh, lại không có bất luận cái gì sinh linh có thể cảm nhận được hắn. Bi thống. Đây là vì cái gì đây, vì cái gì hắn như thế bi thương, vì cái gì nữ nhân kia sẽ phấn đấu quên mình cứu hắn đâu. A Hoa nghĩ đến, nhìn xem, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, tại sao chúng ta phải dạng này tranh đấu đâu. Bọn nó đợi tử vong của mình. Đúng vậy, tử vong của nó, nam nhân rốt cục ý thức được cứu vớt người yêu hy vọng cuối cùng, hắn ngồi dậy hướng A Hoa bỏ qua đến, các lão nhân thường nói nếu như người bị rắn cắn, như vậy tại phụ cận rất có thể tìm tới độc rắn giải dược. Hiện tại trừ cái này gốc ngàn năm linh thảo, còn có khác hy vọng sao? A Hoa thật sâu đến hít một hơi, nó hồi tưởng một chút mình ngắn ngủi cả đời, có chút tiếc nuối không nhìn thấy càng nhiều phong cảnh, chỉ mong các tiền bối không nên quá khổ sở đi. Lạnh buốt tay đã nắm chặt nó cảnh, A Hoa dùng sức triển khai cánh hoa, bén nhọn màu đỏ sẫm cánh hoa đâm rách nam nhân làn da, nhưng là nam nhân không thèm để ý chút nào, tay của hắn dùng sức hướng lên, một trận tê tâm liệt phế đau đớn đánh tới, nó cùng đại địa mất đi liên hệ. Nam nhân nghĩ lui về người yêu bên. Người, nhưng là hắn làm không được, hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Thân thể thiếu niên ngã xuống, độc tố phong bế hết thể giác quan, hắn rốt cuộc không cảm giác được bi thương. Tàn tạ hoa thân ngã xuống tại trên bùn đất, trong rừng rậm im ắng tử đấu hạ màn kết thúc, không có người sống sót. Chương 4, Huỳnh Thạch Thủ Tâm. Chính Nhất Tông, Thiên Trì Ngọn Núi. Thiên Trì Ngọn Núi trong lòng đất mạch sinh động, trên đỉnh suối nước nóng trải rộng, thủy khí cùng trong núi tràn đầy linh khí tương hợp. Hóa thành từng đóa tường vân quay chung quanh tại giữa đỉnh núi lâu dài tuyết trắng bao trùm, lại thêm đương đại phong chủ Lý đạo nhân rất thích hoa mai, trên núi biến thực hoa mai, bốn mùa thường mở không tạ, tường vân, bể tắm nước nóng, tuyết trắng, hồng mai hòa lẫn, là Chính Nhất Tông bên trong nổi danh thịnh cảnh. Thiên Chỉ không giới hạn một tòa trong lương đỉnh, có hai người ngồi đối diện nhau, trong đó một tên nữ tử người mặc đạo bào màu xanh, ngay tại cẩn thận lau đầu gối hoành thả một thanh trường kiếm, sáng như tuyết thân kiếm chiếu rọi ra nữ tử dung nhan. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, nhưng lông mày thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, hơi phá hư cả khuôn mặt nhu hòa cảm giác, nàng mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng cả người lại phảng phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, không có người sẽ thích ngồi tại đối diện nàng. Cảm giác, vậy liền như bị một thanh kiếm chỉ vào. Nhưng mà đối diện nàng cái kia người mặc áo đen, đầu đội màu đen duy mũ nữ nhân không chút nào không cảm thấy không được tự nhiên, nàng miễn cưỡng nghiêng dựa vào trên ghế trúc, toàn thân áo đen che giấu diện mạo của nàng CNG thân hình. Chỉ lộ ra một đôi trắng loãng cánh tay ngọc tự rót tự uống một bên nhẹ nhàng đánh nhịp, trong miệng hừ phát hồi hương điệu hát dân gian, rất hưởng thụ dáng vẻ. Ngươi thật giống như rất vui vẻ. Nữ tử áo xanh nhàn nhạt hỏi, thanh âm giống đỉnh núi tuyết đồng dạng thanh lãnh. Lý Lao đạo nhân mặc dù ngốc đốc, ngược lại là nhưỡng một tay rượu ngon, tiểu tuyết nhi, không đến một chén sao. Nữ tử áo đen dùng lười biếng tiếng nói đáp, một bên lại vì chính mình châm một chén uống vào, nửa điểm không có đem rượu trong ly cùng người khác chia sẻ ý tứ. Lâm Tuyết cười khổ nói, giống ngài như vậy đại nhân vật tại sao phải ở ta nơi này dạng này tiểu nhân vật trên thân phí nhiều khí lực như vậy đâu. Chỉ sợ đây chính là duyên phận đi, ta chính là thích xem ngươi này tấm lòng tràn đầy không cam lòng nhưng lại không bao lâu làm sao dáng vẻ, để ta cảm thấy mình lại tuổi trẻ đâu. Áo đen nữ nhân uống xong cuối cùng một ngụm, trong giọng nói mang theo không còn che giấu vui vẻ, tiếp tục nói hôm nay ngươi không có lý do cự tuyệt ta đi. Lâm Tuyết đứng lên, mặt hướng vách núi mà đứng. Nơi xa Chính Nhất Tông chủ Phong Lăng Tiêu Phong uy nga đến đứng lặng giữa thiên địa, phảng phất một tên uy nghiêm thần chi, ngay tại nhìn kỹ nàng, nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi nói đúng, ta đến không phải bệnh, là mệnh, nếu là mệnh, ta còn có lý do gì cự tuyệt đâu. Thật lâu không có nghe được hồi âm, Lâm Tuyết trở lại nhìn lại, trong đình sớm đã không gặp nữ tử áo đen thân ảnh, chỉ có trên bàn đá một bản rách dưới sách, trong không khí nhàn nhạt mùi rượu, chứng minh người kia đã từng tới. Lâm Tuyết nhẹ phẩy ống tay áo, một trận gió phất qua, mùi rượu tản ra, cũ nát sách vở cũng biến mất không thấy gì nữa, nàng lẩm bẩm nói, Vân Nhi, thật xin lỗi. Thanh Mãng Sơn chỗ sâu, làm khổ thụ đuổi tới A Hoa nơi này thời điểm, hết thể đã sớm kết thúc, trong rừng rậm thiếu niên cùng thiếu nữ thi thể đã băng lãnh, bọn hắn biểu lộ điềm tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra trước khi chết vừa trải qua kinh tâm động phách tranh đấu. Tại bên cạnh của bọn hắn, một đóa không đang chú ý tiểu hoa an tĩnh nằm ở nơi đó, diễm lệ cánh hoa sớm đã co lại thành nho nhỏ một đoàn, tàn tạ nhánh hoa nằm tại một khối ánh ánh tỏa sáng màu vàng sáng trên tảng đá, ánh sáng nhu hòa chiếu đến giữ tợn vết thương, để khổ thụ cảm thấy có chút chứng mắt. Cứ việc khổ thụ đã trải qua vô số lần sinh ly từ biệt, nhưng nhìn thấy tình cảnh này y nguyên cảm thấy ngực buồn buồn, cái kia thông minh hài tử, sẽ dùng dễ nghe, mềm mềm thanh âm đầy cõi lòng ước mơ đến cùng hắn miêu tả giấc mộng của nó hài tử, rốt cuộc đi không ra mảnh rừng núi này. Chung quanh dây leo cây cối tự phát đến động, mạnh mẽ sợi đằng đào mở bùn đất, đem trong cánh rừng này trên đất chống hai cỗ thi thể mai táng, lại nhìn không ra một điểm vết tích, khổ thụ đi từ từ đến A Hoa bên người, muốn đưa nó cuối cùng đoạn đường, cỏ cây yêu tộc theo khắp mặt đất sinh ra, sau khi chết cũng muốn trở lại đại địa ôm ấp. Trên đất tụ linh trận bên trong linh thạch bên trong linh lực lập tức liền muốn bốc hơi sạch sẽ, tụ linh trận bên trong màu vàng tảng đá quang mang lấp lóe, giống như tùy thời muốn dập tắt đồng dạng, khổ thụ dừng lại trong tay động tác, hắn không dám tin nhìn trước mắt hết thảy, đứt gãy nhánh hoa cùng trên mặt đất lưu lại bộ rễ bên trên, phân biệt sinh trưởng ra một cây sợi tóc nhỏ bé sợi, đồng thời cắm vào khối này không biết tên tảng đá màu vàng bên trong, theo màu vàng tảng đá quang mang lấp lóe. Từng sợi linh khí bị hút vào trong viên đá, phảng phất một cái còn nhỏ sinh mệnh ngay tại trong đó thai nghén. Khổ thụ trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng, có lẽ hết thể còn kịp, hắn hai chân cắm vào dưới mặt đất, hai tay nâng hướng lên bầu trời, thê lương xa xăm yêu tộc đảo văn theo trong lồng ngực của hắn phát ra, phảng phất đến từ viễn cổ kêu gọi tại núi rừng bên trong quanh quẩn, trong rừng rậm mỗi một cái cây hưởng ứng hắn kêu gọi nhẹ nhàng đông đưa, phát ra trận trận ảo ảo tiếng vang, may mắn còn sống sót đám yêu thú cũng theo ẩn thân trong huyệt động đi tới. Hướng về mặt trăng thét dài gào. Thét, thanh âm thảm thiết, phảng phất một khúc vang ca. Linh khí từ rừng rậm mỗi một nơi hẻo lánh giống như là thủy triều đến chạy về phía mảnh này nho nhỏ trong rừng đất trống. May mà chính nhất tông xuân săn đã kết thúc, cái này nghi thức cổ xưa cũng không có bị nhân loại quấy rầy. Linh lực không ngừng tràn vào trên đất tàn hoa cùng không biết tên trong viên đá. Từng đầu tinh mịn sợi theo linh khí rót vào theo trong viên đá mọc ra, chậm rãi khỏa thành một đầu trắng loãng tròn kén. Kén bên trong ẩn ẩn có hào quang màu vàng nóng lấp lóe. Phảng phất một trái tim đang nhảy nhót. Khổ thụ dừng lại nghi thức, hắn nhìn xem viên này kén, quay người vui sướng cười lớn đi xa. Xoắn suýt cây mây ở phía sau hắn điên cuồng sinh trưởng, đem viên này kén bao giấu ở trong đó, cây cối khôi phục yên tĩnh, đàn thú trở về trong bóng tối, phảng phất cái gì cũ. NG không xảy ra. A Hoa cảm thấy mình tại hạ rơi, ý thức của nó bị cưỡng ép theo cái kia ngũ thải ban lan thế giới bên trong đẩy ra ngoài, rơi vào hắc ám bên trong, hắc ám phảng phất không có cuối cùng. Nó đã không nhớ ra được mình hạ xuống bao lâu, quanh thân là nhìn không thấu hắc ám, ý thức của nó lập tức liền muốn tại cái này hắc ám bên trong tiêu tán. Đần A Hoa, mau tỉnh lại, ngươi còn chưa có chết. Trong hư không phảng phất có thanh âm truyền đến, A Hoa cố gắng tập trung ý thức, muốn đem thanh âm kia phân biệt rõ ràng, thanh âm thời gian dần qua rõ ràng, kia là A xả giọng thanh thúy, cũng là chính nó thanh âm. Đúng vậy à, chỉ cần trí tuệ còn không có chôn vùi, nó liền còn không có không chết, dạng này rất xuống dưới. Có thể hay không đến trong truyền thuyết âm giới đâu, chỗ không nhất định lấy trông thấy quỷ đâu, thật muốn nhìn xem a. Trong bóng tối vô biên đột nhiên xuất hiện một điểm kim quang, A Hoa ngạc nhiên phát hiện mình khôi phục khống chế đối với thân thể, nó hướng về kim quang bơi đi, kim quang dần dần phóng đại, như là trong đêm tối minh nguyệt, tản ra ánh sáng nhu hòa, A Hoa bơi vào kim sắc quang mang bên trong, nó phát hiện mình giống như mọc ra chân, có thể từng bước một dọc theo cái này thế giới màu vàng nóng đi về phía trước. Phía trước giống như xuất hiện một thân ảnh. Nó cảm thấy đạo thân ảnh này tản ra vô cùng quen thuộc tin tức, thế là hướng về phía trước chạy. Thân ảnh gần, kia là một cái tú mỹ thiếu nữ, nàng đại khái 13-14 tuổi, mặc một thân quần áo màu trắng, trên quần áo thêu lên vài miếng đỏ tươi cánh hoa, mái tóc đen nhánh choàng tại sau đầu của nàng, nổi bật nàng trắng non da thịt, màu hồng phấn cánh môi, lộ ra 10 phần đáng yêu, cặp kia hai mắt thật to hiếu kỳ đến đánh giá mình, tựa hồ muốn đến gần một điểm, nhưng lại có chút sợ hãi, dung mạo của nàng giống người. Nhưng A Hoa cảm thấy nàng cũng không phải là người, nó tiếp tục. Hướng về thiếu nữ đi đến, thiếu nữ tựa hồ bị một tầng nhìn không thấy bình chướng ngăn lại, đành phải đem hai tay đặt tại tầng bình phong kia bên trên, trừng mắt màu đỏ sậm con ngươi nhìn xem chính mình. A Hoa rốt cục đi đến thiếu nữ trước mặt, bình chướng sau thiếu nữ là như thế rõ ràng, A Hoa phát hiện mình không biết lúc nào đã mọc ra một đôi trắng non tay nhỏ, nó thử thăm dò đem hai tay dán đi lên. Trong tưởng tượng bình chướng cũng không tồn tại, nó cầm cái kia hai tay, lòng bàn tay xúc cảm quen thuộc có chút quá phận, tựa như tay trái của mình cầm tay phải của mình, thiếu nữ trước mặt cười, A Hoa cũng cười lên, nó rốt cuộc minh bạch, đây chính là chính nó chính là nàng. Hai đạo thức tha thân ảnh ôm nhau, phân liệt ý thức, rốt cục hợp làm một thể, kim quang lan tràn ra, thiếu nữ nặng nề thiếp đi. Chính nhất tông xuân săn đã qua 3 tháng, núi rừng bên trong chim thú nhóm sớm đã quên lúc trước cái kia đoạn máu tanh tuyết nguyệt, dù sao bọn chúng đã trải qua quá nhiều lần, chim hót trùng âm thanh tràn ngập giữa khu rừng, cổ lão sơn lâm phảng phất quên đã từng đau xót, khôi phục sinh cơ. Một gốc cao lớn trên cây, một đứa bé trai ngay tại leo lên phía trên, hắn nhìn 3-4 tuổi, mặc trên người đỏ tươi cái yếm nhỏ, cái đầu nhỏ trần trùng trụ, chỉ có trên đỉnh đầu ghim một cây bóng loáng không dính nước bím tóc thẳng tắp hướng lên. Không hào phóng mặc dù mập mạp nhưng lại lạ thường nhanh nhẹn, hắn thật nhanh tại trên đại thụ leo lên, bím tóc theo động tác của hắn lắc một cái, thú vị cực. Tiểu Nam Hải dọc theo cành thận trọng leo đến một tòa tổ chim bên cạnh, cẩn thận quan sát đến. Tổ chim bên trong có 3 viên trứng chim, có lẽ là cảm nhận được Tiểu Nam Hải ánh mắt mong chờ, một viên trứng chim bắt đầu rất nhỏ lắc lư, Tiểu Nam Hải vui vẻ vô vô tay, sau đó lại tranh thủ thời gian dừng lại không chớp mắt quan sát đến chim nhỏ nở quá trình. Thế mà vừa đến đã có thể nhìn thấy chim nhỏ phá xác, thật sự là quá may mắn. Tiểu A Phúc vui vẻ nghĩ đến, lập tức lại nghĩ tới viên kia so với hắn còn muốn cao A Hoa trứng, không khỏi một trận chột dạ. Trong rừng rậm có cây yêu tộc tại khổ thụ hiệu triệu hạ quyết định thay nhau thủ hộ viên này trứng. Hôm nay vừa lúc đến phiên Tiểu A Phúc trực ban, kỳ thật khổ thụ ngay từ đầu cũng không định đem công việc này cũng giao cho cái này nhỏ tinh lịch bao, nhưng không chịu nổi Tiểu A Phúc khóc lóc om sòm lăn lộn cầu khẩn. Khổ thụ hướng về dù sao còn có mình ở một bên chiếu. Ứng, cũng liền đáp ứng. Tiểu A Phúc ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi, không quá 2 ngày liền không sống được, để hắn một tấc cũng không rời canh giữ ở một chỗ ròng rã một ngày, hắn làm sao nhận được. Dù sao A Hoa một đầu đang ngủ ngon, rời đi một hồi cũng không có gì đi ngẫm lại có một chút không yên lòng, xoắn suýt thật lâu, cắn răng một cái, tự nhủ xem hết chim nhỏ phá xác liền trở về. Tiểu A Phúc chính hết sức chuyên chú nghiên cứu chim nhỏ là thế nào phá xác. Hoàn toàn không có chú ý tới chim nhỏ phụ mẫu đã gấp trở về, hai chim nhìn thấy Tiểu A Phúc cũng là giật mình, lập tức lo lắng hướng Tiểu A Phúc xuống lại. Tiểu A Phúc nghe được tiếng chim hót vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đầu thật dài mỏ đã hướng về phía ánh mắt của hắn mổ tới, dọa đến hắn loa một tiếng ngã về phía sau, lập tức mới nghĩ đến đằng sau là trống không, nhưng là đã không kịp, hắn một bên rơi xuống vừa tưởng tượng lấy cái mông cùng mặt đất tiếp xúc thân mật cảm giác, giống như đã bắt đầu đau đầu. Nhưng là trong tưởng tượng cùng đại địa mẫu thân tiếp xúc thân mật cũng không có phát sinh, trên thực tế dù cho thật rớt xuống đất làm một đầu nhân sâm bút bê hắn cũng chỉ sẽ bị vùi vào trong đất, hẳn là cái yếm bị nhánh cây treo lại à. Hắn suy đoán. Tiểu A Phúc cẩn thận mở mắt ra, xuất hiện trong tầm mắt hắn chính là một trương thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt, màu đỏ sậm con ngươi không nháy một cái nhìn chăm chú lên hắn, giống như một đôi xinh đẹp bảo thạch trùng, thật là dễ nhìn à. Tiểu A Phúc cảm thán nói. Sau đó hắn bỗng nhiên giật mình. Ra ra mau tới cứu ta a, ta muốn bị ăn á. Mang theo tiếng khóc nức nở non nớt giọng trẻ con giữa khu rừng quanh quẩn, phụ cận nghỉ ngơi chim chóc ịch ịch bay lên, ngày mùa hè thanh mãng sơn, sinh cơ rạng rào. Chương 5, đối nguyệt luận yêu. Ai nha nha, tốt mập một đầu nhân sâm búp bê, bắt trở về nấu canh ăn, hương vị khẳng định rất tốt. Thiếu nữ bắt lấy Tiểu Nam Hải đen bóng bím tóc cáng chừng, nói xong rũi ra phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, giống như đã đang suy tư súp nhân sâm bên trong nên thả cái gì phụ liệu. Ô, Tiểu A Phúc rốt cục thương tâm khóc lên. Tiểu A Nhi, ngươi nói là cùng thịt gà cùng một chỗ hầm tốt đâu, vẫn là cùng thịt dê cùng một chỗ hầm tốt đâu. Ô, không, không cần nấu canh. Cái kia trưng lấy ăn sao? Giống như chưa thử qua cách làm này ai, có thể hay không không thể ăn a? Thiếu nữ cố nén ý cười, tiếp tục nói. Đúng. Ngươi không cần ăn ta rất khó ăn. Tiểu A Phúc đột nhiên nhận chỉ điểm, con mắt gian xảo nhất chuyển, ngẩng đầu lên trừng mắt ngập nước mắt to. Tội nghiệp nhìn xem thiếu nữ con mắt cầu khẩn. Thiếu nữ lông mày cau lại, giống như dáng vẻ rất đắn đo, thật sao? Thế nhưng là nhân sâm bút bê rất bổ, không ăn có phải là quá đáng tiếc. Tiểu Nam Hải thật lâu đợi không được hồi âm, trong lòng càng phát tuyệt vọng, khổ thụ ra ra bọn hắn đến bây giờ còn không có tìm tới sẽ không là chính nhất tông lao đạo sĩ lại trở về đi, ô, hắn không muốn chết ta. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi tìm bên trong vùng rừng rậm này cái khắc yêu, tìm tới ta liền thả ngươi. Thiếu nữ do dự nửa ngày rốt cục làm ra quyết định. Quả nhiên mình là bị tiểu đạo sĩ bắt lấy A. Tiểu A Phúc khóc càng thương tâm. Ô, ngươi, nấc, an ta đi, nấc, không có cái khác yêu. thiếu nữ nghe Tiểu A Phúc đập nói lắp ba trả lời, trong lòng tràn lên ấm áp, có chút không đành lòng, coi là, nhìn ngươi như thế đáng thương, bản tiểu thư cũng không muốn ăn khó ăn đồ vật, hôm nay sẽ không ăn ngươi. Ân, nàng suy nghĩ một lát tiếp tục nói ra, ngươi gọi ta ba tiếng tỷ tỷ, ta liền thả ngươi. Thanh âm mang theo vài phần ôn nhu. Tiểu A Phúc có chút không thể tin người này là kẻ ngu sao. Còn có đẹp mắt như vậy đồ đần A. Hắn thầm nghĩ, hắn lập tức liền không khóc, nhưng là khóc quá lâu, nước mắt nhất thời ngăn không được, thanh âm cũng có chút hoa hoa, hắn mềm mềm cầu đến, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, cầu ngươi thả ta đi. Nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, trước mắt cái này đồ ngốc làm sao cười vui vẻ như vậy à, giống con vừa trộm trứng chim tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly rốt cục đạt tới nàng mục đích, thỏa mãn đem mập mạp Tiểu A Phúc ôm vào trong ngực, thân mật sờ sờ hắn sáng ngời tiểu não ngốc, đắc ý nói, ai nha ngươi nhưng làm sao bây giờ mới tốt ta, ta ngốc đệ đệ. Tiểu A Phúc có chút ngộng, thiếu nữ ôm ấp hơi ấm, hương vị thơm thơm, nghe rất dễ chịu. Giống như, hắn mới là cái kia đồ ngốc. Cái kia A Phúc ca ca, ta cũng phải gọi Á Hoa tỷ tỷ sao. Một gốc to lớn cây rong phía dưới, một cái làn da ngăm đen, mang theo một đỉnh đứng lên so với hắn người còn muốn cao mũ rơm thiếu niên ngu ngơ mà hỏi thăm. Hắn bề ngoài chất phác, trên thân cơ bắp kiên cố, nhìn 17-18 tuổi lớn, lúc này mặc dù ngồi dưới đất, nhưng là so đứng tại trên bàn đá Tiểu A Phúc còn muốn cao nửa cái đầu, lúc này lại mặt mũi tràn đầy nghi vấn kêu A Phúc ca ca. Đúng vậy a, gọi tỷ tỷ. Tiểu A Phúc ông cụ non thở dài một hơi, buổi sáng phát sinh món kia tai nạn xấu hổ hắn tuyệt không nghĩ lại thảo luận vấn đề này. Thế nhưng là A Hoa còn nhỏ hơn ta a. Ngươi là đại ca hay ta là đại ca? Ngươi là? Gọi tỷ tỷ. Nha. Cây rong đỉnh, một già một trẻ hai yêu chính ngồi đối diện nhau, tuổi trẻ thiếu nữ tựa ở một cây xéo xuống lên đột xuất trên nhánh cây theo nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư. Bầu trời đêm sáng sủa, đỏ lên một rổ hai vòng mặt trăng cao tại treo chân trời, ánh trăng cũng không rất sáng, đầy trời sao trời lấp lóe, phảng phất ngân hà hiện sóng. Thiếu nữ đưa tay đối màu đỏ mặt trăng so tài một chút, lại đưa tay rời về phía Lam Nguyệt so tài một chút, lại lần nữa rời về phía Hồng Nguyệt. Một dạng lớn đâu, nàng vui vẻ nói. Nàng trước kia chỉ ở lá cây trong khe hở gặp qua mặt trăng. Thiếu nữ nhu hòa tiếng nói đánh gãy khổ thụ suy nghĩ, hắn nhìn xem đỉnh đầu Song Nguyệt, cũng cười, Song Nguyệt đồng huy, cái này 20 năm vừa gặp thịnh sự thế mà cũng bị ngươi dám lên, ngươi nha đầu này vận khí thật đúng là tốt. Thiếu nữ mặt từng hồng, xương hô như vậy vẫn còn có chút không thích đứng à, chính chính thân thể, nàng nhìn về phía trước mặt lão giả hỏi, khổ thụ ra ra, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Lúc trước A Hoa đã đem mình trước sau kinh lịch hết thể nói cho khổ thụ mặc dù sống hơn 1.000 năm, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này chuyện lạ, theo lý thuyết A Hoa bản thể chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, dù cho lúc ấy không chết sợ rằng cũng phải đại thương nguyên khí, rất có thể linh thức như vậy tiêu tán, kết quả tại cái kia không biết tên kỳ thạch trợ giúp xuống chẳng những không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc hóa hình, quả thực là không thể tưởng tượng. Khổ thụ sửa sang một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu truyền thụ liên quan tới cỏ cây yêu tộc lớp đầu tiên. Mặc dù linh khí đối cơ hồ sở hữu cỏ cây sinh trưởng đều hữu ích chỗ, nhưng chân chính có thể hấp thu linh khí cũng chuyển hóa thành tự thân linh lực tích lũy kỳ thật chỉ có một phần nhỏ, những này cũng chính là nhân loại thường nói linh thảo, mà tại những linh thảo này ở trong có thể sinh ra trí tuệ càng là vạn người không được một, mà tức có thể sinh ra trí tuệ lại có thể chuyển hóa linh khí cỏ cây liền có thể sinh ra linh thức, vận dụng linh thức đi cảm giác cùng suy nghĩ, điều khiển tự thân. Linh lực đi tu luyện, chiến đấu, những này may mắn liền được xưng làm cỏ cây yêu tộc. Nhưng mà dù cho may mắn có thể sinh ra trí tuệ, tuyệt đại đa số cỏ cây yêu tộc trí tuệ trình độ lại cũng không cao, đồng thời trưởng thành 10 phần chậm chạp, những này tiểu yêu nhóm cơ hồ ca. Không có năng lực chiến đấu, lại không thể di động, rất dễ dàng bị ngấp nghẽ bọn chúng trên thân tinh thuần linh lực nhân loại, yêu thú cùng cái khác yêu tộc bắt giết. Nhưng mà dù sao vẫn là có một ít ngoại lệ, bọn chúng hoặc là am hiểu che giấu mình, hoặc là trời sinh có được cường hãn sức chiến đấu. Hoặc là giống thanh mãng sơn đám yêu quái đồng dạng có đồng tộc giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí nhân loại cũng sẽ nuôi dưỡng một chút có tiềm lực cỏ cây yêu tộc, sử dụng bí pháp điều khiển bọn chúng đi chiến đấu, làm những này yêu trí tuệ, linh lực cùng linh thức tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, linh lực vận chuyển liền có thể không còn câu nệ tại tự thân. Kết cấu thân thể, tại thể nội một lần nữa hình thành hoàn chỉnh linh lực mạch kín, bản thể sinh mệnh lực lượng dọc theo linh lực mạch kín tái tạo, ngưng tụ thành linh thể, chuyển hóa thành một loại mới tinh hình thái. Quá trình này liền là hóa hình yêu tu tốc đê. Ộ tu luyện có tăng lên cực lớn, có chút sẽ còn gia tăng thần thông hoàn toàn mới, là mỗi cái yêu tộc đều tha thiết ước mơ sự tình. Yêu tộc hóa hình rất khó, hóa hình điều kiện cũng rất mơ hồ, có chút tu luyện hơn 100 năm liền có thể hóa hình, có chút tu luyện mấy ngàn năm cũng không thể hóa hình, khổ thụ biết nhất nhanh hóa hình yêu tu luyện 99 năm, nhưng là tu luyện 13 năm liền có thể hóa hình yêu. Dù cho cái này kỳ tích ngay tại ngồi ở trước mắt nghe mình giảng bài, khổ thụ vẫn có chút khó có thể tin. Mà lại, rất giống A. Hóa hình ra thân thể mới bình thường đều tương đối giống người, truyền thuyết bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người, hồng quân truyền đạo, ba vị này tồn tại trong truyền thuyết đều là hình người, chuẩn xác hơn nói là nhân tộc cùng những này cổ thần tương tự độ rất cao. Tu luyện linh lực đầu tiên muốn hình thành có thể đem ngoại giới linh khí cùng tự thân linh lực lẫn nhau chuyển hóa mạch kín, nhân loại kinh mạch có rất lớn phù hợp linh lực vận chuyển quy luật khả năng, đồng thời tu vi càng cao người tu hành liền càng sẽ phát hiện lấy loại người hình thái linh lực mạch kín tu luyện là hiệu suất cao nhất phương thức tu luyện, vì lẽ đó không quản là cỏ cây, yêu thú vẫn là cái khác một chút sinh mệnh có trí tuệ, tại hoàn thiện tự thân linh lực mạch kín thời điểm. Đều sẽ tương đối giống người. Nhưng cho dù là nhân tộc cũng không có cái kia hai người kinh mạch là hoàn toàn giống nhau, chớ nói chi là những cái kia bản thân liền cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt chủng tộc, vừa mới hóa hình yêu tộc bình thường đều sẽ mang theo tự thân đặc thù rõ ràng, tỉ như nói tiểu A Phúc vẫn luôn chưa trưởng thành thân hình cùng đặc biệt tiểu tóc, kia là hắn râu sâm, đen tráng thiếu niên tảng đá nón cỏ lớn nhưng thật ra là hắn cành lá. Nhưng thiếu nữ trước mắt hoàn toàn liền cùng một nhân loại bình thường thiếu nữ giống nhau như đúc. Không chỉ có là bề ngoài, liền hô hấp tần suất, thân thể nhiệt độ, nhịp tim tốc độ đều hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, nếu như bây giờ để nàng đi đến trong đám người đi chỉ sợ không ai sẽ phát hiện cái gì dị thường, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy dung mạo của nàng thật đẹp mắt ta. Vì lẽ đó chỉ sợ vấn đề xuất hiện ở tảng đá kia bên trên, nó thôi hóa linh lực của ngươi mạch kín hoàn thành tái tạo, lại thêm toàn bộ rừng rậm vì ngươi cung cấp chuyển hóa cần linh khí cùng sinh mệnh lực, vì lẽ đó ngươi mới có thể hoàn thành hóa hình, đáng tiếc tảng đá kia năng lượng đã dùng hết. Không phải đối với chúng ta có cây yêu tộc ngược lại là trợ giúp cực lớn. Khổ thụ tổng kết nói, qua loa khá là đáng tiếc, tiểu yêu nhóm muốn hóa hình quá khó, thanh mãng sơn phương viên 10 vạn giảm, nhưng theo hắn hóa hình cho đến bây giờ đã có ngàn năm, có thể thành công hóa hình có cây yêu tộc cũng không đến 10 cái, đây là bởi vì có hắn năng lực đặc thù che chở, không phải sợ là một cái cũng không có. Ngươi thử tu luyện một chút. Khổ thụ nghi quan sát một chút đứa nhỏ này linh lực mạch kín. A Hoa có chút chột dạ gãi gãi đầu. Đột nhiên trở nên có thể chạy có thể nhảy nàng có chút quá hưng phấn, theo buổi sáng pha xác sau khi đi ra liền vào xem lấy khắp nơi ngắm cảnh, kết quả cho đến bây giờ còn không có thật tốt nghiên cứu một chút thân thể mới của mình. Thử nghiệm dùng lúc đầu phương thức tu luyện hấp thu linh khí, nàng bây giờ có thể rõ ràng hơn cảm giác được quanh thân linh khí, nhưng là những linh khí này giống như một điểm cùng nàng hố động nguyện vọng đều không có. Tốt xuân A, khẳng định cùng trước kia phương pháp không giống A. A Hoa có chút lúng túng nhìn về phía khổ thụ, cái kia... tu luyện thế nào a? Ngươi không biết. Khổ thụ cảm thấy mình thường thức lại một lần nữa nhận khiêu chiến. Ngươi không nói nha. Mỗi cái yêu phương thức cũng khác nhau, cứ dựa theo ngươi hóa hình quá trình hấp thu linh khí phương thức tới tu luyện. Một mặt mở mịt. Lúc kia mình giống như đang ngủ. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có ấn tượng nha. Khổ thụ nhìn xem thiếu nữ vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ. Sinh non quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Coi là từ từ sẽ đến đi. Muốn sở tạo ra đến một bộ thích hợp phương thức tu luyện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, so với cái này còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nha đầu, ngươi cũng nên lấy cái danh tự. Hở? Ta không phải gọi A Hoa à? Kia là tiểu A Phúc tùy tiện đều, thiên hạ nhiều như vậy sẽ nở hoa yêu, chẳng lẽ đều gọi A Hoa sao? Chúng tên cái gì cũng không có gì, bất quá. Thiếu nữ cúi đầu nhìn xem dưới cây cái kia ngay tại vểnh lên cái mông nhỏ nghiên cứu dế mèn đánh nhau 300 tuổi tiểu thí hải. Đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Tên này nhất định phải đổi. Không phải nàng thân là tỷ tỷ uy nghiêm ở đâu. Thiếu nữ nhìn về phía khổ thụ, lão giả ngân bạch sợi râu theo gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, vị trưởng giả này liền thật giống một cây đại thụ một mực thủ hộ lấy bọn hắn những này mầm non. Nàng tiến lên bắt lấy lão giả thô ráp bàn tay, ngồi xổm ở đầu gối của hắn một bên, mềm mềm thanh âm giống khi còn bé đồng dạng dùng êm tai. Ra ra, ngươi giúp ta lên một cái tên đi. Khổ thụ hiền lành sờ sờ thiếu nữ đỉnh đầu mềm phát. Ngước đầu nhìn lên, trên trời hai vòng mặt trăng bắt đầu chậm rãi hướng mái vòm dựa vào, tựa như bánh răng vận mệnh chuyển động, có lẽ đứa bé này có thể thực hiện giấc mộng của hắn đâu. Hắn ngâm lại, chậm rãi nói ra. Sinh tử thảo, âm dương sinh tử, lục đạo luân hồi, ngươi liền cứ gọi Minh Tâm đi. Cái này có liên hệ gì sao? Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn một chút lão giả. Lão giả từ ái cười cười tiếp tục nói, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Minh Tâm, Minh Tâm. Thiếu nữ mặc niệm lấy tên của mình. Nàng rất thích. Chương 6, Vạn yêu dạ hành. Song Nguyệt Đồng Huy, giao cho giữa bầu trời. Dạng này kỳ lạ thiên tướng mỗi 20 năm mới có thể xuất hiện một lần, là độc thuộc về yêu tộc thịnh hội. giới này có hai vòng mặt trăng, yêu tộc cho rằng Lam Nguyệt là nhân tộc thủ hộ giả, Hồng Nguyệt thì là yêu tộc thủ hộ giả, song Nguyệt riêng phần mình vận chuyển tại thiên không, lớn nhỏ theo thời gian biến hóa, cách mỗi 10 năm song Nguyệt sẽ giao hội một lần, lúc này hai vòng mặt trăng lại biến thành đồng dạng lớn nhỏ, Hồng Nguyệt cùng Lam Nguyệt giao thế phía trước, làm Lam Nguyệt hoàn toàn đem Hồng Nguyệt che giấu lúc, liền được xưng làm Lam Dạ, thiên yêu này tộc lực lượng bị trên diện rộng tiêu giảm. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc sẽ cố ý lựa chọn tại một ngày này thiết hạ cạm bẫy mai phục bọn hắn ngấp nghé đã lâu yêu thú. Mà tương phản địa, tại Hồng Nguyệt hoàn toàn che kín Lam Nguyệt Hồng Dạ, trên bầu trời sẽ rơi xuống Hồng Nguyệt Tinh. Hồng Nguyệt Tinh là một loại đặc thù linh khí, có thần kỳ đặc tính, chỉ có yêu tộc mới có thể hấp thu Hồng Nguyệt Tinh, cũng tại trong ngắn hạn lực lượng đại tăng, đồng thời Hồng Nguyệt Tinh năng nhỏ bức cải thiện yêu tộc huyết mạch, để có cơ hội thu hoạch được đột phá. Mỗi đến một ngày này, tất cả nhân loại đều sẽ tiến về sắp đặt hộ thành đại trận thành thị tị nạn. Giữa thiên địa biến thành yêu tộc sân chơi, tu sĩ nhân tộc xưng dạng này ban đêm là vạn yêu dạ hành. Tối nay chính là 20 năm vừa gặp hồng dạng. Trong bầu trời đêm ương, màu đỏ mặt trăng dần dần đem màu lam mặt trăng che tại sau lưng, tựa hồ là bởi vì mất đi đối thủ áp chế, hồng nguyệt quang mang đại thịnh, yêu dị hồng quang đem toàn bộ thiên địa nhuộm thành màu đỏ, từng cái thân ảnh quỷ mị theo trong bóng tối nhảy ra đi hướng rộng lớn không người thiên địa, lùng bắt chưa kịp trốn vào trong thành thẳng xui xẻo. Đại dung thụ vị trí rất cao, Minh Tâm ngồi tại đại thụ tán cây trên đỉnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy mảng lớn rừng cây. Bọn gia hỏa này thật đúng là quần ma loạn vũ a. Ngôn ngữ của nhân loại thật sự là quá hình tượng. Lũ yêu thú tại mấy cái thực lực cường đại yêu thú dẫn đầu xuống tụ tập cùng một chỗ, từng cái giống như đánh máu gà đồng dạng, khóc lóc om sòm đảo quanh, hô to gọi nhỏ hướng ngoài núi đi, yêu thú cơ bản đều không có gì nghệ thuật tế bào, giọng cũng đều đặc biệt lớn, nhiều như vậy yêu thú cùng một chỗ đại hợp sướng. Minh Tâm có chút thống khổ xoa xoa lỗ tai, đây là mình không ngủ được cũng tuyệt đối không để nhân loại ngủ tiết tấu à. Nghe Tiểu A Phúc nói, mỗi đến hồng dạ trong rừng yêu thú đều sẽ cao hứng bừng bừng đến thành đoàn đi nhân loại căn cứ đưa yêu đầu, tuy nói hồng dạ yêu tộc lực lượng đại tăng, không đi qua mạnh mẽ xông tới nhân loại đại trận cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, mặc dù có thể cho nhân loại mang đến phiền toái không nhỏ, bất quá cũng chỉ là phiền phức mà thôi, đa số thời điểm thương vong thảm trọng vẫn là đám yêu thú, sách giáo khoa cấp bậc vui quá hóa buồn. Quả thực mất trí. Minh Tâm biểu thị không phải rất có thể hiểu được những này ngàn dặm đưa yêu đầu ra hỏa. Khổ thụ cũng rất là thích lên mặt dạy đời, lại bắt đầu vui tươi hớn hở được hóa, Hồng Nguyệt Tinh có tiến hóa huyết mạch tác dụng, mà chiến đấu là yêu thú tốt nhất tiến hóa phương thức, thông qua chiến đấu có thể đem Hồng Nguyệt Tinh tác dụng phát huy đến lớn nhất, cái kia liệt diễm thú mắt vàng lúc trước liền là tại Hồng Dạ đột phá huyết mạch giới hạn tiến hóa thành về sau bộ dáng, cũng coi như tung hoành nửa đời, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy cái này loại kia kết cục kết thúc. Nghĩ đến cái kia tranh đấu nửa đời lao đối đầu, khổ thụ không khỏi có chút thổn thức. Lam Nguyệt rốt cục hoàn toàn biến mất tại Hồng Nguyệt sau lưng, màu đỏ đông tuyết từ không trung bay xuống, kia là áp xúc đến cực hạn Hồng Nguyệt tinh linh tức giận, đám yêu thú đã sớm ồn ào náo động lấy đi xa, trong rừng lưu lại yêu tộc bắt đầu an tĩnh mượn Hồng Nguyệt tinh lực lượng phun ra nuốt vào tu luyện, hóa hình mấy cái yêu tu đều không có ra ngoài sóng, sau khi biến hóa yêu tu bình thường sẽ càng cẩn thận một chút, dù sao hóa hình yêu tộc tốc độ tu luyện cùng so với trước kia đã rất nhanh, không cần thiết là điểm này nhỏ bé cơ hội đi liều lên tính mệnh. Minh Tâm sau khi biến hóa thần thức tăng trưởng không ít, lúc này có thể rõ ràng cảm thấy chung quanh tràn ngập sao động bất an linh khí, loại này ngưng kết thành bông tuyết linh khí càng ngày càng nhiều, nồng đậm tới cực điểm linh khí tại thân thể mặt ngoài đè xuống, giống như liều mạng muốn tiến vào thân thể của nàng, nhưng từ đầu đến cuối không cửa mà vào, để Minh Tâm cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Minh Tâm có chút khó chịu đánh giá một chút cái khác yêu tu. Mấy yêu đều tại tập trung tinh thần thổ nạp linh khí tu luyện, liền ngày bình thường ghét nhất tu luyện Tiểu A Phúc cũng khó được an ổn xuống, lúc này một mặt say mê biểu lộ, một điểm cảm giác khó chịu cũng nhìn không ra, Minh Tâm ý thức vấn đề ra trên người mình, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng rõ ràng. Minh Tâm chọn một chỗ răn chắc bằng phẳng tráng kiện nhánh cây ngồi xếp bằng xuống đến, thần thức nội liễm, tinh tế dò xét thân thể mới của mình, hóa hình lúc mặc dù hấp thu đại lượng linh khí, bất quá cơ hồ đều tại thân thể tái tạo thời điểm bị thu nạp rơi. Lúc này linh lực trong cơ thể cũng không nhiều, linh lực rời rạc tại toàn thân linh lực mạch kín bên trong, Minh Tâm mặc dù có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại, lại không cách nào đem ngưng tụ cùng một chỗ. Nàng yên lặng nhớ lại khi còn bé khổ thụ cho bọn hắn lên thưởng thức hóa. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, vẫn là thần bí linh tộc, tu hành bắt đầu đều là theo học tập thu nạp linh khí cải tạo tự thân thể chất bắt đầu, một số nhân tộc kinh mạch trời sinh có thu nạp chuyển hóa linh khí năng lực, những người này thông qua thu nạp linh khí rèn luyện kinh mạch, mở đan điển chứa đựng linh lực, từ đó tại thể nội hình thành linh lực mạch kín, cảnh giới này xưng là luyện khí, mà yêu tộc cùng những cái kia kinh mạch không thích hợp người tu luyện tộc chỉ có thể lợi dụng. linh khí rèn luyện thân thể, để nhục thân trở thành linh lực vật chứa, loại này phương thức tu luyện được xưng là tối thể. Tối thể tu sĩ muốn so luyện khí tu sĩ tu luyện chậm hơn nhiều, bất quá yêu tộc trời sinh huyết mạch lực lượng cường đại, thân thể cường tráng, có chút. Còn gồm cả thần thông, vì lẽ đó thực lực ngược lại so đồng tu vì cái gì luyện khí tu sĩ mạnh mẽ một chút. Bất luận là luyện khí vẫn là tối thể, làm thân thể có khả năng dung nạp linh lực đạt tới cực hạn lúc, lượng biến dẫn đến chất biến, tu sĩ linh lực mạch kín hoàn thiện, linh lực trong cơ thể cùng thiên địa ở giữa linh lực đạt thành hài hòa, tự thân có khả năng dung nạp linh lực gia tăng thật lớn, đồng thời có lấy tự thân lực lượng dẫn ra thiên địa linh khí vì chính mình khu trì năng lực, cảnh giới này được xưng là trúc cơ. Trúc cơ phía trên còn có cảnh giới kết đan về sau còn có hai loại chi nhánh khác nhau, được xưng là nguyên anh cảnh cùng nguyên linh cảnh. Khi đó tu sĩ thậm chí có thể mượn thiên địa bên trong đạo cho mình sử dụng, lúc trước khổ thụ thoải mái mà triệu tập toàn bộ thanh mãng sơn linh lực là minh tâm tục mệnh, trong đó liền ẩn chứa đối đạo lĩnh ngộ, theo chính khổ thụ nói, cảnh giới của hắn ở vào kết đan trung kỳ, về phần lại về sau cảnh giới, khổ thụ đại khái cảm thấy cùng bọn hắn. Nói cũng lý giải không, liền không có lại giới thiệu. Yêu hóa hình cùng cảnh giới cũng không có quan hệ trực tiếp, chỉ bất quá đa số yêu hóa hình thời điểm chí ít cũng tu luyện mấy trăm năm, đã sớm qua thối thể kỳ. Chí ít cũng là trúc cơ tu vi, một chút huyết mạch cao quý yêu tộc sinh ra liền có trúc cơ thậm chí kết đan cảnh giới, giống minh tâm dạng này tôi thể sơ kỳ liền hóa hình yêu, hơn nữa còn là lấy tu luyện chậm chạp lấy xưng cỏ cây yêu tộc, chỉ sợ từ xưa đến nay nàng vẫn là thứ nhất. Bình thường hóa hình yêu tu linh lực mạch kín đang không ngừng tu luyện tích lũy bên trong từng bước hoàn thiện, cuối cùng dẫn phát chất biến, nhưng mà minh tâm hóa hình trước đó bất quá là tôi thể sơ kỳ, linh lực trong cơ thể mạch kín hoàn toàn là toàn cơ bắp, thật đơn giản. Cơ duyên xảo hợp hóa hình về sau, thân thể toàn bộ bị tái tạo, lúc này trong cơ thể nàng linh lực mạch kín tinh xảo mà phức tạp, so với trước đây có thể nói là một trương mạng nện, tựa như một đứa bé cầm tới một thanh tiên khí, căn bản không biết làm sao sử dụng. Lúc này linh lực tại thần thức điều động viền dưới lấy mạng nện lung tung du động, nhất thời lại tìm không thấy đầu não, minh tâm chỉ cảm thấy thân thể một trận lạnh một trận nóng, tê dại đau khổ các loại phức tạp cảm giác nhất thời hết thể xông lên đầu, may mà tân sinh linh lực mạch kín 10 phần ổn định. Tuyệt không đối thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương, ngoài thân nóng nảy linh khí giống như nghe được trong cơ thể nàng đồng bạn kêu gọi, kêu gào bắt đầu xung kích ra thịt của nàng, minh tâm đã hoàn toàn không thể thở nổi. Minh tâm đau khổ treo trống, cố nén thân thể dị dạng cùng ngạt thở mang tới choáng váng, tiếp tục điều khiển thể nội linh lực chu du toàn thân, đột nhiên nàng hậu tâm chỗ một trận nhẹ nhõm, tại sau lưng nàng trên da thịt, chậm rãi xuất hiện ba mảnh cánh hoa hình dạng màu đỏ sẫm hoa văn, minh tâm biết nàng tìm tới. Quanh thân đậm đặc linh khí theo hoa văn chỗ tràn vào trong cơ thể của nàng, dọc theo linh lực mạch kín trùng trùng điệp điệp quán chú đi vào. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên, minh tâm lúc này chẳng qua là tìm tới linh lực chỗ tháo nước, lúc này toàn bộ nhờ hồng nguyệt tinh nóng này đặc tính tự hành tại trong cơ thể của nàng lưu chuyển, muốn chân chính khống chế cỗ này so với quá khứ tinh vi vô số lần thân thể tiến hành tu luyện, còn cần thời gian rất lâu tìm tòi quá trình. Bất quá tối nay có thể làm được dạng này cũng đã đầy đủ. Vô cùng vô tận hồng nguyệt tinh linh tức giận dọc theo linh lực mạch kín tại minh tâm thể nội lưu chuyển, mặc dù tuyệt đại đa số chỉ là tại thể nội đi ngang qua liền lại trở lại trong không khí, chỉ có một phần rất nhỏ có thể lưu giữ lại, nhưng chỉ là cái này một phần nhỏ cũng có thể để minh tâm được ích lợi không nhỏ, thân thể nhận hồng nguyệt tinh rèn luyện trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai, minh tâm có thể cảm giác được thân thể của nàng lực lượng ở ngoài sáng lộ vẻ tăng cường. Hạo đãng linh khí dòng lũ tràn đầy toàn thân, mặc dù đó cũng không phải mình lực lượng, nhưng vẫn là cho minh tâm một loại mình đột nhiên mạnh lên vô số lần cảm giác, lực lượng mang tới khoái cảm là tuyệt vời như thế, loại này hư ảo cảm giác thỏa mãn thực sự là quá mức mỹ hảo, minh tâm cảm thấy nàng hiện tại phi thường lý giải những cái kia đánh máu gà đồng dạng yêu thú, dạng này ban đêm không đi sóng một chút, thật sự là có chút lãng phí đâu. Một bên phân tâm chú ý khổ thụ nhìn xem tiểu nha đầu khỏe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười, vui mừng vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, yên lòng, chuyên tâm đầu nhập trong tu luyện đi. Hồng Nguyên sáng trong. Tối nay không yêu ngủ. Chương 7, thiếu niên hào khí. Thanh mãng sơn chỗ sâu. Điên cuồng một đêm đám yêu thú tại nắng sớm hơi hi thời điểm nhao nhao trở về sao huyệt, không ngoài sở liệu hao tổn gần 1/3, trở về rất nhiều yêu thú toàn thân tản ra sao động khí tức, xem ra là tu vi có đột phá, nghĩ đến đám yêu thú lúc đầu thế lực hệ thống lập tức liền sẽ nên đón một vòng tẩy bài, vừa mới bình tĩnh một hồi thanh mãng sơn lại đem nên đón một trận gió tanh mưa máu. Bất quá lúc này mọi mệt đám yêu thú đều trở lại sao huyệt liếm láp vết thương. Trong rừng ngược lại là khó được bình tĩnh trở lại. Rừng chỗ sâu có một chỗ sơn đồi, nước chảy xiết sơn tuyển theo sườn đồi chỗ cao chảy xuống, tại mặt đất nham thạch sông lên ra một phương đầm nước trong vắt. Lúc này minh tâm ngay tại ngâm mình ở trong đầm nước tinh tế xử lý tóc. Đêm qua Hồng Nguyệt tinh lực lượng gột rửa toàn thân, cơ thể nhận linh khí tẩm bổ không ngừng mà thay cũ đổi mới. Minh Tâm buổi sáng theo trong tu luyện tỉnh lại lúc mới phát hiện mình toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, trên thân một cỗ khó tả hôi chua hương vị, tranh thủ thời gian chào hỏi liền hướng thủy đàm bên trong tới. Cái khác mấy cái nam yêu tu đương nhiên sẽ không theo Minh Tâm đoạt một cái đầm nước, khác tìm địa phương rửa mặt đi, chỉ bất quá Minh Tâm cũng không phải trong rừng này một cái duy nhất thích sạch sẽ nữ yêu tu. Lúc này còn có ba cái đầu mang khoa trương hoa hồng lớn nữ yêu cùng Minh Tâm cộng đồng hưởng dụng phương này thanh đàm. Ba nữ tên gọi Diệp Tam Nương, là một tên hoa sen hoa yêu, một tên tu hành 500 năm trúc cơ hậu kỳ yêu tu, 200 năm trước thuận lợi hóa hình, chỉ là không biết hóa hình thời điểm ra cái gì đừng rẽ, vậy mà phân hóa thành giống nhau như lúc ba tỷ muội, mà lại có được độc lập hành động cùng năng lực suy tính. Các nàng ba cái đối với cái này rất không hài lòng, kiên trì cho rằng nàng nhóm vẫn là một cái yêu, cho nên còn dùng chung lấy một cái tên. Ngày bình thường bởi vậy náo ra không ít hiểu lầm, vì lẽ đó cái khác yêu vụng trộm cho các nàng biên cái hảo. Hôm qua ba nữ là lấy hoàn mỹ nhất tư thái nên đón Hồng Dạ trang điểm bận bịu cả ngày, bởi vậy Minh Tâm lúc này mới nhìn thấy các nàng. Lúc này ba nữ một bên rửa mặt liễu díu bắt lấy Minh Tâm dò xét không ngừng. Ai nha ngươi nhìn cái này mặt nhỏ non nớt, chịu một đêm một điểm mắt quầng thâm đều không có, vẫn là tuổi trẻ tốt, hôm qua nhưng làm lão nương ta mệt chết. Tiểu Minh Tâm, ngươi nhìn tỉ tỉ ta sắc mặt có phải là rất kém cỏi nha? Đây là nhiệt tình đại Tam Nương. Tiểu Minh Tâm à, đừng trách Tam Nương nói ngươi, đã hóa hình thành nữ hài tử, nhưng phải thật tốt đào sức mình. Ngươi nhìn ngươi y phục này, ai yêu, vải trắng mang hoa hồng, cùng kia cái gì, Tam Nương ngươi nói có phải không? Đây là cay nghiệt nhị Tam Nương. Vì lẽ đó đến cùng cái gì giống như a? Minh Tâm yên lặng cầm qua y phục mặc lên, đây là hóa hình ra đến liền mặc ở trên người, nàng còn thật thích. Ai, thật đẹp a. Đây là bản thân say mê tiểu Tam Nương. Vì lẽ đó cơ bản cũng không cần Minh Tâm nói cái gì, ba cái nữ yêu mình là có thể đem chủ đề tiếp tục. Minh Tâm nhớ tới mình cũng từng phân hóa thành A Hoa cùng A Xà mỗi ngày cãi nhau làm cho quên cả trời đất, quả nhiên hóa hình thành nữ hài tử là có nguyên nhân a. Cỏ cây yêu tộc tại hóa hình trước đó phần lớn không có phân biệt giới tính, hóa hình lúc lại căn cứ tự thân tiềm thức biến thành nam yêu có thể nữ yêu. Minh Tâm mặc quần áo tử tế túi đầu nhìn xem mình ở trong nước cái bóng, thiếu nữ thân hình thanh tuyển, dung mạo tú mỹ. Giữa lông mày thiếu niên hăng hái, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Minh Tâm rất hài lòng. Túi người hướng ba nữ hành lễ, Minh Tâm nói, muội muội rửa sạch, hôm nay còn muốn hướng khổ thụ gia gia thỉnh giáo, đi trước một bước, ngày khác trở lại cùng tỷ tỷ tán phiếm. Đi thôi, thật sự là có lễ phép hảo hài tử, giúp ta cùng lao gia tử hỏi thăm tốt. Liên biết tu luyện, cũng là không có giải tâm. Ai, là thật đẹp mắt như vậy. Đại dông thụ dưới. Một già một trẻ cách bàn đá ngồi đối diện nhau, cây khô đem tay khoác lên Minh Tâm trên cổ tay, nói, vương lỏng, ngươi thử lại lấy tu luyện một lần. Minh Tâm gật đầu nhắm mắt, thân thức nội liễm, nhớ lại tối hôm qua Hồng Nguyệt tinh quỹ tích vận hành, thử nghiệm thổ nạp linh khí, có lẽ là bởi vì đêm qua bị quá nhiều linh khí tẩy lễ, sau lưng ba mảnh cánh hoa hình chấm đỏ lúc này vẫn như cũ như ẩn như hiện, theo Minh Tâm thần thức thôi động, chấm đỏ nhan sắc dần dần làm sâu sắc, trong không khí linh khí chậm rãi sau này tâm tràn vào. Vận hành một chu thiên sau lại tiếp tục sau này tâm chạy ra, chạy nhỏ giọt linh khí làm dịu phức tạp linh lực. Mạch kín, một tia linh khí thành công chạy vào thân thể, bị phong tồn tại cơ thể bên trong. Thành công. Khổ thụ gật gật đầu, cũng không có kêu dừng, thẳng đến Minh Tâm tinh thần có chút rã rời mới nói tốt. Minh Tâm dừng lại tu luyện mở mắt ra lúc, mới phát giác mặt trời đỏ ngã về tây, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Khổ thụ nói, mới qua một đêm liền có như thế lớn tiến triển, rất tốt. Minh Tâm nói. Nhờ có lần này Hồng Dạ, không phải không có thuận lợi như vậy. Khổ thụ nói, ngươi bây giờ linh lực mạch kín tiềm lực rất lớn, hóa hình yêu tu linh lực mạch kín cùng bản thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút liên hệ, nếu ta không có đoán sai, phía sau ngươi cánh hoa hình vẫn chính là linh lực của ngươi mạch kín ngoại hóa đặc thù, dựa theo ngươi bản thể sinh tử thảo đặc thù, linh lực mạch kín toàn lực vận chuyển lúc nên tổng cộng có 36 cánh, ngươi nói ngươi lúc này sau lưng chỉ có 3 cánh, chỉ sợ là bởi vì ngươi bây giờ chỉ khai phát nó một phần nhỏ. Minh Tâm nói, cũng liền nói tốc độ tu luyện của ta còn có thể đề cao 12 lần đi. Nàng hiện tại tốc độ tu luyện đều muốn so trước kia nhanh hơn gấp đôi. Khổ thụ nói, chỉ sợ không chỉ như vậy, linh lực mạch kín khác biệt nhánh sông chỉ ở giữa không phải đơn giản tương gia quan hệ, mà là lẫn nhau tăng thêm, mà lại khác biệt vận công phương pháp sinh ra là hoàn toàn kết quả khác nhau. Cụ thể công hiệu không chỉ là gia tăng linh khí hấp thu tốc độ đơn giản như vậy, sẽ còn diễn sinh ra tương ứng thần thông tiên pháp. Có chút thiên phú cũng cần đối tự thân linh lực mạch kín trưởng khống tới trình độ nhất định mới có thể hiện hiện. Mà nếu bàn về công pháp hoàn chỉnh tính, yêu tu xa xa không kịp nổi nhân loại tu sĩ, hóa hình yêu tu linh lực mạch kín trên thực tế đã rất hoàn thiện, nhưng là tốc độ tu luyện cùng thủ đoạn tính đa dạng vẫn là so ra kém nhân loại tu sĩ, đây chính là vận công phương pháp không đủ hoàn thiện nguyên nhờ. N. Bất quá yêu tu hóa hình lúc cảm ngộ phương pháp tu luyện thường thường càng phù hợp đạo bản chất, giống như tự nhiên, nhân loại tu sĩ đừng tập công pháp lại không nhất định có thể phù hợp tự thân, cả hai ai ưu ai kém cũng là khó mà nói. Khổ thụ nói có chút hưng phấn, bất chi bất giác kéo có chút xa, minh tâm cũng là không ngại, những kiến thức này đều là dĩ vãng chưa từng nghe qua, lúc này cũng nghe say sưa ngon lành. Cuối cùng ngược lại là khổ thụ người sớm giác ngộ xem xét đến không ổn, ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Vì lẽ đó ngươi bây giờ tình huống còn có rất lớn tiềm lực có thể đào, ta cũng không biết ngươi đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào, chỉ là ngươi hóa hình thời điểm mơ hồ ngủ mất, hiện tại chỉ có thể từ đầu tìm tòi vận công phương thức, mà lại không có hiện thành công pháp có thể dùng, so với cái khác yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ tồn tại rất lớn thế yếu. Nhìn như vậy đến minh tâm hóa hình trước đó tu luyện hiệu suất thật đúng là có đủ chênh lệch. Minh tâm ngược lại là rất thản nhiên, trên đời không có bữa trưa miễn phí, mình vốn là trở về từ coi chết. Còn nhân họa đắc phúc hóa hình thành công, hiện tại tình hình mặc dù xấu hổ, nhưng thiếu niên luôn luôn tự tin, thiên phú của nàng cũng không chênh lệch, thiếu hụt chỉ là cố gắng mà thôi, cho dù phía trước là đầu tuyệt lộ, nàng cũng phải xông vào một lần, huống chi, hiện tại chỉ là cần tự mình mở ra một con đường đi ra đâu. Khổ thụ nhìn mình tâm thần sắc không thay đổi, thầm than một tiếng, đến cùng là ngẽ con mới để không sợ có a. Hắn tiếp tục nói, lấy ngươi bây giờ tình huống, ngược lại là cùng thiếu niên nhân loại tình huống càng thêm tương tự. Đều là thân có bảo tàng nhưng không biết như thế nào ứng dụng, may mà ngươi bây giờ rất trẻ trung, trước đó cố hữu ấn tượng cũng rất ít, có thể chậm rãi thăm dò thuộc về mình con đường tu luyện, mặc dù khó khăn, nhưng có lẽ có thể đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường cũng khó nói. Càng giống là nhân loại à, minh tâm không khỏi nhớ lại cái kia một đôi chính nhất tông thiếu niên nam nữ, nàng lúc trước chỉ coi nhân loại là cỏ cây yêu tộc trời sinh địch nhân, thế nhưng là lúc này nhớ lại tên kia bị kêu là cố sư huynh nam tử tuyệt vọng kêu gọi. Chẳng biết tại sao vẫn còn có chút khó chịu, giống như tự tay bóp chết cái gì mỹ hảo tồn tại, mặc dù kia là mình lựa chọn duy nhất. Cái này cùng yêu tộc hoàn toàn đối lập chủng tộc, đến tột cùng là như thế nào một cái tộc đàn đâu. Minh tâm muốn hỏi khổ thụ vì cái gì nhân tộc cùng yêu tộc muốn như vậy đời đời kiếp kiếp tranh đấu không ngớt, ngẫm lại cặp kia nam nữ lại cảm thấy không cần thiết hỏi lại, sinh cùng tử chỉ ở giữa đọ sức, sớm đã không còn vì cái gì. Nàng đổi giọng hỏi, ra ra, yêu tộc vì sao không thể học tập nhân tộc công pháp đâu? Khổ thụ nói, cũng không phải là hoàn toàn không thể, chưa hóa hình yêu tu tạm thời không đề cập tới, hóa hình yêu tu linh lực mạch kín cùng nhân tộc tu sĩ vẫn tương đối tương cận, nhưng một phương diện yêu tộc bản thân thiên phú đã đủ để cùng nhân tộc tu sĩ chống lại, nhân loại công pháp nếu như không phù hợp yêu tộc, tu luyện cũng chỉ là lãng phí thời gian, không có tác dụng quá lớn, một phương diện khác nhân tộc đối công pháp khống chế cực nghiêm cách, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Minh Tâm nói, thế nhưng là khống chế lại nghiêm, cũng không phải không có theo dõi khả năng. Ấn chứng với nhau có lẽ sẽ có thu hoạch mới, huống hồ nhân loại tạp học cũng là bác đại tinh thâm, mỗi lần xuân săn thời điểm, đổ vào nhân loại trận pháp, đan dược, phụ triện cùng lên yêu có thể thực không ít, những vật này chẳng lẽ cũng không đáng phải học sao. Khổ thụ tiện tay bắt mấy khỏa cục đá, cười nói, ngươi nhìn. Hắn tùy ý đem cục đá từng khỏa ném ra, cục đá rơi xuống đất xếp thành bát quái đồ án, một viên cuối cùng cục đá ném ra, nhưng không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng ở bát quái phía trên xoay chậm chậm, khổ thụ nói. Cái này mấy khỏa cục đá ta không có rót vào linh lực. Minh Tâm ngạc nhiên nói, đây chính là trận pháp sao? Khổ thụ nói, không sai, ngươi nói sự tình yêu tộc đương nhiên đều hiểu, có thể yêu tộc lực lượng phân tán, theo nhân loại trong tay cướp đoạt công pháp, không khác bảo hộ luật ra, 10 phần nguy hiểm, huống hồ học trộm tới đồ vật, dù sao không thành hệ thống A. Khổ thụ nhìn xem Minh Tâm nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, nhớ tới nha đầu khi còn bé hào ngôn, nói, nha đầu, ngươi còn nhớ rõ 7 năm trước ngày ấy, ân. Giống như cũng là dạng này hoàng hôn đi, mấy người các ngươi tiểu yêu nói lên mình sau khi biến hóa muốn làm cái gì, ngươi là thế nào nói tới. Khi đó a, Minh Tâm có chút hoài niệm, thời điểm đó thật nhiều đồng bạn, đều đã không tại. Nàng nói, ta muốn đi xem thế giới này. Khổ thụ nói, vậy bây giờ đâu, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại a, Minh Tâm nói, ta muốn đi xông xáo thế giới này. Thiếu nữ dáng người thẳng tắp, thần sắc trịnh trọng, khổ thụ minh bạch hai cái này chữ trọng lượng. 100 năm trước cũng có một thiếu nữ ngồi tại dưới cây này nói qua câu nói này, nàng đi ra Thanh Mãng Sơn, không còn có tin tức truyền về. Cũng là lại là thiếu niên khí phách ta. 1 năm này chỉ sợ ngươi muốn vất vả một chút. Cầu còn không được. Còn có, tạ ơn. Chương 8, cuối cùng một đêm. Thanh Mãng Sơn chỗ sâu. Xanh ngắt núi rừng bên trong, một trắng một đen hai thân ảnh thật nhanh đang dây dừa xen vào nhau cây cối ở giữa xuyên qua, nơi đây là trong rừng thảm thực vật tươi tốt nhất chỗ, cổ thụ che khuất bầu trời, trong rừng tia sáng ảm đạm, dây leo bụi gai lít nha lít nhít, vô số độc trùng manh thu giấu kín trong đó, liền nhất cơ cảnh viên hầu cũng không muốn tại dạng này lao lâm bên trong kiếm ăn, nhưng hai thân ảnh giống như xem những này trở ngại đều như không, tại trạc cây ở giữa tung hoành xen kẽ. Thỉnh thoảng dừng lại va chạm một chút, lập tức lại thật nhanh phân tán ra tới. Như nhìn kỹ, không khó phát hiện lúc này lại là bóng đen tại hung manh truy kích lấy bóng trắng, phía trước thân ảnh màu trắng dáng người hiểu điệu, tốc độ so sánh phía sau bóng đen chậm một chút, nhưng động tác càng thêm linh mẫn, nàng linh xảo ở trong rừng tránh chuyển xê dịch, phảng phất một đầu mạnh mẽ báo săn, chính là tu luyện một năm minh tâm. Mà phía sau bóng đen diện mục ngay ngắn, bắp thịt cả người giống như núi nhỏ nhô lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng thân pháp lại là dị thường mau lẹ, lúc này chính thế như hổ điền chăm chú cùng sau lưng minh tâm. Thỉnh thoảng ra quyền đánh về đằng trước thiếu nữ, chính là đội nón cỏ thiếu niên thạch đầu, chỉ bất quá lúc này thiếu niên mang tính tiêu chí nón cỏ lớn đã biến thành một đầu tráng kiện lớn bím tóc. Theo cấp tốc lao vụt thân thể kịch liệt đong đưa, đúng như một cái đuôi hổ. Minh Tâm cũng biết tự thân ưu thế cùng không đủ, nàng tấp nập lợi dụng địa hình tả hữu chuyển hướng, hoặc là tại tráng kiện trên cành cây trên dưới nhảy vọt, tránh né thiếu niên thỉnh thoảng đánh tới lạnh thấu xương quyền phong, hai yêu ngươi đuổi ta trốn, nhanh chóng hướng nơi núi rừng sâu xa chạy đi. Nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Nhưng mà Minh Tâm cho dù trải qua gần một năm khổ luyện, lúc này dù sao chỉ có tôi thể 5 tầng tu vi, thạch đầu lại là trúc cơ sơ kỳ yêu tu, mặc dù lúc này không cần linh lực, nhưng mấy trăm năm cùng yêu thú vật lộn luyện thành cường kiện thân thể bên trong ẩn chứa dồi dào thể lực, vẫn là Minh Tâm xa xa không kịp nổi, Minh Tâm có thể cùng hắn dây dưa gần trăm dặm đường còn chưa xuống bại, đã là cực kỳ khó được. Lúc này Minh Tâm khí tức hơi loạn, lập tức bị thạch đầu phát giác được. Hắn hai chân mánh đạp một cây hai người ôm hết thô đại thụ, nhìn chuẩn Minh Tâm vị trí, mượn uốn lượn thân cây bắn ngược về lực lượng đống nhiên ra tốc, lăng không hướng thiếu nữ đánh tới. Minh Tâm chỉ cảm thấy sau lưng kình phong đánh tới, bên tai mơ hồ nghe được một tiếng nhẹ a, biết rốt cuộc chạy không khỏi, thân hình dừng, tinh tế thân eo đống nhiên chìm xuống thân thể cong thành một đạo kéo căng tròn cung, cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát thạch đầu thế đại lực trầm một quyền, quyền phong kề sát thiếu nữ não bên cạnh thổi qua, thổi đến Minh Tâm màng nhĩ đau nhức. Buộc tóc mảnh dây leo bị kình phong thổi tan, ba búi tóc đen theo gió bay lên, có thể nghĩ một quyền này lực đạo. Thạch đầu. Tựa hồ cũng không ngờ đến Minh Tâm sẽ dừng bước lại, thân thể nhất thời ngăn không được thế đi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, Minh Tâm nào sẽ thả qua cơ hội này, một cái lộn ngược ra sau kéo chính bản thân hình, người còn tại giữa không trung, trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một thanh màu đỏ sậm tiểu đao thân đao bằng phẳng, không có chôi đao, bốn phía tất cả đều là lưỡi đao sắc bén. Đơn độc trong đó lỏng có một cái hình bầu dục lỗ thủng, cực giống sinh tử thảo màu. Đỏ cánh hoa. Tay trắng hơi lật, đao ra như lưu tinh cản nguyệt, đâm về đen tráng thiếu niên. Vừa đến một lần ở giữa như là điện quang hỏa thạch, thạch đầu lúc này thậm chí còn chưa rơi xuống đất, mắt thấy một đao kia tránh cũng không thể tránh, phía sau hắn bím tóc dài đột nhiên như dù tản ra, phi đao đâm vào mặt dù đống nhiên rung động, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Minh Tâm lúc này mới vừa rồi vững vàng rơi trên mặt đất, cũng không còn tiến công. Vây tay, phi đao bay ngược mà quay về, Minh Tâm dùng ngón tay trỏ ôm lấy bay trở về phi đao nghịch ngợm chuyển vài vòng mới nắm chặt. Đắc ý nói, thạch đầu ca, người dùng tóc nha. Đen tráng thiếu niên lúc này đã một lần nữa đeo lên cái kia đỉnh to lớn mũ rơm, trên thân cơ bắp không còn khoa trương nâng lên, hắn dòng dã mũ rơm lên bị phi đao đâm ra lỗ nhỏ, có chút ngượng ngùng cười, biểu lộ hàm, chỗ nào nhìn ra được một điểm vừa rồi hung hãn. Thạch đầu nói, Minh Tâm lợi hại. Minh Tâm mỉm cười, nàng nói, vậy ta quá quan sao, dù là Minh Tâm một hướng lạc quan, lúc này cũng ít có chút khẩn trương. Đây đã là thứ 108 lần. Thạch đầu ca thật rất nghiêm ngặt. Thạch đầu nói, đặt tiêu chuẩn. Đặt tiêu chuẩn cũng coi như quá quan A. Minh Tâm phản ứng nửa ngày mới hiểu được tới, nhịn không được bĩu môi. Lúc này mới đạt tiêu chuẩn. Thạch đầu ca thật siêu cấp nghiêm ngặt. Ô ô ô, Minh Tâm đại phôi đản. Không đợi Minh Tâm reo hò lên tiếng, một bên trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập ý giận đồng âm. Minh Tâm quay đầu nhìn lại chỉ thấy được trong bụi cỏ một đạo màu đỏ thân ảnh nhỏ bé đi ra ngoài, đảo mắt không thấy tăm hơi, chính là không yên lòng đi theo một bên âm thầm bảo hộ tiểu A Phúc. A Phúc ca ca. Thạch đầu có chút bận tâm muốn đuổi theo, Minh Tâm nhẹ nhàng giữ chặt thạch đầu ống tay áo, hướng hắn lắc lắc đầu nói, để ta đi. Hướng phía tiểu A Phúc biến mất phương hướng khinh thân theo sau, chạy ra hai bước lại sợ thật thà thiếu niên lo lắng, trở lại nói, thạch đầu ca, làm phiền ngươi cùng khổ thụ ra bọn hắn nói một tiếng. Ta cùng tiểu A Phúc chậm một chút một điểm liền trở về. Nói xong lại không chần chờ, đuổi theo. Tiểu A Phúc rất thương tâm, hắn ngồi tại bên dòng suối nhỏ suy nghĩ miên man. Thạch đầu quá làm cho hắn thất vọng. Còn có tam nương cùng khổ thụ ra càng quá phận, dễ dàng như vậy liền để Minh Tâm cái kia đại phôi đản quá quan. Rõ ràng nàng ngay cả mình đều không chạy nổi, còn sẽ không đột địa. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Tiểu A Phúc trong đầu hiện lên Minh Tâm bị lão đạo sĩ kéo lấy chân ném vào lò luyện đan hình tượng, dọa run một cái, đống nhiên lắc đầu, xua tan trong đầu đáng sợ tình cảnh, hờn dỗi giống như tự nhủ, ta mới sẽ không lo lắng tên kia đâu. Nguyên lai ngươi đang lo lắng ta a. Sau lưng truyền đến giọng nữ dễ nghe, chính là một đường đi tìm tới Minh Tâm. Tiểu A Phúc kinh hãi, đứng dậy liền muốn hướng trong đất chui, thế nhưng là đã không kịp, bím tóc đã bị Mộ Vô Lương thiếu nữ nắm chặt, Tiểu A Phúc chỉ cảm thấy một trận thiên toàn chuyển, lấy lại tinh thần đã rơi vào một cái thơm thơm màu trắng ôm ấp. Tiểu A Phúc tay chân loạn vung muốn tránh thoát, nhưng rất nhanh liền bị thiếu nữ vô tình trấn áp. Tên bại hoại này khí lực làm sao như thế lớn? Rõ ràng như vậy gầy. Tiểu A Phúc cả giận nói, ngươi lại bắt ta bím tóc. Minh Tâm nói, không phải làm sao bây giờ, ta lại không biết đột địa, ngươi lại chạy ta có thể bắt không được ngươi. Thả ta xuống. Gọi tỷ tỷ ta liền thả ngươi xuống tới. Ngươi mơ tưởng. Ngươi còn gọi thạch đầu ca ca đâu. Thế nhưng là thạch đầu ca so ta lớn tuổi a. Ta vẫn còn so sánh thạch đầu lớn tuổi đâu. Thế nhưng là thạch đầu ca cao hơn ta ai. Ta. Hắn giống như xác thực không có thạch đầu cao, cũng không có Minh Tâm cao, giống như chỗ nào không đúng lắm. Nói chêm chọc cười một trận. Minh Tâm thấy Tiểu A Phúc lại xuống tới, yên lòng không còn đùa hắn, nàng ôm Tiểu A Phúc tại bên dòng suối ngồi xuống, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dư huy đem suối nước chiếu kim hoàng, gió đêm lưu động, mang đến trận trận hương hoa, hòa với Minh Tâm trên thân nhàn nhạt mùi thơm thổi vào Tiểu A Phúc trong lỗ mũi, hắn thoải mái hắt cái xì hơi, trả thù tính tại Minh Tâm trên quần áo từ từ, sau đó bình tĩnh trở lại. Minh Tâm cũng không thèm để ý, nàng nói nhỏ, yên tâm đi, ta rất lợi hại, không có việc gì. Tiểu A Phúc dầu dĩ nói, Lan tỷ tỷ cũng là nói như vậy, nàng đều nhanh 100 năm không có tin tức trở về. Minh Tâm nói, Lan tỷ tỷ khẳng định là đi quá xa, nói không chừng có một ngày ta còn có thể bên ngoài đụng phải Lan tỷ tỷ đâu. Đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng, Tiểu A Phúc rất nhớ nàng, để nàng mau trở lại nhìn xem ngươi. Tiểu A Phúc nói, vậy ta cũng phải ra ngoài. Minh Tâm chỉ là ôm hắn ngồi lặng lặng, nàng biết Tiểu A Phúc chỉ là đang giận, nhân sâm bút bê kết đan trước đó sẽ chỉ một mực bảo trì đồng thân. Tâm trí cũng không thành thục, trừ độn địa thuật cực kỳ cao minh ngoại, cái khác thủ đoạn cơ hồ không có, vì lẽ đó hắn mặc dù là tu luyện 500 năm trúc cơ trùng kỳ yêu tu, vẫn là sẽ bị luyện khí 5 tầng Minh Tâm khi dễ. Dạng này hắn muốn xâm nhập nhân loại kia chủ đạo thế giới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Điểm này Thanh Mãng Sơn bên trong bao quát chính hắn ở bên trong sở hữu yêu đều rõ ràng. Thanh Mãng Sơn chỗ chính nhất tông phạm vi thế lực, tự nhiên bị cường đại chính nhất tông chia làm tài sản riêng. Cách mỗi 5 năm liền sẽ tổ chức xuân săn cung cấp đệ tử trẻ tuổi lịch luyện thu hoạch, mặc dù chính nhất tông cách làm rất tiết chế, để trong này trở thành bồi dưỡng linh thảo yêu thú dương ấm, nhưng núi này cũng tuyệt không tính là yêu tộc an cư lạc nghiệp coi yên vui, nơi này đã gần đến ngàn năm không có từng sinh ra hóa hình yêu thú. Cũng không phải là mỗi cái yêu tộc đều sẽ đi ra Thanh Mãng Sơn, có chút là cố thổ khó rời, tỉ như Khổ Thụ cùng Diệp Tam Nương, có chút là bất đắc dĩ, tỉ như Thạch Đầu cùng Tiểu A Phúc. Ngàn năm dĩ hàng, có thể đi ra đại sơn hóa hình yêu tu chỉ có 2 cái, 100 năm trước cái kia gọi Lan Nhược nữ tử, cùng 100 năm sau Minh Tâm. Hai vòng đạm nguyệt dần dần dâng lên, Tiểu A Phúc cùng Minh Tâm cứ như vậy ngồi lặng lặng, không nói thêm gì nữa. Trở về đi, chấm thêm ra ra bọn hắn muốn lo lắng. Minh Tâm nói. Tiểu A Phúc an tĩnh tựa ở Minh Tâm trong ngực không có trả lời, Minh Tâm cúi đầu nhìn lại, Tiểu gia hỏa hô hấp miên chậm, chẳng biết lúc nào đã ngủ, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, giống như đang làm cái gì mộng đẹp. Không tim không phổi. Minh Tâm sợ đánh thức hắn, không có lập tức đứng dậy, đưa tay hai xuống một mảnh lá sen, linh lực thôi động, lá sen cấp tốc bành trướng, chồng chết, trưởng thành một đầu cái rổ nhỏ hình dạng. Minh Tâm cẩn thận đem Tiểu A Phúc đặt ở lá sen rổ phía trên, nhấc lên rổ dọc theo dòng suối đi về. Dưới bóng đêm rừng cây càng thêm hắc ám, bóng ma theo tứ phương vây quanh đi lên, đem hết thể sinh mệnh thôn vệ đi vào, vài đôi lạnh lẽo con ngươi không có hảo ý rình mò ở một bên, kích động. Thanh Mãng Sơn đêm tối liền là như thế băng lãnh. Cũng không có cái gì thích hợp thấy vật đau buồn mỹ hảo bóng đêm. Nhưng thiếu nữ đi rất chậm, có thể là sợ bừng tỉnh trong rổ hải tử, cũng có thể là muốn đem cái này bóng đêm nhớ kỹ ở trong lòng, cái này chỉ sợ là ở trong rừng cuối cùng một đêm, bóng đêm cũng không ôn nhu, nhưng rất quen thuộc. Từ đây trời cao đường xa, chẳng biết lúc nào mới là ngày về. Đường lại dài cũng có cuối cùng, phía trước đại dòng thụ thất thải huỳnh quang lấp lóe, ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, kia là Tam Nương các nàng kết tác. Minh Tâm tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước. Trong bóng tối, rình mò ánh mắt không đang cùng theo, chậm rãi ẩn vào càng sâu đêm tối. Chương 9, đường có mãnh hổ. Đại Tống lịch năm 1458 ngày 10 tháng 6, trời sáng khí trong, ngày hoàng đạo, mọi việc đại cát. Minh Tâm cuối cùng không có thuận lợi tại thông qua thạch đầu khảo nghiệm sau ngày thứ 2 đi ra sơn lâm. Trên núi hài tử muốn ra ngoài sông sáo, làm sao cũng phải chọn cái ngày tốt lành, khổ thụ coi là một quẻ, thế là Minh Tâm xuất hành kế hoạch lại chỉ hoãn 3 ngày. Hôm nay là ngày tháng tốt. Thanh Mãng Sơn bên ngoài, cây rừng đã thưa thớt, cách đó không xa một đầu thổ hoàng sắc quan đạo xa xa dọc theo đi, không thể nhìn thấy phần cuối. Con đường bên cạnh, mấy yêu là Minh Tâm tiễn biệt. Túi lượng đồ này ngươi cất kỹ, bên trong còn có 300 khối linh thạch, cùng một chút đan dược phụ triện chờ tạp vật, không dùng được đến trong thành liền bán rơi, hẳn là đầy đủ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian, nhớ kỹ tài không lộ ra ngoài, cẩn thận dẫn tới người bên ngoài ngấp nghé. Mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng khổ thụ vẫn là có chút không yên lòng dặn dò. Minh Tâm gật đầu nói, tốt, ta nhớ được. Khổ thụ nói, ngươi hình thái cùng linh lực vận chuyển đều cùng nhân loại tu sĩ cực kỳ tương tự, lại có tam nương liễm khí thuật che lấp, nói lý lẽ người bình thường là nhìn không ra thân phận chân thật của ngươi, nhưng trong nhân loại không thiếu kỳ nhân dị sĩ, nhất là nguyên anh cùng nguyên linh cảnh tu sĩ, thủ đoạn kỳ quỷ, gặp được loại người này, nhớ lấy nhất định phải tận lực rời xa. Tốt, ta nhớ được. Cây khô tiếp tục nói, còn có. Được rồi lao ra tử, lật qua lật lại những lời này, lỗ thai ta đều muốn mài ra kén, nói thêm gì đi nữa trời lại muốn đen. Nhị tam nương ngược lại là thực sự nghe không vô, đánh gãy khổ thụ, chỉ tiếng nói có chút khàn khàn. Khổ thụ trừng nàng một cái, lại nghĩ nói cái gì, đột nhiên phát giác nên dặn dò đều đã dặn dò qua, thở dài một hơi nói, ai? Cùng mọi người nói cá biệt đi. Minh Tâm hốc mắt hơi ướt, tiến lên theo thứ tự cùng người khác yêu ôm cáo biệt. Khổ thụ nhìn xem Minh Tâm tràn ngập tinh thần phân chấn khuôn mặt ánh mắt phức tạp, tức lo lắng không bỏ, lại cảm thấy tự hào vui mừng. Thạch đầu không biết nên nói cái gì cho phải, chu trừ nửa ngày mới buồn buồn biệt xuất một câu, đánh không lại liền chạy. Minh Tâm đương nhiên nói tốt. Tam nương tỷ muội sớm lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ khóc như mưa. Mà tiểu A Phúc theo theo vừa mới bắt đầu liền nắm lấy Minh Tâm góc áo không thả, thái độ khác thường không nói một lời. Minh Tâm túi người ôm hắn lên, vô nhẹ nhẹ đập lưng của hắn, ôn nhu nói, yên tâm đi. Chờ tỷ tỷ rất lợi hại, liền trở lại nhận ngươi đi ra ngoài chơi, đến lúc đó cam đoan ai cũng không dám lại bắt ngươi đi luyện đan. Đại phôi đản, liền sẽ gạt người. Tiểu A Phúc buông ra góc áo, xoa xoa con mắt. Minh Tâm không còn giải thích cái gì, có mấy lời nói một lần liền đủ. Một ngày nào đó, sở hữu yêu đều có thể tự do trên thế gian sông sáo. Đây là nàng chưa từng nói ra khỏi miệng dã vọng. Minh Tâm túi người ba bái. Túi đầu đường núi xanh, hai bái an ủi thân bằng, ba bái minh ta trí. Từ đây tha hương hồn. Vốn lượn đất vàng trên quan đạo, một chiếc xe ngựa khoan thai tiến lên, xe ngựa không lớn, chỉ phủ lấy một bạch mã, con ngựa thần thái nhàn nhã, giống như mặc trên người xe ngựa không tồn tại, bộ pháp nhẹ nhàng hướng về phía trước chạy chậm đến, rõ ràng tốc độ cực nhanh, nhưng nhìn tựa như tại bờ sông tản bộ đồng dạng thanh thản. Lái xe chính là một vị lao hán, trên đầu bảo bọc đỉnh mũ rơm, che kín đầu mặt, để người rất lo lắng hắn có thể hay không thấy rõ vốn lượn con đường. Xe ngựa nhan sắc mộc mạc, nhìn qua không chút nào lạ thường, nhưng kỳ lạ chính là dù chạy ở gập ghềnh mặt đường bên trên, thân xe lại một điểm chập trùng đều không có, bánh xe bên cạnh mơ hồ có phong linh lực đặc hữu màu xanh nhạt chạch hiện hiện, xe này đúng là một bộ pháp khí. Chính là đầu mùa hè thời tiết, quan đạo hai bên đều là xanh mơn mởn ruộng lúa mạch, xa xa kéo dài đến nơi xa mông lung núi xanh dưới chân, xanh làm say lòng người. Chỉ là cảnh tuy tốt, nhìn lâu cũng sẽ dính. Công tử, sắc trời không còn sớm, vẫn là gọi xe nhanh một chút đi thôi. Trong xe một 15-16 tuổi thanh ý thiếu niên lại một lần hạ màn xe xuống, thành khẩn cùng hắn ra công tử đề nghị nói. Thiếu niên trong miệng công tử chính nghiêm túc đọc qua quyển sách trên tay, trong xe tia sáng sáng tỏ, chỉ gặp hắn 25-26 tuổi diện mạo, tóc đen dùng ngọc quan buộc ở đỉnh đầu, tuy là đầu hạ thời tiết, trên thân lại hất lên thật dày màu đen áo khoác, giống như có chút sợ lạnh, hắn ngồi ở chỗ đó, chuyên chú đọc sách, chung quanh toa xe phảng phất đều đi theo hắn nhiễm lên một cỗ thư quyển khí, thanh ý thiếu niên sờ mũi một cái. Hắn có phải hay không quá táo bạo? Còn sớm, không đội công tử trẻ tuổi thanh âm ôn nhuận, hắn vẫn như cũ tay không rời sách, thần sắc chuyên chú, để người nhịn không được hoài nghi dù cho sau một khắc thiên băng địa liệt, hắn cũng sẽ tiếp tục đọc xuống, đến mức nghe được hắn nói chuyện lúc, thanh y thiếu niên lại nhất thời không có kịp phản ứng là nhà hắn công tử là đang trả lời hắn, giật mình. Thiếu niên bĩu môi, yên tĩnh một hồi lại cảm thấy không nín được, tiếp tục nói, công tử, ngươi nói giàu thái lâu có thể tìm tới chữa khỏi ngươi thuốc sao? Thiếu niên một câu nói xong nghe không được đáp lại, cũng không thèm để ý, tiếp tục lẩm bẩm, ta cảm thấy không có vấn đề, phúc thái lâu lớn như vậy sản nghiệp, nghe nói cùng bốn đại tông môn cũng là có vắng lai, lại có phu nhân dặn dò, lại thêm công tử ngươi tự mình tọa chấn, toàn lực tìm kiếm phía dưới cái gì kỳ vật tìm không thấy, ta đoán chừng công tử ngài rất nhanh liền có thể trị hết tổn thương. Về Lâm An, đến lúc đó những cái kia cười trên nỗi đau của người khác tiểu nhân sắc mặt hẳn định rất đặc sắc, công tử ngươi nói có đúng hay không? Nói xong nhớ tới cái gì, tiếp tục lòng đầy căm phẫn mà nói, công tử ngươi cũng không biết, Ngũ công tử cái kia hôn đảng ngày bình thường ỷ vào tên tuổi của ngươi làm bao nhiêu bại hoại ngươi thanh danh chuyện, gặp một lần ngươi thụ thương, lập tức túi đầu không lưng đi lấy lòng cái kia họ phó, cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì, còn có Tam tiểu thư bên người Ngọc Tú, ngày bình thường thấy ta mở miệng một tiếng tiểu lục ca ca, hiện tại. Tiểu lục, đừng nói chuyện. Tên gọi tiểu lục tiểu thiếu niên gấp thu hồi đến bên miệng, nhìn trộm nhìn xem nhà mình công tử, hắn có phải hay không nói quá nhiều. Công tử sẽ không tức giận đi. Công tử trẻ tuổi lại một điểm không giống tức giận bộ dạng, giải thích nói, có yêu khí. Tiểu lục sững sờ, yêu khí. Yêu có cái gì khí vị à? Lại hướng phía trước mấy chục dặm liền là Vĩnh Châu Thành đi, giữa ban ngày nơi này làm sao lại có yêu đâu. Tiểu lục hoàn hồn thấy nhà mình công tử đã rèm xe vén lên đi ra ngoài, tranh thủ thời gian ngừng lại nghi vấn theo sau. Xe ngựa dừng lại, hai người xuống xe ngựa, Bạch Mã tự mình đi đến một bên đi thai họa trong ruộng mạ lúa mì, lái xe lão nhân không nhúc nhích, giống như ngủ. Con đường phía trước, một tên người mặc áo trắng nữ hải tử tại giữa lộ đứng, đầu ngón tay kẹp lấy một thanh màu đỏ sẫm tiểu đao, dưới chân bất động, thần sắc để phòng quan sát đến bốn phía. Công tử trẻ tuổi vỗ tay, tốt thanh tú nữ hải tử. Trong mắt hoàn toàn là nhìn thấy mỹ hảo sự vật vui vẻ. Giữa đường áo trắng nữ hải 13-14 tuổi niên kỷ, mặc một thân lưu loát áo trắng, tóc đen nhánh dùng màu đỏ dây cột tóc thuật thành hai con bím tóc khoác lên trên vai, lúc này tú mỹ khuôn mặt nhỏ mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt sắc bén dò xét đạo bên cạnh ruộng lúa mạch, giống tại cùng thứ gì rằng co, lúc này gặp hai người đi xuống xe, không khỏi đề phòng hướng hai người liếc một cái tới, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên từ ven đường ruộng lúa bên trong trống rỗng nhảy ra một đầu. Cao khoảng 2 mét, dài 5 mét to lớn hổ yêu, hướng nữ hài đánh tới, cũng không biết cái này thân hình cao lớn là như thế nào tiềm ẩn tại cái này thấp bé ruộng lúa bên trong. Hổ yêu khí thế hùng hổ, nữ hài lại là nửa điểm không hoảng hốt, nàng phải vượt một bước, linh ý. O một bên thân, vừa lúc né qua hổ yêu một kích, đồng thời huy động đầu ngón tay tiểu đao hướng hổ yêu bạo lộ ra cái cổ cắt đi, nữ hài thân hình nhỏ gầy, tiểu đao trong tay càng là tiểu xảo tinh xảo, cùng to lớn hổ yêu so sánh giống như một mảnh không đáng chú ý cánh hoa, nhưng hổ yêu lại tựa như cực sợ hãi cây đao nhỏ này, cưỡng ép thay đổi thân thể hướng một bên tránh đi, gầm lên giận dữ trên thân lóe lên ánh đỏ, da lông nháy mắt làm cho cứng cứng lại, nổi lên kim loại rực rỡ, giống như mặc vào một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề. Tiểu đao xẹt qua áo giáp mặt ngoài, phát ra một trận rợn người cắt chém âm thanh, xô ra một mảnh hỏa hoa, cái này nhỏ gầy nữ hài đầu ngón tay lực đạo lại to lớn như thế. Hồ yêu cùng nữ hài một kích không trúng, riêng phần mình hướng hai bên tối lui, tiếp tục giằng co, chỉ thấy hồ yêu trên khải giáp xuất hiện một đạo đáng sợ ngân sâu, chỉ sợ nếu không phải hồ yêu phản ứng kịp thời, cưỡng ép né tránh một khoảng cách cùng sử dụng linh lực cường hóa phòng ngự, chỉ sợ liền đầu đều muốn bị nữ hài gọt sạch. Một bên tiểu lục trợn mắt hốt mồm, cô bé này là ai? Cô bé này không phải người. Minh Tâm buổi sáng mới từ Thanh Mãng Sơn đi ra sông thế giới, một đường dọc theo quan đạo chậm rãi hướng về phụ cận lớn nhất nhân loại thành thị, Vĩnh Châu Thành đi tới. Vừa đi vừa thưởng thức ven đường khác hẳn với Thanh Mãng Sơn lâm cảnh sắc, từng cái cùng khổ thụ giới thiệu qua lại đối ứng, được không nhàn nhã. Đột nhiên, Minh Tâm dừng bước lại, ven đường mạ lúa mì tại hướng nàng cảnh báo, có sát khí. Cái gọi là cảnh báo cũng không phải là nói mạ lúa mì thật phát hiện địch nhân cũng nói cho Minh Tâm. Mà là cỏ cây yêu tộc phổ biến có đối thực vật sinh mệnh lực mẫn cảm tính phát huy tác dụng, lúc này ẩn tàng địch nhân dị thường nhiệt độ cơ thể để nó tới gần mạ lúa mì sinh mệnh lực nhận nhỏ bé suy yếu, loại này nhỏ bé biến hóa nếu không phải Minh Tâm một năm qua này mỗi ngày cùng thạch đầu học tập cách đấu chỉ sợ thật đúng là sẽ không cảm giác được. Thế là liền có hiện tại một màn, Minh Tâm gấp chầm chầm trước mặt hổ yêu mỗi một cái nhỏ bé động tác, cùng nó rằng co, đây là một đầu thành niên ảnh hổ, thực lực đại khái tương đương với tôi thể 7 tầng. Ảnh hổ chỗ lợi hại nhất là cường đại ẩn nấp năng lực, chỉ sợ cái này ảnh hổ là đã sớm đối với mình lên tâm tư, dù sao nàng bây giờ nhìn lại không dài đâm, ở trong núi trở ngại khổ thụ ra ra bọn hắn bảo hộ không dám động thủ, liền mạo hiểm tại rời xa sơn lâm địa phương mai phục nàng, ảnh hổ. Lấy làm tự hào ẩn thân thuật sắc thực lợi hại, nếu không phải là mình đủ cảnh giác chỉ sợ thật đúng là phát hiện không nó. Mặc dù ảnh hổ linh lực mạnh hơn Minh Tâm nhiều, nhưng đã cái này ảnh hổ đã hiện thân, Minh Tâm tự tin có thể ứng phó. Để nàng cố kỵ chính là một bên ba tên nhân loại, mặc dù phương kia không có toát ra địch ý, nhưng là nhân loại tâm tư nhưng so sánh trước mắt cái này ảnh hổ muốn khó đoán nhiều. Thiếu niên công tử cũng nhìn ra nữ hài đối với mình mấy người đề phòng, nhưng cười một tiếng, kéo tiểu lục chuẩn bị rời đi, ảnh hổ cũng ý thức được những nhân loại bên cạnh không định nhúng tay, hét lớn một tiếng bỗng nhiên nào tới, nó cố kỵ mình tâm tiểu đao trong tay, không dám dỡ xuống vũ trang, hình thể lộ ra to lớn hơn. Nhưng là quá chậm a, Minh Tâm không tránh không né, đón như ngọn núi vượt trên tới ảnh hổ phóng đi, sắp tiếp xúc thời điểm, đống nhiên túi người ngửa mặt theo ảnh hổ dưới thân xuyên qua, ảnh hổ phần bụng không môn mở rộng, nhất thời kinh hãi, vội vàng khu động toàn thân linh lực tại phần bụng hình thành thật dày bọc thép, nhưng Minh Tâm cũng không có công kích ảnh hổ phần bụng, nàng chỉ là đơn thuần theo nó dưới thân xuyên qua trượt đến ảnh hổ sau lưng, sau đó xuất đao. Tại phần bụng phòng ngự hoa quá nhiều linh lực, những bộ vị khác phòng ngự tất nhiên sẽ yếu bớt, huống chi là nguyên bản liền phòng ngự yếu kém địa phương đâu. Nàng luyện là phi đao. Ảnh hổ thống khổ kêu rên, vụng trộm quay đầu nhìn Tiểu Lục chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Công tử cười nói, đẹp không? Tiểu Lục gấp lắc đầu, chạy chậm đến bên cạnh xe, buông xuống ghế ngựa xin mời công tử lên xe. Xe ngựa vượt qua áo trắng nữ hải, vẫn như cũ giống như khoan thai, kỳ thực nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, hổ yêu đã ngã trên mặt đất không có tiếng hơi thở, nữ hải xinh đẹp đứng ở bên đường, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Vậy mà chỉ cần một đao sao? Đi ra một khoảng cách, xác nhận nữ hải khẳng định nghe không được, Tiểu Lục mới hưng phấn nói, thật sự là lợi hại. Ừm, đúng là rất lợi hại nữ hải tử. Công tử trẻ tuổi tùy ý đáp, lật qua một chương trang sách, thần sắc chuyên chú đọc sách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mới tới nhân gian. Xe ngựa an tĩnh đi xa. Minh Tâm thở phào, mặc dù đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng thẳng đến chính diện đối mặt ba người kia loại lúc, nàng vẫn cảm thấy có chút khẩn trương. Hậu chi hậu giác ý thức được mình bây giờ vị trí chính là một cái tràn ngập nguy hiểm hoàn toàn mới hoàn cảnh. Còn tốt bình an vô sự. Minh Tâm tự rêu cười một tiếng, hoa nhỏ sợ. Xác định không có cái khác nguy hiểm, Minh Tâm ngồi xổm người xuống đem tay đè tại chết đi ảnh hổ bên miệng, linh lực rót vào ảnh hổ thi thể, ảnh hổ phân bụng xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay nô lên chậm rãi di động đến đầu hổ, cuối cùng theo ảnh hổ trong miệng bắn ra, nguyên lai là lúc trước đâm vào ảnh hổ thân thể đỏ sẫm tiểu đao. Tiểu đao màu sắc sáng rõ, cũng không có dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Minh Tâm hài lòng đem tiểu đao một lần nữa giấu về trong ống tay áo. Yêu tộc quá trình tu luyện tập hợp lại không ngừng cường hóa thân thể của mình, vì lẽ đó đại đa số hóa hình yêu tộc chọn đem nguyên lai trong thân thể chưa tại hóa hình lúc chuyển hóa bộ phận lại tế luyện thành pháp bảo của mình, Minh Tâm cũng không ngoại lệ. Minh Tâm hóa hình thành công sau khi tỉnh lại, trừ trên thân không hiểu nhiều một bộ quần áo ngoại, cũng chỉ có một viên từ cứng cỏi màu trắng sợi bệnh vỏ trứng, cùng 18 phiến chóc da màu đỏ cánh hoa. Bộ kia thêu lên hoa hồng váy dài trắng không có gì đặc thù, nhưng Minh Tâm cảm thấy rất có kỷ niệm ý nghĩa, sợ nó hư hao, cẩn thận thu lại, xuất hiện ở trên người nàng mặc chính là Diệp Tam Nương giúp nàng dùng vỏ trứng tháo ra một phần nhỏ sợi một lần nữa dệt thành, có được không tệ lực phòng. Ngự, có thể so với đồng dạng tôi thể hậu kỳ yêu thú vỏ ngoài. Mà màu đỏ cánh hoa dĩ nhiên chính là chế tạo pháp khí công kích tuyệt hảo vật liệu, chỉ là Minh Tâm tu vi cạn, cũng không biết cái gì thuật luyện khí. Chỉ có thể chậm rãi dùng tự thân linh lực tế luyện ôn dưỡng cánh hoa, cho đến bây giờ cũng chỉ có một mảnh cánh hoa có thể dùng để thúc đẩy thôi. Minh Tâm đem tế luyện hoàn thành cánh hoa gọi là đao cánh. Đao cánh tính chất cứng rắn, lưỡi đao cực sắc bén, đồng thời có mang kịch độc, là Minh Tâm hiện tại chủ yếu nhất vũ khí. Minh Tâm đem ảnh hổ thi thể cũng thu vào trong túi trữ vật, nhìn xem sắc trời, cũng không còn lề mề, mũi chân điểm nhẹ, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, tăng tốc hướng về Vĩnh Châu thành bước đi. Giới này có Tam Đại Châu, phân biệt tên là Trung Châu, Vân Châu cùng Viễn Lam Châu, ba châu ở giữa cách mênh mông biển cả, trừ Nguyên Anh, Nguyên Linh cảnh trở lên tu sĩ có thể lợi dụng không gian đạo vượt qua ngoại, còn lại tu sĩ chỉ có dựa vào thực lực cường đại thuyền lớn đội mới có thể xuyên qua biển cả, vừa đến một lần thường thường phải mấy năm, vì lẽ đó ba châu phong thổ rất là khác biệt, ngoài ra trên biển còn có vô số hòn đảo, đáy biển cũng tồn tại vô số bộ tộc có trí tuệ, Trung Châu. Trên không nổi lơ lửng to lớn không đảo, có vũ tộc sinh hoạt ở trong đó. Còn trên thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu văn minh, bao nhiêu chưa thăm dò bí địa, chỉ sợ không ai có thể nói rõ. Trung Châu Đại Lục là ba châu bên trong lớn nhất một khối đại lục, Trung Châu diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, khí hậu so sánh Vân Châu cùng Viễn Lam Châu càng thêm thích hợp nhân tộc sinh tồn, cho nên là nhất nhân tộc thế lực nhất phồn thịnh một khối đại lục. Trung Châu nhân khẩu đông đảo, tu luyện không khí nồng hậu dày đặc, truyền thừa lâu đời, người tài ba xuất hiện lớp lớp, vì lẽ đó Trung Châu người thường thường đều trung nguyên chính thống tự cho mình là đem Vân Châu cùng Viễn Lam Châu coi là man di chỗ. Bởi vì nhân khẩu đông đảo, Trung Châu hình thành đế quốc cùng tông môn cùng tồn tại cách cục, vài vạn năm tới tu tiên gia tộc lẫn nhau công phạt thôn phệ, dần dần hình thành từ rất nhiều từ tu sĩ khống chế ổn định quốc gia, đồng thời Trung Châu tông môn san sát, lưu phái phức tạp, có từ đại quốc hoàng thất khống chế môn phái nhỏ, cũng có thế lực phân bố tại đông đảo quốc gia đại tông môn, tại quốc gia cùng phổ thông tông môn phía trên, tứ đại siêu cấp tông môn Hùng Thị Trung Châu, theo thứ tự. Là đạo môn chính thống chính nhất tông, Nho đạo Bạch Mã Thư Viện, Ma đạo Tiêu Gia Môn, cùng Phật đạo Phổ Tế Tự. Thanh Mãng Sơn chỗ Tống Quốc chỉ là Trung Châu đại lục đông bộ một hạng Trung Quốc gia, nhưng bởi vì tới gần chính nhất tông Sơn Môn, vì lẽ đó vãng lai tu sĩ như mây, khách thương đông đảo, cho nên rất là phồn vinh. Vĩnh Châu thành chính là như vậy một cái bởi vì ngoại lai nhân khẩu hội tụ mà phồn vinh thương nghiệp thành thị. Minh Tâm chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy. Đại khái là bởi vì trời muốn đen, trên đường hướng Vĩnh Châu thành phương hướng tiến lên người dần dần nhiều lên, Minh Tâm không muốn quá dễ thấy, liền qua loa thả đẩy chân bước. Lúc này Minh Tâm theo Vĩnh Châu thành còn có vài dặm địa, xa xa cao lớn thanh ngọc tường thành đã đập vào mi mắt. Người đi đường xen lẫn, đa số là xua đuổi lấy xe ngựa đội, cũng có chút ít giống Minh Tâm dạng này độc hành hiệp, trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua từng đạo linh quang, nghĩ đến là cưỡi gió mà đi tu sĩ. Người đi trên đường có là tu sĩ có là người bình thường, lại đều không thế nào chú ý những này linh quang, hiển nhiên là nhìn lắm thành quen, chỉ có hài đồng sẽ còn hướng về phía lấy không trung linh quang hưng phấn với gọi. Minh Tâm ngay từ đầu ở vào nhiều người như vậy bên trong còn có chút khẩn trương, đi một hồi cũng thoải mái, còn hào hứng giạt rào đánh giá chung quanh, Thanh Mãng Sơn bình thường chỉ có chính nhất tông đệ tử tiến đến, cho nên nàng chưa bao giờ thấy qua như thế nhiều loại người, có thể chất yếu đối người bình thường, cũng có tu vi tinh thâm tu sĩ, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài, màu da đỏ lên, trắng bệnh, biến thành màu đen, phát hoàng người, mấy người mặc đạo bào, Minh Tâm biết kia là đạo sĩ. Còn có một cái cạo lấy đầu chọc cầm trong tay thiền trượng, nghĩ đến là loại kia gọi là hòa thượng người, thậm chí còn có một đội sau đầu mọc lên các loại lông vũ, sau lưng mọc ra ngắn nhỏ cánh người chim. Dài chi thức nha. Minh Tâm tại quan sát người khác, không ít người cũng chú ý tới nàng, lúc đầu trên đường độc hành người liền không nhiều, giống Minh Tâm dạng này độc hành 13-14 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, còn không ngừng khắp nơi dò xét, đương nhiên liền có chút dễ thấy. Bất quá cũng là sẽ không có người chủ động tới trêu chọc nàng. Tiểu cô nương có thể an toàn đi đến cái này, trên thân một điểm vẻ mệt mỏi cũng nhìn không ra, không phải có trưởng bối che chở chăm sóc, liền là bản thân có bất phàm bản sự, đi đường người cẩn thận vi thượng, nhiều nhất hiếu kỳ coi trọng hai mắt, liền tiếp tục đuổi con đường của mình. Vĩnh Châu thành tường thành chừng cao mấy chục mét, toàn bộ từ màu xanh đen ngọc trạng gạch đá xây thành, Minh Tâm đứng ở cửa thành xuống đánh giá một chút tường thành độ cứng cùng độ dày, chỉ sợ trúc cơ kỳ yêu thú cũng vô pháp dung chuyển dạng này tường thành. Chỗ cửa thành sắp xếp hàng dài, vô luận là trên bầu trời bay tu sĩ vẫn là trên mặt đất chạy những người khác, đều đàng hoàng tại mấy cái người mặc áo giáp thủ vệ giám thị xuống xếp hàng đăng ký vào thành, không dám cao giọng ồn ào. Minh Tâm đánh ra trước mặt tình hình, có người móc ra một khối ngọc bài giao cho thủ vệ kiểm tra một lần, liền được bỏ vào đi, có chút lại muốn móc ra mấy khối linh thạch, bị thủ vệ đề ra nghi vấn một câu về sau, dẫn một khối tương tự ngọc bài, mới được bỏ vào thành đi. Cũng có mấy người không cần xếp hàng trực tiếp đi đến trước mặt thủ vệ đem ngọc bài đưa lên. Đợi thủ vệ xem xét sau liền nên ngang đi vào thành khu, Minh Tâm mắt thấy nhìn thấy những người kia khí tức cường thịnh, ngọc trong tay bài là màu vàng, mà những người khác xếp hàng người đều là màu xanh ngọc bài, nghĩ đến những người kia nên là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đang lúc hoàng hôn, rốt cục đến phiên Minh Tâm vào thành, kiểm tra thủ vệ nghẹn một cái Minh Tâm, vẫn như cũ máy móc đắc đạo, bảng hiệu. Minh Tâm nói, ta lần đầu tiên tới Vĩnh Châu thành. Thủ vệ ngữ điệu không thay đổi tiếp tục nói, năm khối linh thạch, tính danh, tu vi. Minh Tâm đã sớm chuẩn bị, móc ra 5 khối linh thạch đặt ở trước mặt thủ vệ trên bàn trong túi, trả lời, Minh Tâm, tôi thể 5 tầng. Mình cái này tu vi cũng không tính cao, vì lẽ đó Minh Tâm không muốn giấu giếm cái gì, nhân loại tạp học phong phú, vạn nhất nơi này có cái gì có thể trinh sát tu vi đồ vật, mang đến phiền toái không cần thiết liền không tốt. Sau lưng xếp hàng mấy người lại là hơi kinh ngạc, tôi thể không phải luyện khí, tôi thể tu sĩ tu luyện rất chậm, mà lại 10 phần vất vả. Bình thường tu sĩ muốn tu luyện tới tôi thể 5 tầng chỉ sợ muốn 20 năm khổ tu, mà trước mắt thiếu nữ này hiển nhiên tuổi không lớn lắm, lại có tôi thể 5 tầng tu vi, mà lại dung mạo tú mỹ, khí chất tuấn tú, xem xét liền không giống như là người bình thường hài tử, sợ là trong đại gia tộc được sủng ái nhưng tư chất lại không tốt tiểu thư, dùng linh dược mạnh. Mẹ rót đi ra a, đây là cùng trong nhà người tẩu tán sao. Minh Tâm tự nhiên không biết mình mới nói 6 cái chữ. Sau lưng mấy người liền qua trong giây lát là Minh Tâm não bổ ra trọn vẹn thân thế bối cảnh, nếu là nàng biết chỉ sợ sẽ chỉ cảm tạ mấy vị này huynh đài, cái này thân thế có lý có cứ lệnh người tin phục, hoàn toàn có thể trực tiếp đem ra dùng. Thủ vệ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, đem một khối xanh ngọc bài ném cho Minh Tâm, lặp lại, kế tiếp. Trong thành so ngoài thành càng thêm chen chúc phồn hoa, có thể dung 10 chiếc xe ngựa song hành rộng lớn trên đường phố, người đi đường xe lữ như dệt, châu ngựa âm thanh, tiếng bước chân cùng ồn ào trò chuyện âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, cùng ngoài cửa thành yên tĩnh xếp hàng đội ngũ hình thành chênh lệch rõ ràng. Hai bên đường nhiều loại đình đài lầu các san sát, có mới tinh sáng tỏ, có cổ kính, hiển nhiên xuất từ khác biệt chủ nhân tay, mặc dù các loại kiến trúc liền cùng một chỗ có chút cổ quái, nhưng chỉnh thể lên nhìn lại lại có một loại kỳ diệu hài hòa cảm giác. Minh Tâm đảo mắt một tuần vòng, đang muốn tiến lên, đột nhiên một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên con lươn chen qua đám người lẻn đến Minh Tâm trước người. Thiếu niên mặc một thân tắm đến trắng bệnh áo ngắn, tóc cạo rất ngắn, vóc dáng không cao, màu da ngăm đen, mặt mày ngược lại là cực cơ linh. Hắn hướng về phía Minh Tâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng sáng răng nói, tiên tử, ngài là lần đầu tiên tới Vĩnh Châu à. Minh Tâm không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tới đáp lời, không khỏi quan sát tỉ mỉ một chút người này. Thiếu niên này chen tới động tác dù linh hoạt, nhưng hô hấp thô trọng bước chân phù phiếm, dựa theo Minh Tâm tiêu chuẩn, hẳn là một cái người bình thường. Cho tới bây giờ không có người hướng về phía nàng như thế cười qua đây. Minh Tâm nói, đúng vậy a, lần đầu tiên tới. Ngăm đen thiếu niên cười càng cao hứng, tiếp tục nói, ai nha tiên tử vậy ngươi có thể tìm đối người. Tiểu nhân Lý Nhân Nghĩa, từ nhỏ ngay tại trong thành này chuyển, tiên tử ngài muốn ăn cái gì, chơi cái gì, nhìn cái gì, đi đâu, tìm ai, bảo đảm giao cho tiểu nhân, tiên tử nhìn ngài một đường cũng vất vả, tiểu nhân nhận biết mấy nhà thượng hạng khách sạn, đảm bảo ngài hài lòng. Rõ ràng là hắn tìm tới ta đi. Nhân loại đều hảo tâm như vậy sao? Minh Tâm chú ý tới bên cạnh cũng có mấy người cùng tiểu thiếu niên tương tự ăn mặc người hướng về phía mới dẫn qua xanh bảng hiệu người nhiệt tình mời chào, cũng hiểu được đây là một môn sinh ý, mình vừa tới nơi này, có cái dẫn đường cũng không tệ. Minh Tâm trả lời, bao nhiêu tiền? Khách tới cửa, ánh mắt của mình quả nhiên tốt. Tự xưng Lý Nhân Nghĩa tiểu thiếu niên vui vẻ nói tiên tử thông khoái, một ngày 10 cái linh châu, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Tiên tử ngài thấy thế nào a? Một khối linh thạch có thể đổi 100 linh châu, giá cả ngược lại không quý, trời cũng đen, không bằng hôm nay trước dàn xếp lại, vừa vặn mình cũng có một chỗ muốn đi. Minh Tâm nói, thành giao, vậy ngươi nhưng biết Lưu Tiên Cư ở nơi nào? Chương 11, leo tường thiếu nữ. Lưu Tiên Cư như thế một nhà rất có danh khí lao điếm, tiểu thiếu niên đương nhiên biết. Lý Cẩu Đản, lại đi ra kiếm khách ra. Bên đường một người bán cá cao gầy hán tử vui cười hướng về phía Minh Tâm hai cái bắt chuyện nói. Minh Tâm còn không có ý thức được đối phương tại hướng về phía mình vừa đánh chào hỏi, dẫn đường tiểu thiếu niên trước sủ lông, hung tợn xông hán tử kia nói, đi đi đi. Ngươi mới là cậu đản, tiểu gia ta gọi Lý Nhân Nghĩa. Bán cá hán tử cũng không giận, cười đùa không có lại phản ứng hắn, tiếp tục chào hỏi khách khứa đi. Lý Nhân Nghĩa trong lòng một lộ bộ, không cẩn thận bạo nói tụ, sẽ không hù đến cái này xinh đẹp tiểu tiên tử a. Tranh thủ thời gian quay đầu giải thích, tiên tử ngài đừng để ý, những này trợ búa người liền là thô bỉ. Vừa mới nói đều là trò đùa lời nói, trò đùa lời nói. Ha ha ha. Minh Tâm nhiều hứng thú mà hỏi, Lý Cẩu Đản. Tiểu thiếu niên gấp quát tay, ngượng ngùng giải thích nói, tiên tử ngài đừng hiểu lầm, kia là ta khi còn bé cha mẹ tùy tiện lên nhũ danh, không tính, ta hiện tại cũng coi như đi ra khách giang hồ nhân vật, sao có thể không có vang dội đại hào đâu. Tiên tử ngài nói đúng không? Vì lẽ đó tựa như A Hoa giống nhau sao? Minh Tâm lại cảm thấy cái này tiểu thiếu niên có chút thân thiết. Minh Tâm biểu đạt thân thiết phương thức một hướng đặc biệt, nàng chân thành nói, ta lại cảm thấy cậu đản cái tên này kêu lên vang dội lại thân thiết, ngược lại là Lý Nhân Nghĩa kêu lên có chút khó đọc, không quá thích hợp ngươi cửa này sinh ý, ngươi không còn suy nghĩ thật kỹ một chút sao. Tiểu thiếu niên gượng cười dưới, tranh thủ thời gian chỉ vào phía trước một tòa lầu cao giật ra chủ đề, tiên tử ngươi nhìn, đó chính là chúng ta Vĩnh Châu lớn nhất một cái cửa hàng, Phúc Thái Lâu. Lý Cẩu Đản, Minh Tâm đã trong âm thầm quyết định xưng hô như vậy vị này dẫn đường. Sắc thực nghiệp vụ thuần thục, không những đối với Vĩnh Châu Thành rất là hiểu, mà lại cực tốt đàm luận, cùng nhau đi tới Minh Tâm đối Vĩnh Châu Thành tình huống cũng hiểu 7-8 phần. Vĩnh Châu Thành chịu Tống Quốc triều đình thống trị, bởi vì tiếp giáp chính nhất tông, mà lại giao thông tiện lợi, cho nên dần dần trở thành Tống Quốc nổi danh nhất thương nghiệp thành thị, mỗi ngày đều có vô số khách thương lui. Tới, chủ yếu làm đều là tu sĩ sinh ý dùng Lý Cẩu Đản nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, không có cái gì là tại Vĩnh Châu Thành không mua được. Liền trên núi chính nhất tông đệ tử đều thường đến Vĩnh Châu chọn mua, có thể thấy được phồn hoa. Vĩnh Châu thành chủ kết đan tu vi, là Tống Quốc hoàng thất dòng họ, đối trong thành quản lý cực nghiêm cách, trong thành tất cả mọi người sẽ cấp cho thân phận ngọc bài hàng năm muốn một lần nữa đăng ký một lần, không có ngọc bài hết thảy không cho phép vào thành. Ngọc bài bên trong khắc ấn thành quy, đại khái là không cho phép siêu tốc phi hành, không cho phép tùy ý đánh nhau, không cho phép giết người, không cho phép ép mua ép bán chờ một chút. Bất quá trên thực tế bởi vì trong thành tu sĩ quá nhiều, quan phủ nhân thủ cuối cùng có hạn, một chút tiểu nhân vi quy hành vi nhiều khi quan phủ cũng làm như làm không nhìn thấy. Không trung có thật nhiều tu sĩ phi hành, bởi vì trong thành không cho phép bay quá nhanh, cho nên có thể rất rõ ràng thấy rõ các tu sĩ sử dụng phi hành pháp khí, đa số là một loại mộc loan, theo cẩu đản giới thiệu kia là thành chủ thiết trí chuyên môn cung cấp thuê phi hành pháp khí, dù cho không có tu vi người cũng có thể sử dụng. Trong thành kiến trúc có cao có thấp, phần lớn tại tầng dưới chót cùng tầng cao nhất chỗ sắp đặt cửa chính, phân biệt cung cấp trên mặt đất cùng trên trời người tiến vào. Tiên cư khoảng cách minh tâm chỗ tiến chỗ cửa thành không xa, minh tâm cũng cố ý nhiều hiểu một chút trong thành tình trạng, cho nên không có ngồi những ngày mộc loan. Rất nhanh, Lưu Tiên Cư liền đến. Cậu đảng cùng Lưu Tiên Cư tiểu nhị hiển nhiên cũng nhận biết, vừa vào cửa liền kêu, tiểu nhị ca, nhanh cho vị tiên tử này gian phòng trên. Một người mặc vải xám áo hỏa kế nghe vậy lưu loát chạy tới, tay vắt chéo sau lưng sông cậu đản dựng thẳng cái ngón tay cái, đối Minh Tâm cung kính nói, tiên tử nhưng là muốn ở trọ. Minh Tâm nói, lan cư còn trống không? Đây là cái gì hỏi pháp? Tiểu nhị dù kỳ quái, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, nói, thật sự là không trùng hợp, lan cư buổi chiều vừa mới thuê, tiểu điếm còn có mấy nhà giống nhau quy cách phòng trên còn trống không, linh mạch bảy biện đều cùng lan cư đồng dạng. Không bằng tiểu nhân giúp ngài đổi một gian vừa vặn rất tốt. Minh Tâm hơi có chút thất vọng, vậy liền tuyển một gian cùng lan cư tương cận đi. Giá cũng không hỏi trực tiếp muốn lên phòng, xem ra là cái không thiếu linh thạch, tiểu nhị trong lòng lần nữa cho cậu đản dựng thẳng cái ngón tay cái, dẫn Minh Tâm hướng khách phòng đi. Minh Tâm cuối cùng ở tại lân cận lan cư Mai huyện, tính tiền tháng 30 khối linh thạch, Minh Tâm đặt trước một tháng. Nói là khách phòng, trên thực tế lại là một nửa mẫu lớn viện lạc, tiểu viện chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong viện bố trí tỉ mỉ tinh xảo lâm viên cảnh quan, đồng thời sắp đặt một bộ có ngăn cách nhìn trộm công năng phòng ngự trận pháp. Trong phòng có tụ linh trận pháp, linh khí so trên đường cái nồng đậm gấp 5 lần, khắp nơi Vĩnh Châu thành bên trong xem như cao cấp xa hoa khách sạn. Minh Tâm trước khi đi khổ thụ cố ý căn dặn Minh Tâm đến Vĩnh Châu đi trước Lưu Tiên Cư Lan Cư, nghe nói là Lan Nhược năm đó ở Vĩnh Châu thời điểm ở qua, vị tiền bối này thời điểm ra đi còn cố ý căn dặn khổ thụ nếu là lại có cỏ cây yêu tộc muốn nhập thế sống sáo. Nhất định phải lên Lưu Tiên Cư bên trong Lan Cư đi dạo, về phần tại sao khổ thụ cũng không rõ ràng, thần thần bí bí, bất quá nghĩ đến dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì xấu. Không nghĩ tới gần 100 năm đi qua, Lưu Tiên Cư còn mở như thế náo nhiệt, Mai Lan Trúc Cúc 4 cái viện lạc cũng vẫn còn, cũng coi là khó được, hiện nay Lan Cư ở người, Minh Tâm cũng không nóng nảy, về phòng trước sửa sang một chút thứ ở trên thân. Minh Tâm chỉ ở Thanh Mãng Sơn cùng cái khác mấy yêu học tập 1 năm, cũng không phải là đem sở hữu bản lĩnh đều học thành. Mà là khổ thụ cảm thấy yêu tộc tự thân pháp môn phần lớn không thích hợp tại cái khác yêu tộc, đối với Minh Tâm đến nói học nhiều ngược lại sẽ chậm trễ tu hành, mà lại càng dễ toát ra yêu tộc vết tích. Minh Tâm không có một bộ trời sinh phương thức tu luyện, tựa như một khối ngọc thô chưa tạo hình, đối với nàng mà nói đến đi thẳng đến nhân tộc bên trong tìm kiếm thích. Hợp công pháp học tập ngược lại là hữu hiệu hơn phương thức tu luyện, mà lại có thể cực lớn giảm bất bị phát hiện yêu tộc thân phận khả năng, bất quá Minh Tâm 1 năm qua này thế nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày muốn cùng khổ thụ học tập các loại TH, tường thức, học tập trận pháp chi thuật, cùng Diệp Tam Nương học tập liễm khí thuật, trang điểm thuật, cùng Thạch Đầu học cách đấu cùng chạy trốn, kia thật là một bộ huyết lệ sử, cùng Tiểu A Phúc học. Tốt A cũng không có cùng hắn học cái gì. Trừ cái đó ra còn muốn mỗi ngày tế luyện đao cánh, dựa vào tại Hồng Dạ lấy được một chút xíu lĩnh ngộ tự hành lục lọi tu luyện, quả thực là tại thời gian 1 năm bên trong dựa vào khổ luyện cùng Hồng Nguyệt Tinh Di Trạch theo tôi thể 3 tầng tu luyện tới tôi thể 5 tầng. Cuối cùng thông qua mấy yêu khảo hạch sau mới bị được phép nhập thế. Thời điểm ra đi mấy yêu riêng phần mình chuẩn bị cho Minh Tâm lễ vật, khổ thụ đem bao năm qua từ chết tại Thanh Mãng Sơn nhân loại tu sĩ trong tay đoạt lại tới đan dược, phụ triện, pháp khí, vật liệu chờ yêu tộc không dùng được đồ vật một mạch đều chứa ở một cái lớn nhất trong túi chứa vật giao cho Minh Tâm, còn cho Minh Tâm 300 khối linh thạch, yêu tộc cũng là có thể sử dụng linh thạch bên trong linh khí tu luyện, thời gian còn được qua, không thể đều cho Minh Tâm, Diệp Tam Nương là Minh Tâm dệt trên thân cái này hộ thân pháp y liề, còn dùng trong rừng vật liệu cho nàng dệt các loại kỳ kỳ quái quái quần áo, tỉ như y phục dạ hành, áo tàng hình, cao phảng phất chính nhất tông đạo bảo, tên ăn mày dùng, tình thú nội y vân vân. Minh Tâm cảm thấy nàng sẽ không dùng đến cuối cùng mộ. Tế kiện liền là, Tiểu A Phúc cho Minh Tâm 3 cây dâu sâm, đây là hắn cố ý từng tế luyện, dùng linh lực khu động có thể nháy mắt thi triển độn địa thuật, khoảng cách đại khái tại khoảng 10 dặm, khuyết điểm là không thể xác định độn địa phương hướng. Không phải rất đáng tin cậy dáng vẻ, Thạch Đầu lễ vật nhất văn nghệ, hắn đưa Minh Tâm thổi phồng Thanh Mãng Sơn đất, Minh Tâm rất trân trọng dùng một đầu hộp ngọc phong cất kỹ tại trong túi lượng đồ. Cuối cùng còn có một viên tròn trịa màu đỏ quả, là khổ thụ tại nàng đi 1 ngày trước ban đêm vụng trộm cho nàng, chỉ nói đây là máu dây leo cho nàng, gặp được nguy hiểm có thể ném ra, về phần máu dây leo là ai, khổ thụ không muốn nhiều lời, cũng không cho Minh Tâm hỏi, chỉ nói cho nàng thứ này muốn dùng cẩn thận, nghĩ đến uy lực cũng không nhỏ. Trở lên, liền là Minh Tâm toàn bộ gia sản. Minh Tâm đem trên người tạp vật phân loại cất kỹ, chuẩn bị ngày mai đi bán đi. Sau đó thay đổi đêm đen như mực đi áo đi ra cửa phòng, tìm một cái không ánh sáng nơi hẻo lánh, thả người vượt lên đầu tường, y phục dạ hành là dùng dạ hành báo lông làm, trong đêm tối chẳng những rất khó nhìn rõ, mà lại nhất định ngăn cách thần thức quan sát tác dụng. Đã đều đến làm sao cũng muốn đi nhìn xem mới cam tâm. Không ngoài sở liệu, sắt vách lan cư cũng bị ngăn cách hết thể nhìn trộm thủ đoạn trận pháp bao phủ ở bên trong, theo đầu tường không nhìn thấy cái gì. Minh Tâm một bên dọc theo đầu tường vững vàng đi lên phía trước, vừa quan sát trận pháp, trận này cùng địa mạch tương liên, linh lực dồi dào, bố trí nghiêm cấm, lấy Minh Tâm hiện tại năng lực muốn vô thanh vô tức phá trận là chuyện không thể nào, lại là phòng ngừa có khác biệt gian phòng khách nhân qua lại nhìn trộm, mỗi cái tiểu viện trận pháp đều là độc lập bố trí, bất quá chính vì vậy, là không để trận pháp lẫn nhau quấy nhiễu, liền nhau trận pháp ở giữa chảy ra một đoạn ngắn khe hở, vừa vặn có thể cung cấp Minh Tâm hành tẩu. Minh Tâm vòng quanh lan cư tường viện quấn một vòng, không có phát hiện sơ hở gì, ngẫm lại mình cũng là quái nhàm chán, hơn nửa đêm chạy đến người ta trên đầu tường nhìn trộm, Lan Nhược năm đó có lẽ lưu lại cái gì, bất quá đã nhiều năm như vậy, khách sạn người đến người đi, chỉ sợ sớm đã không gặp đi, đêm nay còn không có tu luyện. Minh Tâm đang định đường cũ trở về, chợt phát hiện trên đầu tường lờ mờ giống như mọc ra một gốc thực vật, mới vừa rồi quan tâm chăm sóc lấy xem xét trận pháp lại không có chú ý tới, gió đêm thổi qua, nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, là hoa lan mùi thơm. Lan Nhược, Lan Cư, Hoa Lan, còn muốn lên Lưu Tiên Cư bên trong Lan Cư đi dạo. Đây là tại chơi tầm bảo trò chơi sao? Vị này Lan Nhược tiền bối thật đúng là. Minh Tâm đi đến Hoa Lan bên cạnh, cái này gốc Hoa Lan cũng không biết là cái gì chủng loại, theo ngói khe hở phía dưới mọc ra, mở cực tươi tốt, Minh Tâm cẩn thận đem phòng ngói để lộ. Quả nhiên, một đầu chiếc nhẫn dùng dây thừng cột vào Hoa Lan gốc rễ, cả cây Hoa Lan bộ rễ chỉ có ngắn ngủi mấy cây, toàn bộ cắm ở một viên trong suốt viên châu bên trong. Viên châu trứng bồ câu lớn nhỏ, sờ lấy rất có giãn, xem ra cái này gốc hoa lan lại dựa vào viên này trong suốt hạt châu sống 100 năm sao. Hoa lan sinh trưởng tại trên đầu tường, vừa lúc là Lưu Tiên Cư trận pháp một cái góc chết, cơ bản sẽ không có người nhìn thấy, coi như ngẫu nhiên bị nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ không để ý, nếu là Minh Tâm thật ở tại lan cư chỉ sợ sẽ chỉ ở trong viện tìm kiếm, nhất thời thật đúng L. Tìm không thấy. Ý nghĩ đúng là rất khéo léo. Bất quá Minh Tâm cảm thấy ngay cả như vậy vẫn là không bằng trực tiếp giấu ở khổ thụ nơi đó. Thật sự có tất yếu quấn như thế đại nhất cái vòng tròn sao? Minh Tâm không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Minh Tâm dứt khoát đem chiếc nhẫn, hạt châu tính cả hoa lan cùng một chỗ mang về gian phòng. Thởi xuống chiếc nhẫn, tìm một cái bình ngọc đem hạt châu cùng hoa lan cùng một chỗ cắm đi vào đặt lên bàn, đem thần thức đầu nhập trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn kia quả nhiên là một kiện pháp khí chứa đồ, không gian so Minh Tâm túi chứa vật còn muốn lớn gấp 10. Bên trong chỉ có 3 kiện đồ vật, Minh Tâm từng cái lấy ra, lại là 3 khối ngọc, một chương bạch ngọc điêu thành tấm thẻ, một khối thanh ngọc giản, còn có một đầu hắc ngọc bát quái bản. Để ta nhìn ngươi đến cùng giấu vật gì tốt đi, Lan Nhược tiền bối. Chương 12, tặng nhữ tam bảo. Minh Tâm đầu tiên lựa chọn thanh ngọc giản, đây là một loại tu sĩ thường dùng ghi chép vật dẫn, có thể ghi chép thanh âm, hình ảnh cùng chữ viết, chỉ cần đem thần thức dò vào thanh ngọc giản tiện có thể xem xét nội dung bên trong. Có lẽ Lan Nhược tiền bối sẽ nói cái gì đâu. Tiểu bằng hữu, thế mà thật bị ngươi tìm tới. Cái kia xem ở ngươi như thế sùng bái tỷ tỷ ta phân thượng, cái này 3 kiện bảo bối liền tặng cho ngươi tốt. Trong ngọc giản hoạt bát giọng nữ truyền đến, Minh Tâm im lặng, nguyên lai cuốn một vòng đều là vì kiểm nghiệm chính mình có phải hay không nàng tiểu mê muội sao. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý, học bộ dáng của nàng xuất thế lịch luyện, ở nàng đã từng ở qua khách sạn, cẩn thận phân tích trong lời nói của nàng mỗi cái chi tiết. Dạng này yêu muốn tìm được đầu tường hoa lan hẳn là cũng không khó, chỉ bất quá đối Minh Tâm đến bảo hoàn toàn là một cái trùng hợp. Tiếp tục đem thần thức đầu nhập trong ngọc giản, Lan Nhược thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu bằng hữu ngươi mặc dù can đảm lắm, nhưng muốn giống ta lợi hại như vậy đâu vẫn là phải nhiều học tập. Cái này tờ thứ nhất bạch ngọc tấm thẻ là trí chi đường thẻ khách quý, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tại Vĩnh Châu Thành nhìn một năm sách lại nghĩ bước kế tiếp làm gì, tiết kiệm cái gì cũng không biết liền bị xử lý. Khối kia ngọc bát quái là ta xông người muốn tới. Nghe nói vẫn là cái bảo vật gia truyền cái gì, cứng rắn muốn chết, tại thoại bản bên trong loại vật này chí ít cũng là tiên khí, tỷ tỷ ta không cần những này vật ngoài thân, cái này đại cơ duyên liền tặng cho ngươi. Nói là muốn nhưng thật ra là giành được đi. Minh Tâm đem hắc ngọc bát quái ném vào chữ vật giới chỉ, thật tốt, lại nhiều một cái không biết vật phẩm. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, tỷ tỷ ta ở nhân gian lịch luyện 10 năm, nếm cả tình người ấm lạnh, rốt cục tổng kết ra nhân loại thường dùng 100 câu đối đáp, ngay tại này tấm trong ngọc giản. ngươi chỉ cần chiếu vào đọc có thể hoành hành thiên hạ, không nên quá sùng bái ta nha. Phía dưới quả nhiên viết rất nhiều câu, đều là một hỏi một đáp hình thức, ước chừng có trăm câu, Minh Tâm đối với nhân loại giao lưu có chút không có nắm chắc, thứ này vừa vặn có thể cần dùng đến. Minh Tâm định thần nhìn lại, câu đầu tiên, hỏi, ngươi tên là gì? Đáp, tại hạ Diệp Lương Thần. Câu thứ hai, hỏi, ngươi tu vi như thế nào? Đáp, các hạ là chất vấn thực lực của ta sao? Câu thứ ba, hỏi, ngươi cũng đã biết ta là ai? Đáp, không đáp, trực tiếp đánh gậy răng hắn. Minh Tâm buông xuống ngọc giản, Lan Nhược Tiền bối trước tác quá mức cao thâm, nàng không học được a. Dày vò hơn nửa đêm, cũng nên tu luyện, Minh Tâm mở ra cửa sổ để ánh trăng chiếu vào, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu mỗi ngày thông lệ tu luyện, trong bình ngọc hoa lan mở sáng lạ, cả phòng mùi thơm. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà vung vào trong phòng, Minh Tâm thoải mái duỗi người một cái mở mắt ra, đêm qua tu luyện so trước kia hiệu suất cao rất nhiều, cái này tụ linh trận quả nhiên lợi hại. Trời mới tờ mờ sáng, Minh Tâm giống thường ngày ở trong viện đồng dạng đánh hai bộ quyền, lại rửa mặt một chút liền mở ra trận pháp đi ra tiểu viện. Chuyện hôm nay còn rất nhiều. Đi đến Lưu Tiên cư phòng trước, Lý Cẩu Đản đang cùng tiểu nhị trò chuyện hoan, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Minh Tâm đi ra, lập tức chạy tới sông Minh Tâm cười nói, tiên tử ngài sớm à, vậy mà là cố ý đang chờ nàng sao. Tiểu Hướng Đạo giống như nhận định Minh Tâm là cái đại gia nhiều tiền, tiếp tục nói, tiên tử ngài còn không có ăn cơm đi, ta biết phụ cận có mấy nhà lao điếm, làm chính tông Vĩnh Châu đồ ăn, tiên tử ngài nhất định phải nếm thử. Vẫn là như vậy như quen thuộc, Minh Tâm mỉm cười, nói, vẫn là 10 linh châu một ngày. Cậu Đản vỗ ngực một cái nói, bảo đảm ngài hài lòng. Minh Tâm không có đi nếm Vĩnh Châu đồ ăn, nhân loại tu sĩ muốn tới trúc cơ kỳ mới có thể triệt để tích gốc, nhưng có cây yêu tộc trời sinh liền có thể dựa vào thiên địa linh khí sinh tồn. Đương nhiên cũng có một chút có cây yêu tộc thích bắt liệp yêu thú cùng nhân loại dùng máu tươi của bọn hắn tu luyện, bất quá Minh Tâm cũng không có loại kia thiên phú chính là. Minh Tâm tại bên đường thuê một khung mộc loan, loại vật này không cần thao tác, trực tiếp nói cho mộc loan muốn đi nơi nào, mộc loan liền sẽ dựa theo đã sớm thiết lập tốt quỹ tích bay về phía mục đích. Minh Tâm để Lý Cẩu Đản mang theo nàng lái mộc loan đem Vĩnh Châu thành chuyển hai vòng, dụ tâm ký ức tòa thành thị này địa hình, Minh Tâm đã kế hoạch tốt. Mình bây giờ đối mảnh này nhân loại chủ đạo thế giới còn chưa đủ hiểu, cùng hiện tại liền đến chỗ đi du lịch, trước tiên ở một chỗ thích. Ứng một đoạn thời gian không thể nghi ngờ là càng ổn thỏa lựa chọn, Vĩnh Châu thành nhân khẩu lưu động tính lớn, mình ở đây sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, mà lại thương nghiệp phát đạt, tu sĩ đông đảo, càng có lợi hơn với mình tìm kiếm thích hợp công pháp, cho nên nàng quy. Quyết định ở đây tiên sinh sống một đoạn thời gian. Đã muốn ở chỗ này sinh hoạt, đương nhiên phải tận lực hiểu trong thành tình huống. Dưới chân thành thị cao lầu san sát, con đường tung hoành, muôn hình muôn vẻ người ở trong đó buôn ba bận rộn, Minh Tâm chỉ cảm thấy tòa thành thị này cũng giống là một tòa rừng rậm, chỉ bất quá cây cối đổi thành nhà cửa, yêu thú đổi thành nhân loại thôi, mỗi nhiều hiểu vùng rừng rậm này một điểm, liền nhiều một phần ở trong đó sống sót vô liếng. Tiên tử, phía trước tòa nào cao lầu chính là Phúc Thái Lâu tại Vĩnh Châu chi nhánh, trong thành này cũng chuyển hai vòng, không bằng chúng ta đi vào đi dạo. Tiểu Hướng Đạo ngay từ đầu ngồi lên một loan còn rất hưng phấn. Thứ này hắn còn là lần đầu tiên ngồi đâu, nhưng không chịu nổi một tòa liền là mấy cái canh giờ không phải. Người tại không trung thể lực sói mòn càng nhanh, Minh Tâm một cái tôi thể yêu tu ngược lại là không có gì, tiểu thiếu niên ngược lại là hơi mệt chút, buồn bã hiểu xỉu. Minh Tâm gật đầu, trong thành này tình huống nàng đại khái ghi nhớ, lại nhiều từ trên trời cũng không thấy được gì, cũng nên xuống dưới, huống chi mình vừa vặn phải xử lý một chút trên người tạp vật. Nghe Cẩu Đản giới thiệu, Phúc Thái Lâu sinh ý làm được cực lớn. Sản nghiệp trải rộng Trung Châu các quốc gia, nghe nói bối cảnh cực sâu, về phần đến cùng là bối cảnh gì liền không phải hắn loại này người bình thường có thể giải, mà Vĩnh Châu thành Phúc Thái Lâu chi nhánh là Tống Quốc lớn nhất một nhà chi nhánh, tương ứng cũng là Tống Quốc quy mô lớn nhất một nhà cửa hàng, cả lâu cùng chia 9 tầng, đối ứng khác biệt tu vi tu sĩ nhu cầu, nghe nói tầng cao nhất là chuyên cung cấp nguyên anh cùng. Nguyên linh cảnh tu sĩ giao dịch, chỉ bất quá không ai thật thấy qua những đại nhân vật này ra vào a. Lâu ngoài có chuyên cung cấp thuê cùng bày ra một loan bình đài, Minh Tâm đem một loan rừng ở phía trên. Rốt cục lần nữa tiếp xúc đến kiên cố mặt đất, Cẩu Đản chỉ cảm thấy tứ chi bất lực mắt nổi đong đóm, ôm cái này một cây trụ mới có thể miễn cưỡng đứng. Kẻ cầm đầu Minh Tâm không ngờ tới hắn ở trên trời nhìn xem con tốt, vừa rơi xuống đất đột nhiên choáng loan choáng lợi hại như vậy, xác nhận hắn chỉ là thoát lực về sau, cho thêm hắn 10 cái linh châu, kinh nghiệm tiểu hướng đạo còn muốn kiên trì một chút, bị Minh Tâm không nhìn thẳng. Gọi một chiếc xe ngựa cưỡng ép tiễn hắn trở về. Nhìn xem xe ngựa đi xa, Minh Tâm không khỏi có chút bận tâm, lập tức lại cảm thấy tâm tình bây giờ mười phần quỷ dị, đặt ở trước kia nàng khẳng định nằm mộng cũng nghĩ không ra có một ngày thế mà lại làm một cái nhân loại cảm thấy lo lắng, mặc dù chỉ là một chút mà thôi. Cũng không biết cái này yêu cười tiểu thiếu niên nếu như biết trong miệng hắn tiên tử là một mực hy hữu linh dược lời nói, có thể hay không càng thêm vui vẻ mà cười cười đem nàng bán cho những nhân loại khác tu sĩ đâu. Minh Tâm lần nữa ở trong lòng cho mình đề tỉnh một câu, tại nhân loại trước mặt biểu hiện được tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như thật cứ như vậy buông xuống cảnh giác, vậy coi như cách cái chết không xa. Đây đường dòng người rộn ràng, là cực nhiệt náo cảnh tượng, nhưng Minh Tâm không khỏi cảm thấy có chút cô độc, nàng nhún nhún vai, lẩm bẩm, cũng rất có ý tứ, không phải sao. Phúc Thái Lâu một tầng dòng người đo lớn nhất, nhưng kỳ diệu sẽ không cảm thấy chen chúc. Minh Tâm chú ý tới Phúc Thái Lâu nội bộ thực tế không gian muốn so từ bên ngoài nhìn chí ít lớn 10 lần, không khỏi lần nữa cảm thán nhân tộc vận dụng linh lực xảo diệu. Rất nhanh một người mặc màu vàng nhạt váy trang tuổi trẻ thị nữ mỉm cười hướng Minh Tâm đi tới nói, tiểu thư nhưng có cái gì cần. Thị nữ mặc dù chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng thần thái hào phóng, dáng tươi cười vừa vặn, hiển nhiên là nhận qua rất tốt huấn luyện, mà lại Minh Tâm có thể cảm giác được trên người nàng nhàn nhạt linh lực ba động, cái này vậy mà là cái trẻ tuổi nữ tu sĩ. Minh Tâm nói, các ngươi nơi này có thể bán đồ à? Thị nữ nói, đương nhiên, tiểu thư mời tới bên này. Nói xong đem Minh Tâm dẫn tới một chỗ gian phòng bên trong sắp đặt lấy một vòng quầy hàng, giữa các quầy dùng bình phong ngăn cách, mỗi cái sau quầy ngồi một người, mấy cái trước quầy đã có người ngồi ở chỗ đó, hướng trên quầy bày một vài thứ, nhưng cụ thể là cái gì lại thấy không rõ, nghĩ đến đây chính là chuyên môn giám định vật phẩm giá trị cùng thu mua địa phương. Thị nữ đem Minh Tâm dẫn tới một cái trống không trước quầy, nói, ngài đem nghị bán đồ vật đặt ở cái này trên quầy liền có thể, chúng ta giám định sư sẽ vì ngài định giá, nơi này sắp đặt trận pháp bảo hộ, người khác không cách nào nhìn thấy ngài quá trình giao dịch. Minh Tâm mắt nhìn quầy hàng, dài 3 mét, rộng 1 mét. Lắc đầu nói, cái bàn quá nhỏ. Vậy mà là cái lớn vật sao? Giám định sư gật gật đầu dẫn Minh Tâm vượt qua quầy hàng đi đến ở giữa đi đến, Hoàng Sam thị nữ cũng có chút hiếu kỳ, y nguyên đi theo hai người đằng sau. Đi theo giám định sư phó đã có thể giải tri thức còn có thể lười biếng, sao lại không làm? Ba người đi đến một chỗ trống trải gian phòng, giám định sư hỏi, hiện tại đi nha. Minh Tâm gật gật đầu, lại nhìn xem mắt trước mặt giám định sư, hai con mắt, há miệng, thành khẩn đề nghị, nhiều gọi hai người tới đi. Đây là chất vấn năng lực của hắn sao, một quặng lông còn không có giải đủ tiểu cô nương có thể có cái gì kỳ vật. Giám định sư có chút không vui nói yên tâm, không quản ngươi lấy cái gì đồ vật, ta đều có thể cho ngươi giám định. Tự tin như vậy là có cái gì đặc thù giám định kỹ xảo a? Minh Tâm gật đầu, đưa tay lộ ra chữ vật giới chỉ, mấy chương linh lực cảm đạm phù triện rơi vào thật dài trống trải trên mặt đất. Đây là tại vậy bọn hắn trêu đùa sao? Giám định sư tiên sinh đang muốn mở miệng quát lớn tiểu cô nương này, miệng đã mở ra, nhưng lời nói kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Chỉ thấy lấy thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay làm đầu nguồn, đang dược, phù triện, các loại yêu thú trên người vật liệu, thiên hình vạn trạng pháp khí. Các loại tạp vật như suối phun theo chữ vật giới chỉ bên trong tuấn ra, rất nhanh tại trên đất trống xếp thành một tòa núi nhỏ. Thị nữ cùng giám định sư trao đổi một chút ánh mắt đồng thời hướng lui về phía sau hai bước, gần nhất Vĩnh Châu Thản. Hát lại một đám đạo phỉ có phần can dỡ, cô gái này sẽ không là cái Giang Dương đại đạo đến thủ tiêu tang vật ta. Phanh, một đầu gần dài 5 mét to lớn hổ yêu nện ở tạp vật trên núi, chấn động đến lá bùa tung bay, núi nhỏ cái khác thiếu nữ chân đạp mánh hổ, mặt không hề cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía hai người. Bắt đầu đi. Giám định sư gượng cười hai tiếng hướng về phía thị nữ đánh cái ánh mắt nói, khục, vẫn là nhiều gọi hai người tới đi, lại gọi mấy cái hộ vệ tới. Thị nữ trên mặt tiêu chuẩn dáng tươi cười cũng có chút cứng ngắc, ứng thanh thật gấp vội hướng về ngoại chạy tới, vừa chạy đến cổng vừa vặn đâm vào một cái đi ngang qua thanh y thiếu niên trên thân, nàng lung tung nói tiếng khiêm, tiếp tục chạy xa. Ai u, gấp cái gì? Thiếu niên quay đầu, chính trông thấy trong phòng kế ngọn núi nhỏ kia. Cùng núi nhỏ bên cạnh chính nhìn về bên này tới thiếu nữ áo trắng. A. Là ngươi. Chương 13, xấu hổ gặp lại. A. Là ngươi. Minh Tâm trí nhớ rất tốt, đương nhiên cũng nhận ra tên này vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào thanh ý thiếu niên đúng là mình cùng ảnh hổ rằng có lúc gặp gỡ ba người một trong, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được. Tiểu Lục đối Minh Tâm ấn tượng cực sâu, không nghĩ tới mình đi lạc đường thế mà vừa lúc gặp lại cái này tức xinh đẹp lại lợi hại tiểu cô nương, khá là hưng phấn. Tiếp tục nói, cô nương ngươi khả năng không nhớ rõ ta, chúng ta ở ngoài thành đã gặp, ngay tại ngươi đánh lao hổ thời điểm, ngươi hôm nay là ra bán hổ sao. Lập tức quét mắt khắp phòng tạp vật, xong một bên giám định sư nói, các ngươi Phúc Thái Lâu làm thế nào sinh ý, thế mà tại phòng tạp vật bên trong tiếp đại khách nhân sao. Vì lẽ đó thiếu niên này không phải Phúc Thái Lâu người sao. Minh Tâm thân hình khẽ nhúc đích, đã ngăn tại giám định sư cùng cổng ở giữa, tiện tay đem cửa phòng khóa lại. Hướng về phía giám định sư không vui nói, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải nói nơi này có trận pháp bảo hộ, người bên ngoài không nhìn thấy chúng ta giao dịch sao? Giám định sư vốn muốn cho thị nữ đi gọi người đến chống đỡ chàng tử, nhưng thị nữ đi lần này liền chỉ còn một mình hắn, lại thêm gian phòng kia vị trí vắng vẻ, lại vừa vặn có một người xuất hiện tại cửa ra vào, không phải canh gác đồng bọn là cái gì. Càng thêm nghiệm chứng trong lòng suy đoán, càng phát ra cảm thấy bất an, lâu bên trong thế nhưng là thường xuyên có người bị gây chuyện khách nhân đánh chết. Liền muốn thừa dịp hai người lúc nói chuyện vụng trộm chạy mất, nào biết mắt thấy muốn thành công, thời gian một cái nháy mắt càng đã bị cái này cổ quái áo trắng nữ hài ngăn lại chỗ, không khỏi âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, cái này tác phong tất nhiên là đến thủ tiêu tang vật không thể nghi ngờ, có thể khổ ta. Hắn tranh thủ thời gian chùi chùi mồ hôi cười bồi nói, cô nương ngài tuyệt đối đừng tức giận, trận pháp này chỉ có thể ngăn cách thần thức quan sát, ngăn không được người, vừa mới nha đầu kia đi ra ngoài thời điểm quên đóng cửa, kết quả vị tiểu huynh đệ này vừa vặn tiến đụng vào đến, ta là muốn tới đóng cửa tới, ha ha, đóng cửa. Minh Tâm nhíu mày, người này nói lúc ánh mắt phiêu hốt, tay không tự chủ xoa động, hiển nhiên là đang nói láo, vừa mới người thị nữ kia vội vàng hấp tấp dáng vẻ cũng rất không bình thường, chẳng lẽ mình bị người phát hiện manh mối gì sao? Khoe mắt liếc qua đảo qua gian phòng, trong lòng không khỏi trầm xuống, nơi này là Phúc Thái lâu tới gần vị trí trung tâm, bốn phía không cửa sổ, lâu bên trong cao thủ nhiều như mây, như thật muốn chạy trốn sợ là rất khó có thể chạy thoát được, ngược lại càng lộ ra mình chột dạ, như thế cũng chỉ có thể thành công phương không thể xác định thân phận của mình, trước cùng đối phương quần nhau lại tùy thời thoát thân. Minh Tâm liếc một cái còn có chút không biết rõ tình trạng tiểu lục, vội vàng lôi kéo hắn lui về phía sau, hướng hắn thấp giọng nói, đạo hữu cẩn thận, cái này Phúc Thái lâu tựa như là nhà hát điếm. Phúc Thái lâu là hát điếm. Cái này sao có thể, có phải là có hiểu lầm gì đó? Tiểu lục vừa muốn mở miệng, một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, nương theo lấy áo vàng thị nữ thanh âm lo lắng, Đỗ sư phụ, ta dẫn người đến, mở cửa nhanh a. Họ Đỗ giám định sư nghe được tiếng bước chân, như được đại xá, vội vàng muốn đi mở cửa, Minh Tâm đang muốn làm đục nước, cái kia tha cho hắn dễ dàng như vậy thoát thân, vội vàng xông lên phía trước ngăn cản hắn. Đỗ sư phụ mắt thấy thiếu nữ lôi cuốn lấy bén nhọn sắc ý, thân hình như quỷ mị đánh tới, hoảng hốt nói, mệnh ta thôi rồi. Trong lúc vội vàng tụ lên toàn thân linh lực lung tung đánh ra một trường, chỉ nghe phanh một tiếng, vậy mà đem Minh Tâm đánh kêu thảm một tiếng bay ngược mà quay về, chính đâm vào đống đồ lộn xộn bên trên, chấn động đến lá bùa cùng cho bụi bay loạn, người bên ngoài nghe được một tiếng này rốt cuộc đợi không được, một tiếng vang thật lớn, đại môn bị linh lực oanh mở, bốn cái người mặc màu đen áo ngắn tinh tráng hán tử N. Hãy vào trong phòng. Đem còn tại sững sờ Đỗ sư phụ bảo hộ ở sau lưng, áo vàng thị nữ theo sát phía sau, nàng cũng không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy thế mà thật đánh nhau, tranh thủ thời gian đỡ lấy Đỗ sư phụ nói, Đỗ sư phụ, ngài không có sao chứ. Đỗ sư phụ lúc này cũng coi chút ngộng, hắn lúc đầu chẳng qua là cảm thấy thiếu nữ này rất khả nghi, muốn gọi chút hộ vệ đến chấn nhiếp đối phương, cái kia nghĩ đến đối phương một lời không hợp liền động thủ, kỳ quái nhất chính là mình lung tung còn một trường, vậy mà giống như đem tên này thân thủ bất phàm nữ tặc trọng thương. Hắn nhưng là chỉ có tôi thể tầng 2, lúc nào biến lợi hại như vậy. Gian phòng bên trong đầy trời cho bụi cùng đầy trời lá bùa rơi xuống, Phúc Thái lâu mấy tên hộ vệ rốt cục thấy rõ phòng đối diện cảnh tượng, chỉ thấy một bộ đáng sợ hổ yêu thi thể về sau, thanh y thiếu niên thần sắc tức giận, quanh thân nổi lên màu xanh linh quang, khu sử một bộ bản cờ trạng pháp khí ngăn tại trước người, đề phòng nhìn về phía đứng tại cổng mấy người, ở sau lưng của hắn, một tên gầy yếu nữ hài ngồi dựa vào sau lưng đống đồ lộn xộn bên trên, nữ hài khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tựa. Hồ cảm nhận được mấy người ánh mắt, hoa một tiếng trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi đến, đỏ tươi máu vẩy vào trắng loãng trên vạt áo, lộ ra phá lệ nhìn thấy mà giật mình, thân thể nho nhỏ theo cái này một ngụm máu thống khổ run rẩy lên, mồ hôi ướt nhẹp tóc. Đen, lông mày thống khổ vặn cùng một chỗ, nhìn mấy tên đại hán trái tim nhỏ đều nắm chặt. Đây là nữ tặc. Mấy người trở về đầu nhìn xem cánh tay còn tại hướng ra phía ngoài đưa quên buông xuống lao đố. Ngươi làm sao hạ thủ được? Cuối cùng là thiếu niên bi phẫn hô to âm thanh đánh vỡ trong phòng trầm mặc, thiếu gia, thú bá, giết người rồi, mau tới cứu mạng A. Đỗ sư phụ hung hăng vỗ một cái đùi, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này không phải cái gì nữ tặc, đây là người giả bị đụng đến A. Vì lẽ đó cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Thời tiết này làm sao càng ngày càng nóng đâu. Phúc Thái lâu Vĩnh Châu chi nhánh đại trưởng quỹ Tống Toàn Trung lần nữa dùng ống tay áo lau lau mồ hôi. Không lưng hướng trước mặt vị này Tống công tử giải thích nói, một bên cẩn thận dương mắt quan sát sắc mặt của đối phương, thế mà vừa lúc tại Tống công tử tới ngày này phát sinh loại này ô long, thật sự là suối quẩy. Nơi đây là Phúc Thái lâu 8 tầng một gian khách phòng rộng rãi sáng tỏ, trong phòng trang hoàng trang nhã tinh xảo, trong phòng đốt giá cả đắt đỏ phổ tế tự đặc chế linh hương, nghe nói phổ tế tự tăng nhân tại tham thiền lúc đều sẽ điểm loại này có bình tâm tĩnh khí công hiệu linh hương, có trợ giúp lĩnh ngộ Phật đạo. Chỉ bất quá cái này hương lại thần kỳ, lúc này trong phòng hơn phân nửa người sợ là đều không cách nào bình tâm tĩnh khí. Minh Tâm lúc này an vị tại khách phòng trên giường nhắm mắt điều tức, nàng cũng coi như minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nguyên lai nói cho cùng vẫn là mình không đủ nhân loại am hiểu tư duy logic, dù sao yêu tộc là sẽ không đem đối thủ di sản lấy ra bán, chứ mình, xem ra dựa theo nhân loại thưởng thức, một lần xuất ra nhiều như vậy các thức tạp vật bán đại khái chỉ có thể là theo những người khác trên thân giành được đi. Hoài nghi kỳ thật cũng không có gì lớn không, đối phương không có khả năng chỉ vì hoài nghi liền ra tay với mình. Nhưng mình bên này cũng bởi vì trong lòng có quỷ, có chút phản ứng quá độ, vừa vặn đụng phải cái này từng có gặp mặt một lần thiếu niên, suy đoán đối phương cái kia hai cái nhìn rất lợi hại đồng bạn hẳn là cũng ở bên ngựa. Ý, liền linh cơ khẽ động chế định giả vờ thụ thương tranh thủ đồng tình phương án, coi như thiếu niên này đồng bạn không tại phụ cận, cũng có thể dựa vào hắn hấp dẫn địch nhân chú ý thừa cơ đào tẩu nha. Lúc này nàng đúng là điều tức, chẳng qua là đem nội tức giọng loạn hơn một chút thôi. Yêu tộc nhục thân cùng linh lực mạch kín đều so với nhân tộc muốn cứng cỏi rất nhiều, liền hồng nguyệt tinh bá đạo như vậy linh khí đều có thể dùng để tu luyện, điều khiển tự thân linh lực trong thân thể tán loạn đương nhiên cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, chỉ bất quá cảm giác này thật rất khó chịu. Thế là trong phòng những người khác nhìn thấy cảnh tượng liền là vị này yếu đuối nữ hài cắn chặt hàm răng, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệnh, lộ vẻ cực kỳ đáng thương. Bên cạnh túi đầu làm sám hối trạng đỗ sư phụ vụng trộm nhìn một chút một bộ đáng thương tướng nữ hài. Còn có mặt mũi tràn đầy lo lắng thanh y thiếu niên, cao thâm mặt chắc tống công tử, cùng một mặt xấu hổ áo vàng thị nữ, chỉ cảm thấy nhân sinh thật sự là gian nan, xáo lộ quá sâu. Không sai, Đỗ sư phụ đến bây giờ còn kiên định cho rằng đây hết thảy đều là một trận tỉ mỉ bày kế người giả bị đụng, ngẫm lại thật sự là đáng sợ, cô gái này đầu tiên là ở ngoài thành ngẫu nhiên gặp theo Tống Đô Lâm An tới đón quản Vĩnh Châu chi nhánh Tống công tử, sau đó nhìn chuẩn Tống công tử đến trong tiệm thời gian. Cầm một đống phế phẩm còn có một đầu đại lao hổ ngụy trang đến thủ tiêu tang vật Giang Dương đại đạo, vừa vặn gần nhất Vĩnh Châu có một cỗ thành đạo phỉ cực kỳ hung hăng. Ngang ngược, cổ quái như vậy hành vi đương nhiên gây nên phía bên mình cảnh giác, lại dùng phương thức nào đó dẫn dụ cái này dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu tiểu tử vừa lúc trải qua, cuối cùng giả vờ công kích dọa đến mình bối rối xuất thủ. Nhi, N một cái diễn kỹ này cơ nào rất thật. Trận này ngã được không an. Nếu là hiểu lầm, thời gian liền tốt. Tống công tử giọng nói y nguyên bình thản. Hắn đi đến Minh Tâm trước người, không người hãy này nói, chuyện hôm nay, đều là ta thất trách, Tống Trúc đại biểu Phúc Thái Lâu, muốn hướng Minh cô nương nói một tiếng thật có lỗi, cô nương có yêu cầu gì một mực nói, chỉ cần ta Phúc Thái Lâu có thể làm được, nhất định kiệt lực làm được. Tống Trung Toàn nghe xong bước lên phía trước nói, này làm sao có thể trách công tử, đây đều là ta ngày bình thường ngự xuống không nghiêm, mới khiến cho cô nương ngài chịu này bị khuất, nên ta xin lỗi mới là, cô nương ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ nghiêm trị phạm tội người. Hai người nói thì nói như thế, chỉ bất quá trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết, bất quá Minh Tâm cũng không thèm để ý những người này ý nghĩ, trong nội tâm nàng minh bạch, trước mắt mình dù chiếm để ý, nhưng đối phương nắm giữ thực lực tuyệt đối ưu thế, mình như làm cho quá mức, về sau chỉ sợ có vô cùng phiền phức, chỉ là cái gì đều không cần tựa hồ cũng không phù hợp lẽ thường, hơi suy nghĩ một chút trong lòng liền có lập kế hoạch. Minh Tâm ho nhẹ hai tiếng, để ép cuống họng yếu ớt nói, chuyện hôm nay cũng là ta không tốt, nếu không phải ta quá mức xúc động, thật tốt lời giải thích cũng không trở thành náo thành dạng này, xin mời hai vị tuyệt đối không nên trách cứ Đỗ sư phụ bọn hắn, chỉ là bây giờ trong nhà vẫn chờ ta bán những này ra sản đổi linh thạch cứu cấp, hiện tại trong thành náo nạn trộm cướp, ta lại không biết còn có thể đi nơi nào giao dịch, nếu là lại bị xem như đạo phỉ có thể làm sao cho phải. Thị nữ, tốt bao nhiêu cô nương a? Ô ô ô. Đỗ sư phụ, nhìn xem, đây là muốn linh thạch. Tống Trung Toàn buông lỏng một hơi, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, cho thêm điểm chính là. Hắn nói, chuyện nào có đáng gì, người tới, đi đem Minh cô nương đổ vật kiểm lại một chút, tính toán cẩn thận chút, đừng ngắn Minh cô nương cứu mạng tiền. Tống Trúc nhíu mày, lời này có chút cay nghiệt, hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài tử này thời điểm, nàng đứng tại giữa lộ, cảnh giác mặt ngoài xuống là chói mắt tự tin kiêu ngạo, hắn tin tưởng nàng lần này chỉ là đang bảo vệ mà thôi. Bất kể nói thế nào, lần này vẫn là Phúc Thái Lâu đã làm sai trước. Hắn nói, Minh cô nương, cá nhân ta thiếu ngươi một cái điều kiện, nếu như ngươi có yêu cầu gì, cứ tới tìm ta. Hắn đưa tay ra hiệu Tống đại trưởng quỹ không cần lại nhiều nói, chỉ thấy Minh Tâm nói, ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt thần thái nghiêm túc, giống như đây là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Áo vàng thị nữ nhìn xem hắn nghiêm túc bên cạnh nhan, lại có chút si. Lấy danh nghĩa cá nhân sao? Cái này nam nhân kỳ thật cũng không thiếu mình cái gì, tương phản còn vì mình miễn đi rất nhiều phiền phức, nàng cũng không muốn muốn không duyên cơ thua thiệt một nhân loại. Thiếu nữ ngồi thẳng thân thể, hướng Tông Trúc rôi ra một cái tay, mảnh khảnh cánh tay xéo xuống lên đưa, thẳng tắp mà ổn định, giống một cây nghiêng đâm vào lên nhánh cây nhỏ. Chính thức nhận thức một chút đi, ta không họ Minh, ta là Minh Tâm. Tống Trúc sững sờ, chợt chuyển thành cởi mở tiếng cười, hắn giơ cánh tay lên nắm chặt nữ hải tử tay nói, ta họ Tống, ta gọi Tống Trúc. Chương 14, bổ đầu thương nhân. Làm sao lại nắm lấy tay? Còn tự giới thiệu. Vì lẽ đó đây là tới kết giao bằng hữu sao? Tống trưởng quỹ vớt râu mỉm cười, thầm nghĩ, vẫn là công tử có biện pháp, nữ hải tử này mặc dù chỉ là cái tôi thể trung kỳ tiểu tu sĩ, nhưng oan gia nên giải không nên kết, làm ăn nhà, hòa khí sinh tài. Lập tức lại túi đầu nhìn xem mình nô lên bụng nạm, không khỏi phiền muộn, hắn năm đó cũng là lâu bên trong nổi danh thiếu nữ sát thủ tới. Tuế Nguyệt không tha người nha. Lâu dưới quản sự dùng thần thức truyền âm tới, đại trưởng quỹ, đồ vật quá nhiều nhất thời kiểm kê không hết, các huynh đệ tính ra một chút, những vật này đại khái giá trị 5 vạn linh thạch. Như thế nhiều. Tống Trung Toàn có chút ngoài ý muốn, hắn cũng vốn cho rằng cô bé này là đến người giả bị đụng, hiện tại xem ra nên không phải, có tiền như vậy còn đụng cái gì xứ. Hẳn là thật là giặc cướp à? Tống đại trưởng quỹ truyền âm trả lời, theo ý ngươi có phải là cướp tới tăng vật, quản sự nói, đồ vật rất lộn xộn, năm tháng cũng chênh lệch rất nhiều, có chút đan dược phụ triện đều mất đi hiệu lực, nên không phải tăng vật. Ngẫm lại cũng thế, thật sự là giặc cướp làm sao lại một lần cầm số lượng lớn như vậy tăng vật đến thủ tiêu tăng vật, phân tán ra bán hiển nhiên an toàn nhiều, nói như vậy cô bé này nên cũng có chút bối cảnh, tuổi nhỏ như thế tu đến tôi thể trùng kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đã không phải giặc cướp, vậy liền lại thiếu một chuyện phiền toái. Trúc cơ tu sĩ có thể dựa vào thần thức tại cự ly ngắn bên trong lẫn nhau truyền âm, vì lẽ đó trong phòng những người khác nghe không được Tống trưởng quỹ cùng quản sự đối thoại, Tống trưởng quỹ hơi chút suy nghĩ, hiện tại công tử đã cùng đối phương hòa giải, mình chỉ cần bỏ tiền liền tốt, cái này dễ nói. Thế là theo trong túi chữ vật tay lấy ra tấm thẻ thủy tinh đi hướng trước giường, cung kính đem tấm thẻ hai tay đưa lên tiền đến, cười nói, Minh Tâm cô nương, ngài đồ vật đánh giá xong giá. Chỉ là đồ vật quá nhiều, kỹ càng danh sách đến tiếp sau sẽ đưa đến ngài phụ thượng, đây là ta Phúc Thái lâu hạng ngạch tinh tạp, bên trong có 100.000 linh thạch hạn mức, chỉ có ngài có thể sử dụng, chỉ cần ngài cầm thẻ này, liền có thể tại Trung Châu tùy ý một nhà Phúc TH. Y lâu chi nhánh tiêu phí hoặc lãnh linh thạch sử dụng, còn xin ngài cất kỹ. 100.000 linh thạch tại đồng dạng luyện khí cùng tôi thể tu sĩ trong mắt có lẽ là cái con số trên trời, tại bình thường trúc cơ tu sĩ trong mắt đại khái tương đương với bọn hắn cả đời thu nhập. Nhưng đối với Phúc Thái lâu đến nói, chỉ là một số tiền nhỏ. A Minh Tâm biết cái này nên là cho thêm, cũng không nhăn nhó, hào phóng nhận lấy, nói cảm ơn, đa tạ Tống trưởng quỹ, danh sách liền không cần, Phúc Thái lâu tín dự ta tất nhiên là yên tâm, hôm nay chuyện này ta cũng sẽ không lộ ra nửa chữ. Không cần danh sách cũng chính là muốn bỏ qua chuyện này, đối với song phương đều tốt. Chỉ là cũng không biết là ai hâu người ta hắc điểm tới. Đến bước này, trừ Đỗ sư phụ cùng áo vàng thị nữ bất an chờ đợi mình xử lý kết quả bên ngoài. Hết thể tất cả đều vui vẻ. Tống Trúc xem sớm ra Minh Tâm mặc dù nhìn xem đáng thương, nhưng trên thực tế nên không có bị thương gì, không phải đâu còn sẽ như vậy ôn hòa nhã nhặn ở đây có kẻ mặc cả. Chỉ là trang như thế lâu, chắc hẳn cũng là rất mệt mỏi đi. Hán Tổng kết nói, như thế, chuyện hôm nay coi như, mong rằng các vị sau này cũng không cần lại để lên việc này. Tiểu Lục, ngươi đưa Minh Tâm đi về nghỉ, những người khác đều tán đi. Đám người tự nhiên nói tốt. Lâm Thu Vũ đứng tại Phúc Thái lâu rộng rãi cửa chính trước đó ngửa đầu nhìn lại, cửa chính phía trên là Phúc Thái lâu ba cái bắt mắt to lớn chữ vàng trang nghiêm túc mục, dù cho lấy Lâm Thu Vũ trúc cơ hậu kỳ tu vi cũng cảm thấy áp lực, không dám lên khinh nhường tâm, đây là đương triều phó thái sư thân bút chô để bảng hiệu. Uy phong thật to a. Lâm Thu Vũ thu tầm mắt lại, đi nhanh bước vào trong lầu. Tống đại trưởng quỹ vừa giải quyết một cái phiền toái, đang định trở về ngâm ấm linh trà thăm hỏi một chút mình, chợt lại nghe được quản sự truyền âm nói: Trưởng quỹ, Lâm bổ đầu tới. Tống Trung Toàn nhíu mày, cái này ôn thần tại sao lại đến, hôm nay làm sao lại không có yên tĩnh. Truyền âm trả lời, gọi bọn tiểu nhị đều quản tốt miệng chớ nói lung tung, ta đi chiếu cố hắn. Lâm bổ đầu đại gia quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, thất kính a. Tống đại trưởng quỹ phúc hậu thân ảnh lần này y nguyên bằng nhanh nhất tốc độ ngăn ở Lâm Tu Vũ trước người, mang trên mặt hắn ghét nhất thương nghiệp dáng tươi cười, Lâm Tu Vũ chắp tay hành lễ nói. Tống đại trưởng quỹ cái này âm thanh tiểu nhân thật đúng là gây sát ta. Tống trưởng quỹ nói, Lâm bổ đầu đây là nói chỗ nào lời nói, nếu không có ngài vất vả phiên trực, chúng ta những này thương gia nào có sinh ý có thể làm, cái này Vĩnh Châu thành ta nhất kính trừ thành chủ đại nhân liền là ngài. Lâm Tu Vũ không muốn lại cùng cái này lão hoạt đầu khách sáo, nói thẳng, Tống trưởng quỹ, nhàn thoại ý tự, hôm nay ta đến vẫn là phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh điều tra Xích Quỷ Đường bọn trộm cướp một án, còn xin ngài phối hợp. Tống đại trưởng quỹ cũng biết cùng cái này lão ngoan cố vẫn là đến trực tiếp điểm tốt, trả lời, đã Lâm bổ đầu sảng khoái như vậy, vậy ta dứt khoát cũng liền nói thẳng, nói lý lẽ ngài muốn tra án, ta Tống mỗ người khẳng định là toàn lực phối hợp. Chỉ là ngài lần trước nói tới muốn giám thị tiểu điếm sở hữu giao dịch, chuyện này tiểu nhân thực sự là không dám quyết định, hiện tại ngay tại hướng tổng lâu xin đâu. Lâm Tu Vũ nói, một tháng còn không có hồi âm, Trung Châu đệ nhất thương hội hiệu suất thật đúng là cao a. Tống trưởng quỹ hay này nói, ngài cũng biết tổng lâu rời cái này quá xa, đưa tin trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng là khó tránh khỏi sự tình. Trong thành hiện nay chỉ có mấy người các ngươi đại thương hội còn chưa đem giao dịch tin tức giao cho phủ thành chủ. Các ngươi là nghị công nhiên chống lại phủ thành chủ mệnh lệnh sao? Phủ thành chủ ra lệnh cho chúng ta tự nhiên không dám chống lại, chỉ cần ngài đem ra thành chủ đại nhân thủ lệnh, chúng ta tự nhiên đem giao dịch tin tức hai tay dâng lên, không biết ngài có thể mang đến a? Tống trưởng quỹ bất âm bất dương nói. Hô, rốt cục đi. Tống trưởng quỹ ngồi dựa vào trên ghế bành thở phào ra một hơi, phẩm miệng quản sự đưa tới linh trà, thoải mái thở dài làm chút kinh doanh thật sự là không dễ dàng. Quản sự cười nói, vẫn là trưởng quỹ uy vũ. Tống trưởng quỹ thở dài, ta có cái gì uy vũ, bất quá là cầm quý nhân thế thôi, bọn tiểu nhị không có nói vậy à. Miệng đều nghiêm lấy a, ta làm việc, ngài còn lo lắng sao? Ta làm việc, ngài còn lo lắng sao? Hà Chí vỗ ngực một cái hướng Lâm Tu Vũ nói, khắp khuôn mặt là đắc ý. Bớt lắm mồm, lấy ra. Tên gọi Hà Chí thanh niên cười đùa theo trong túi chữ vật móc ra một khối to bằng móng tay ngọc giản đưa cho Lâm Tu Vũ, vừa nói, mới ghi chép ngọc giản ta đã cất kỹ. Lấy phúc thái lâu đám kia trận pháp ngu ngốc trình độ, muốn phát hiện ta tại trong trận pháp động tay chân, sợ là đến kiếp sau đi. Tống trưởng quỹ nhìn tính và tính, không ngờ tới nhà mình dám định sảnh trận pháp sớm bị len lén sửa trước qua, mà Lâm Tu Vũ sở dĩ liên tiếp đi gây sự với phúc thái lâu, chỉ là hấp dẫn lực chú ý, thuận tiện Hà Chỉ đi thay đổi ghi chép ngọc giản mà thôi. Lâm Tu Vũ yên lặng xem xét trong ngọc giản ghi chép, quả nhiên không ngoài sở liệu, những này lòng dạ hiểm độc thương ra, không ít thu cấp bóc tới tăng vật. Kỳ thật loại chuyện này mọi người cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao tu sĩ chỉ ở giữa lẫn nhau cướp bóc quá tấp nập, có khi thực sự nói là không rõ ai đúng ai sai, mà bên thắng lấy đi bên thua tài sản cũng liền thành chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Tu Vũ chỉ là phụ trách giữ gìn Vĩnh Châu thành yên ổn, loại sự tình này hắn không muốn, quản cũng không cách nào quản. Nhưng là cái này gần nhất xuất hiện Xích Quỷ Đường khác biệt, cái này chuột đồng dạng tổ chức chuyên môn tại Vĩnh Châu xung quanh cướp bóc thương đội. Thậm chí tại Vĩnh Châu thành bên trong cũng thường xuyên tìm kiếm lạc đàn tu sĩ hạ thủ, mà lại làm việc bí ẩn, một kích tức đi, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa đã gây án mấy chục lên, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mình thụ mệnh điều tra bọn này chuột đã nhanh 2 tháng, lại luôn chênh lệch như vậy một chút không cách nào đem bắt tới, lần này phúc thái lâu. Trong ghi chép ngược lại là có mấy cái đáng giá chú ý người. Lâm Tu Vũ tiện tay đem ngọc giản nghiền nát, phân phó nói, "Tiểu Trì, ngươi hai ngày này đi thăm dò một chút cái này gọi mình tâm nữ tu." Cẩn thận không cần đánh cỏ động rán. Được rồi, ngài liền nhìn ân huệ đi. Lúc này Minh Tâm tự nhiên không biết mình đã bị tên này lão bổ đầu để mắt tới, nàng vừa mới bị Tiểu Lục đưa về Lưu Tiên Cư, hiện tại đang nằm tại trong thùng tắm cắt tỉa một ngày này được mất, không nghĩ tới mới nhập thế ngày thứ hai liền gặp được nhiều người như vậy cùng chuyện, nàng hiện tại chỉ cảm thấy thế giới này trình độ phức tạp vượt xa khỏi nàng lúc đầu tưởng tượng, mỗi người đều là một cái hoàn toàn khác biệt cá thể, bọn hắn tư tưởng cùng phương thức hành động khác lạ, suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật hôm nay trên thực tế có tiếp xúc cũng chính là mấy người kia, Lý Cẩu Đản, Đỗ Sư Phụ, Áo Vàng Thị Nữ, Tống Trường Quỹ, Tiểu Lục còn có Tống Trúc, nhưng Minh Tâm cảm thấy cùng bọn hắn quần nhau đã dùng tới nàng toàn bộ xã giao tế bào. Xem ra chính mình vẫn là phải nhiều học tập A. Nói lên Tống Trúc, tựa hồ là chịu thương rất nặng, trách không được thân là một cái tu sĩ, ngày nắng to bên trong thế mà còn muốn hất lên áo khoác. Nghe Tiểu Lục nói bọn hắn là theo Tống Đô Lâm An lại tới đây, mục đích là tiếp quản Phúc Thái Lâu. Thuận tiện tìm kiếm là có thể vì Tống Trúc trị thương người hoặc bảo vật. Còn hắn đến cùng là thân phận gì, tu vi như thế nào, Tiểu Lục không chịu nói, chỉ là tiện hề hề mà nói, ngươi nếu là muốn biết, trực tiếp đến hỏi công tử tốt. Minh Tâm sở dĩ sẽ đối Tống Trúc người này cảm thấy hứng thú không chỉ là bởi vì trực giác của nàng phán đoán người này rất mạnh, càng là bởi vì cái này người cho dù ở phức tạp trong nhân loại cũng là rất đặc biệt, về phần chỗ nào đặc biệt, Minh Tâm ngắm lại. Đại khái là bởi vì cái khác tất cả mọi người đều có dục vọng của mình cùng sợ hãi, những này chỉ dẫn lấy bọn hắn hành vi, Minh Tâm một hướng có thiên phú như vậy, có thể theo chỗ rất nhỏ phát giác được dục vọng của bọn hắn cùng sợ hãi, từ đó làm ra tương ứng phản ứng. Nhưng là Tống Trúc người này nàng nhìn không thấu, hoặc là nói là nhìn quá lộ, người này giống như mãi mãi cũng nghiêm túc như vậy, xin lỗi lúc nghiêm túc nói xin lỗi, thưởng thức lúc nghiêm túc thưởng thức, kết giao bằng hữu thời đi. Em cũng là nghiêm túc truyền đạt hắn thân mật cùng thành ý, khiến cho chính Minh Tâm cũng không tự chủ bị lây nhiễm, ý nguyện của người này cùng hành động hoàn toàn thống nhất, mỗi lần đều vô cùng rõ ràng biểu đạt ý nguyện của hắn, Minh Tâm ngược lại không biết người này chân chính khao khát chính là cái gì. Minh Tâm đem đầu hoàn toàn ngâm ở dưới nước, lúc bắt tay khí thế của mình không có thua a. Bất quá cái kia đúng là cái người rất lợi hại đâu. Đáng giá học tập. Minh Tâm đi ra thùng tắm, linh lực lưu chuyển, nước trên người nháy mắt bị sấy khô, thu về chỗ, vừa trông thấy trên bàn trong bình ngọc, Lan Nhược Lưu lại gốc kia hoa lan y nguyên sán lạn thịnh phóng, rõ ràng là nhất lịch sự tao nhã hoa, lại miễn cưỡng mở ra mấy phần náo nhiệt ấm áp đến, cùng Lan Nhược thanh âm thật sự có chút giống đâu. Minh Tâm thu hồi phát tán suy nghĩ, ngồi xổm ở trước bàn lặng lặng ngửi ngửi hương hoa, chỉ cảm thấy một ngày dã rời đều tại mùi hoa này bên trong tiêu tán. Cái kia có chút tự luyến tiền bối hiện tại đại khái còn tại địa phương nào cởi mở mà cười cười a. Cho dù nhân thế thiên biến vạn hóa, hoa lan y nguyên tự lo nở rộ, ta cũng vẫn là ta, cái này đầy đủ. Chương 15, náo ngõ hẻm lao điếm. Vĩnh Châu Thành, Lưu Tiên Cư. Chuyện phát sinh ngày hôm qua kiện để Minh Tâm ý thức được hai chuyện. Thứ nhất, mình thực lực vẫn là quá yếu, hôm qua nếu không phải vừa lúc đụng phải Tống Trúc cùng Tiểu Lục, chỉ sợ mình vẫn là phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dù sao cùng Phúc Thái Lâu so sánh mình thực sự là không có ý nghĩa. Thứ hai, mình thường thức vẫn là có khiếm khuyết, xử thế kinh nghiệm không đủ, thế giới ở bên ngoài núi có một số việc khổ thụ bọn hắn cũng là kiến thức nửa đời, mình muốn lâu dài phát triển tiếp vẫn là phải nhiều học tập xử thế chi đạo. Hiện tại đương nhiên là đầu thứ hai càng gấp gáp hơn một chút, dù sao thực lực mạnh hơn cũng vĩnh viễn có mạnh hơn ngươi người, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo, nhưng nếu như ngươi là một cái kẻ ngu, dù cho lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là muốn bị đùa bỡn. Minh Tâm rèn luyện xong thân thể cho hoa lan vùng chút nước, ngón tay khẽ vướt xuống xanh biếc phiến lá. Hôm nay liền đi ngươi Chí Chi đường xem một chút đi, Lan Nhược tiền bối. Hôm nay cậu đản tiểu bằng hữu không có tới Lưu Tiên Cư, cũng không biết là bởi vì choáng loan còn chưa tốt, vẫn là chạy xuống một đơn sinh ý đi. Minh Tâm đành phải hướng tiểu nhị nghe ngóng Chí Chi đường chỗ, nói đến cái này Lưu Tiên Cư đông ra cũng là giải sầu, nghe nói là chuyên tâm tu luyện không để ý tới tục sự. Minh Tâm đến ba ngày lại cũng không thấy đông ra xuất hiện qua. Chỉ là một cái tiểu nhị tại chào hỏi sinh ý, cũng thua thiệt tiểu nhị khôn khéo tài giỏi, sinh ý lại cũng rất tốt. Tiểu nhị cũng là lão Vĩnh Châu, nghe được Chí Chi đường ba chữ nhíu mày suy tư nửa ngày, vẫn lắc đầu nói, tiểu nhân thực sự không nhớ ra được có Chí Chi đường như thế một nhà thư phòng, chắc là một nhà không nổi danh tiểu thư phòng đi. Minh Tâm đem bạch ngọc tấm thẻ lấy ra nhìn xem, tấm thẻ này ngọc chất tinh tế, ngọc bên trong trận văn hình dạng trôi chảy mà phức tạp, làm công cực kỳ tinh xảo, cùng Phúc Thái Lâu thẻ thủy tinh tương xứng. Tiểu thư phòng sẽ làm dạng này thẻ khách quý sao? Dù sao 100 năm đi qua, có phải hay không là đổi danh tự? Minh Tâm đem bạch ngọc tấm thẻ đưa cho tiểu nhị phân biệt, đối phương vẫn không có ấn tượng, cũng chỉ có thể coi như thôi, Lan Nhược nên sẽ không mở loại này nhảm chán cho đùa, nghĩ đến tại nàng thời đại Chí Chi đường vẫn còn có chút danh khí, chỉ là cái này 100 năm bên trong chỉ sợ sinh ra một chút biến hóa. Minh Tâm cũng không tiếp tục cầm tấm thẻ khắp nơi hỏi thăm, mà là trực tiếp chuyển qua một lối đi, lần nữa đi vào Phúc Thái Lâu. Cách nàng tương đối gần cũng chỉ có như thế một nhà cửa hàng lớn. Phúc Thái Lâu sinh ý y nguyên náo nhiệt, rất nhiều người mặc váy vàng thị nữ ở trong đó bận rộn, Minh Tâm cũng không muốn quấy rầy các nàng, trực tiếp hướng giám định quầy hàng đi đến. Mới vừa đi tới giám định ở giữa bên ngoài, đối diện liền có một vị dáng người thướt tha áo vàng thị nữ đi tới, vậy mà chính là hôm qua gặp phải vị thị nữ kia, đối phương cũng trông thấy Minh Tâm, cao hứng dẫm lên cao cao gót giày cộc cộc chạy chậm tới, khuôn mặt tường đỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Bắt lấy Minh Tâm nói, Minh Tâm tiểu thư, vết thương của ngài được không? Thật sự là quá tốt. Người này nhìn giống như so với hôm qua khí sắc tốt hơn. Minh Tâm nói, đã không có gì đáng ngại, ngược lại là Tống công tử cùng Tống trưởng quỹ bọn hắn không có trách cứ ngươi đi. Thị nữ mặt càng đỏ, giống con chín muồi cây đào mật, Minh Tâm cảm thấy mình giống như nghe được quả đào thơm ngọt hương vị. Nàng hơi có chút thất thần mà nói, công tử người rất tốt. Đại gia ra ngược lại là huấn ta một trận, bất quá không sao à. À đúng, ta gọi quả khế, tiểu thư ngài có thể gọi ta quả đào. Thật đúng là cái quả đào. Minh Tâm khỏe miệng hơi rút, vì lẽ đó cuối cùng xui xẻo chỉ có Đỗ sư phụ rồi. Minh Tâm nói, gọi ta Minh Tâm liền có thể, vậy bây giờ ta có thể đi giám định sao? A nha, thật sự là thật có lỗi, ta cái này dẫn ngươi đi. Chí Chi đường à, cái kia cũng khó trách các ngươi không biết, trăm năm trước đúng là một nhà rất có danh khí thư phòng, bên trong thư mục rất nhiều. Mà lại thường xuyên có ý tứ mới mẻ thoại bản bán ra, nghe nói một chút Bạch Mã thư viện tuổi trẻ đệ tử viết, rất thụ người trẻ tuổi hoan nghênh, ta lúc còn trẻ còn thường xuyên đi tới, khi đó như thế một trương thẻ khách quý thế nhưng là muốn mua cũng mua không được vật hiếm có, chỉ là về sau dần dần xuống dốc. Sau quẩy lao sư phó ngắm nghĩa trương này Ngọc Tạp hồi ước nói, Vĩnh Châu thành một nhà thư phòng vậy mà có thể cùng bốn đại tông môn bên trong Bạch Mã Thư Viện nhấc lên một tia quan hệ sao? Một bên Quả Đào nghe được say sưa ngon lành, nhịn không được hỏi, vậy tại sao về sau xuống dốc, hiện tại thế nào? Lao sư phó mắt nhìn yên tĩnh lắng nghe Minh Tâm, tiếp tục nói, về sau đại khái Chí Chi Đường gây phương pháp, hoặc là Bạch Mã Thư Viện các đệ tử không thịnh hành viết thoại bản đi, Chí Chi Đường không có cái này đặc sắc, trưởng quỹ cũng bất thiện kinh doanh, Vĩnh Châu nơi này cửa hàng ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Cũng liền thời gian dần qua xuống dốc, ta về sau rời đi Vĩnh Châu một đoạn thời gian, sau khi trở về cũng không có lại chú ý, cô nương nếu muốn tìm Chí Chi Đường, liền đi Tây Cửu. Đường phố thử một chút đi. Cái này rời đi mấy năm cũng là một cái quanh co cố sự a. Trăm năm thời gian, tại yêu tộc chỉ là bình thường, tại nhân tộc lại là tóc xanh biến tóc trắng, nếu không thể đột phá trúc cơ kỳ, đây chính là con người khi còn sống. Minh Tâm thu hồi tấm thẻ, giao một khối linh thạch. Cáo biệt lao sư phó cùng Quả Đào, hướng lâu đi ra ngoài. Vĩnh Châu, Tây Cửu đường phố. Tây Cửu đường phố là Vĩnh Châu phồn hoa nhất mấy con phố một trong, hai bên đường trải rộng trà lâu tử quán, thanh lâu quán đánh bạc, một phái thanh sắc huyền mã, cũng không biết trăm năm trước có phải là cũng là như thế. Mà lúc này Minh Tâm trước mặt nhà này cũ kỹ kiến trúc tựa như theo một loạt trang điểm lộng lẫy cô nương bên trong đột nhiên gạt ra một người lao hán, lộ ra cực trướng mắt, nặng nề cửa gỗ ngược lại là rất sạch sẽ, lúc này khép. Nhìn còn không có hoa phế, trên cửa bảng hiệu pha tạp, mơ hồ có thể phân biệt ra được kia là Chí Chi Đường ba chữ. Chính là chỗ này. Minh Tâm đẩy cửa ra, đi vào nhà này sách cũ trai, nương theo lấy đại môn bị mở ra, trong thư trai trở nên sáng lên, suy nghĩ chỗ là từng dãy bày đầy thư tịch cao lớn giá sách, có giấy chất thư tịch cũng có ngọc giản, giá sách có chút cũ cũ, nhưng đều sáng bóng rất sạch sẽ. Hàng trước giá sách bên cạnh một vị lão giả tại nghiêm túc lau sạch lấy giá sách cùng phía trên ngọc giản. Hắn râu tóc dài mà lại lộn xộn, quần áo trên người rách dưới, nhưng lại ngoài ý muốn rất sạch sẽ, nghe được Minh Tâm. Đẩy cửa tiến đến cũng không để ý, vẫn như cũ tự mình sát. Người ít, sách nhiều, sạch sẽ, Minh Tâm rất hài lòng nơi này. Nàng đi vào bên người lão nhân, đem bạch ngọc tấm thẻ lấy ra đưa về phía lão giả, hỏi, lão nhân già, nơi này sách ta có thể nhìn sao? Lão giả liếc mắt Minh Tâm cùng nàng trên tay tấm thẻ, có chút sững sờ. Có bao nhiêu năm không có dạng này người trẻ tuổi cầm bạch ngọc thẻ đến đọc sách đâu, lập tức lại tiếp tục lau chùi, miệng nói, thứ này không cần, ném đi, cẩn thận nhìn, đừng làm hư sách. Đây chính là có thể tùy ý xem đi. Sách xác thực rất nhiều, dựa theo khác biệt phân loại bày ra tại trên giá sách, một quyển quyển sắp xếp đi qua, nơi này mỗi một quyển gáy sách so đều ngưng tụ sáng tác người tâm huyết đi, nhìn xem những này thư quyển, Minh Tâm không thể không thừa nhận, nhân tộc sở dĩ cường thịnh như vậy không phải là không có đạo lý. Sách chủng loại cũng rất đủ mặt, Minh Tâm từng dãy nhìn lại, có thiên văn địa lý, phong thủy dư đồ, động thực vật đồ giám, du ký, thoại bản, thi tử chờ một chút, cùng dòng giã 6 cái giá sách lớn, công pháp, Minh Tâm hai mắt tỏa sáng, có chút không dám tin. Không phải nói nhân loại đối công pháp không chê cực nghiêm cách sao? Chẳng lẽ nàng thật đúng là nhặt được bảo? Minh Tâm tùy ý gỡ xuống một bản kim cương kinh lật ra, cái này nên là một loại nào đó cương mãnh công pháp đi, chỉ thấy phía trên viết, như là ta nghe. Nhất thời Phật tại bỏ vệ quốc. Chi cây cho cô độc vườn. Cùng thi đấu đổi chúng một. 3. Sách vở khép lại, nàng xem không hiểu. Minh Tâm đổi một cái giá sách, gỡ xuống một bản đại học, cái này hẳn là thông tục một điểm đi. Sách lật ra, trên đó viết, đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại huân dân, tại rừng ở trí thiện. 3. Khả năng này là làm sai giá sách. Lại đổi một cái giá sách, lần này gỡ xuống một đầu ngọc giản, cửu âm chân kinh, nghe một chút danh tự này nhiều bá khí. Thân thức đầu nhập, bên trong tang thương giọng nam vang lên, thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi nói, tổn hại không đủ mà bổ có thừa, là cho nên hư thắng thực, không đủ. 3, 3, 3. Đây đều là thứ gì? Minh Tâm cảm thấy nàng đại khái nhìn chút giả công pháp, hoặc là nàng học giả nhân loại văn tự. Những chữ này ngược lại là phần lớn đều biết, làm sao tụ cùng một chỗ liền tất cả đều không nhận biết. Minh Tâm cảm thấy đầu có chút choáng. Rõ ràng nàng đã coi như là rất có văn hóa yêu. Nhân loại quả nhiên đối công pháp khống chế cực nghiêm cách, cổ yêu thật không lừa ta. Minh Tâm yên lặng đi trở về phía ngoài cùng vỡ lòng sách tra cứu đỡ bên cạnh, nàng vẫn là theo cơ sở bắt đầu đi. Lão giả lúc này cũng lau xong giá sách, nhìn một chút trong tiệm một cái khác vật sống, chỉ gặp nàng chính đọc sách nhìn nghiêm túc, nhíu mày, giống như có chút phiền não, trong tay cầm là một bản. Nhìn đồ biết chữ. Tiểu cô nương này mọc ra một bộ thông minh dáng vẻ, vậy mà là cái mù chữ sao? Lão giả lắc đầu, phối hợp cầm quyển sách tại sau quầy ngồi xuống, thật vất vả đến cái khách nhân vẫn là cái mù chữ, thật sự là bi ai. Minh Tâm cầm nhìn đồ biết chữ xác nhận một chút mình biết chữ năng lực về sau, rốt cục xem như tìm về một chút lòng tin, ngẫm lại mình cũng là buồn cười, thật ngốc ngốc coi là nhân loại dựa vào sinh tồn công pháp sẽ tùy tiện bày ở nhà này sách cũ trong tiệm tùy tiện cung cấp mình chọn, liền cũng sẽ không tiếp tục cùng cái kia vài khung công pháp phân cao thấp, hướng không khi đánh hai vòng giãn ra gân cốt, cầm lấy một bản tiên lộ sơ bộ đọc lấy tới. May mà cũng không phải là sở hữu sách đều cùng những cái kia công pháp đồng dạng thâm thúy khó hiểu. Bản này tiên lộ sơ bộ cực kỳ dễ hiểu, Minh Tâm tốc độ rất nhanh, chỉ đem quyển sách này toàn bộ lật một lần, đại khái nội dung liền đã ghi ở trong lòng, trong sách đối một ít nhân loại tu tiên giới một chút thưởng thức làm giới thiệu, trong đó khá là Minh Tâm trước kia hoàn toàn không biết, tỉ như nhân loại đem kinh mạch chia làm kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, bởi vì người khác nhau kinh mạch trời sinh thích hợp tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp, nhân loại liền căn cứ kinh mạch đối ứng công pháp thuộc tính tiến hành phân chia, xưng là ngũ hành linh căn. Mà kinh mạch không thích hợp người tu luyện liền được xưng là linh hoạt kỳ ảo cây, chỉ có TH. Dùng tôi thể phương pháp tu luyện. Lại tỉ như nói bình thường tôi thể tu sĩ bình quân nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới 7 tầng, lại sau này liền cần đại lượng linh dược đến cải thiện tố chất thân thể, mà đây đối với đại đa số tu sĩ đến nói đều là làm không được, mình bây giờ tu vi tại tôi thể tu sĩ bên trong kỳ thật xem như rất cao. Đèn hoa mới lên, Tây Cửu đường phố dần dần náo nhiệt lên, thất thải di hồng sáng lên. Toàn bộ đường, cái sáng như ban ngày, sách cũ chai nóc phòng treo hình thạch đèn cũng phát ra ưu ám hoàng quang, tại một già một trẻ này dưới chân lôi ra cái bóng thật dài. Người đọc sách Tuế Nguyệt, tính tốt. Chương 16, dạy ta đọc sách. Vĩnh Châu, bóng đêm dần dần dài. Lao trưởng quỹ cũng không có bị Minh Tâm nghiêm túc hiếu học cảm động, đến đóng cửa thời gian vô tình đem nàng oanh ra ngoài, đồng thời không cho phép mượn sách. Ban đêm không khí so ban ngày tươi mát một chút, Minh Tâm tại thư phòng cũ ngâm một ngày. Chỉ cảm thấy thân thể đều có chút cứng ngắc, lúc này cũng không muốn quá nhanh về Lưu Tiên Cư, dứt khoát một bên dọc theo đường đi chậm rãi đi trở về, một bên trong đầu một lần nữa ôn tập chỉnh lý hôm nay nhìn sách, nàng trí nhớ tốt, thấy nhanh, lúc này lại đem ban ngày qua loa ghi lại sách vở một lần nữa xem một lần, thần thức điều động ký ức, tạp nhạp văn tự tại thức hải bên trong bị quy nạp thành từng cái rõ ràng tri thức, đồng thời lại còn có rất nhiều thu hoạch mới, hoàn toàn mới tri thức tràn đầy tại tâm trí mang đến khoái cảm. Không thua kém một chút nào linh khí tràn đầy toàn thân mang đến khoái cảm, để Minh Tâm cảm thấy 10 phần vui vẻ. Thẳng đến một bụi cỏ nhỏ bị bẻ gãy. Kia là một gốc phổ thông cỏ dại, ngoan cường sinh trưởng tại bên đường gạch đá trong khe hở, mỗi ngày đều có vô số dạng này cỏ nhỏ bị ngoan đồng bẻ gãy, bị súc vật gặm ăn, bị người đi đường nghiền ép, những này đều không đủ lấy giết chết bọn chúng, nhưng sẽ để cho bọn chúng cảm thấy đau. Đau đớn tín hiệu từ phía sau một cái hắc ám góc đường truyền đến. Cỏ nhỏ sinh mệnh lực kéo dài suy yếu. Thứ gì tại đè ép nó, có lẽ là một cục gạch, có lẽ là một đôi lạnh buốt đế giày. Trừ cái đó ra cũng không có càng nhiều hoài nghi, trong thành dạng này tín hiệu rất nhiều, mỗi cái đều muốn cẩn thận để phòng Minh Tâm sợ là phải mệt chết. Nàng tiếp tục hướng phía trước chậm rãi hành tẩu, tiếp tục sửa sang lấy tri thức, xuyên qua lại một đầu vết chân thưa thớt đường đi, ở sau lưng nàng một cái tương tự góc đường, cây thứ hai cỏ dại bị áp đảo. Người nào sẽ thích tại góc đường ngừng chân đâu? Minh Tâm y nguyên duy trì lấy mình hành tẩu tiết tấu. Nàng chuyển hướng một đầu càng thêm u ám hẻm nhỏ ít ai lui tới, lâu năm thiếu tu sửa mặt đường lên sinh đầy cỏ dại, tại khoảng cách nàng 30 mét địa phương xa, thứ ba khỏa cỏ dại bị áp đảo lại đứng lên, sau đó là thứ tư khỏa, thứ năm khỏa. Đêm càng ngày càng tĩnh, lúc này cũng không cần cỏ nhỏ nhóm vì chính mình cảnh báo, người theo dõi càng tới gần một chút, đó cũng không phải một cái rất xuất sắc thợ săn, Minh Tâm thậm chí có thể nghe được hắn hơi loạn nhịp tim. Minh Tâm bộ pháp không thay đổi. Đao cánh theo trắng loãng trong tay háo trượt đến trong lòng bàn tay, màu đỏ sầm mặt đao trong đêm tối sẽ không phản xạ một điểm quang sáng, giống như là rắn độc chí mạng răng nanh. Hà Chi có chút kích động, hắn cảm thấy lần này rất có thể thật phát hiện một đầu lớn manh mối, hắn dựa theo Lâm Bổ Đầu an bài điều tra cái này gọi Minh Tâm nữ tu, nàng nhìn như 13-14 tuổi lại có tôi thể 5 tầng tu vi, nàng đi bộ lúc mỗi một bước khoảng cách đều giống như dùng có thước đo đồng dạng dài, có thể thấy được ngoại gia công phu bất phàm. Dung mạo non nớt cùng người ở trung giao lưu lại phi thường lao thành, đây là một cái kỳ nhân. Nàng một thân một mình ở tại cấp cao khách điếm, lần đầu tiên tới Vĩnh Châu nhưng không có cùng bất luận cái gì người quen vắng lai, tới ngày thứ hai tại Phúc Thái Lâu bán đại lượng các loại tạp vật, rất có thể là tăng vật, ngày thứ ba tại một nhà cơ hồ không ai đi thư phòng cũng nhìn một ngày sách, thẳng đến trong tiệm đóng cửa mới ra ngoài, sau đó một đường đi từ từ tiến đầu này u ám hẻm nhỏ, đây là một kiện quái sự. Kỳ nhân quái sự. Tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, có lẽ nàng đêm nay liền là đến cùng xích quỷ đường chắp đầu đâu. Hẻm nhỏ khúc chết u ám, Hà Trì sợ mất dấu thật vất vả phát hiện manh mối, ở trên người nhiều đập hai tấm nặc tung phủ, chịu đựng không dụng thần biết quan sát, để tránh bị đối phương phát giác được, chỉ là dùng con mắt gắt gao tại tiếp cận phía trước thân ảnh màu trắng. Hắn không có ý thức được mình lấy làm tự hào che đậy tức giận thuật cùng nặc tung phù đã bị đối phương tùy tiện khám phá, không khỏi dựa vào thêm gần một chút. Sâu kín bóng trắng chậm rãi chuyển qua một cái góc đường, Hà Trì theo thật sát đi, ánh mắt chuyển qua, phía trước đúng là một đầu rộng rãi đường cái, đường phố hai bên cửa hàng treo ở bên ngoài huỳnh thạch đèn cho dù là đêm khuya vẫn như cũ lóe lên, tầm mắt trở nên rõ ràng, nhưng là đầu kia bóng trắng đã không gặp tung tích, Hà Trì chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông nháy mắt co vào, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Hẻm nhỏ hắc ám, đường cái sáng tỏ, hắn đứng tại sáng cùng tối chỉ ở giữa, thần thức toàn diện ngoại phóng, tay gắt gao nắm chặt đoạn kiếm bên hông, một cử động cũng không dám. Hắn áp sát quá gần. An tĩnh đêm như ngưng trệ mực, thật lâu không có một tia gợn sóng nổi lên, Hà Trì dựa vào tường từng bước hướng về sau xê dịch, chậm rãi trở lại sáng ngời trên đường cái, trong dự đoán công kích chưa từng xuất hiện, Bạch Y thiếu nữ cũng hẳn là đi gặp người nàng muốn gặp đi, Hà Trì không biết lúc này là nên ảo não hay là nên may mắn. Hồi tưởng lại đầu kia hắc ám hẻm nhỏ, lần nữa đánh cái dùng mình, quay người hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Mặc dù kinh nghiệm kém một chút, nhưng phản ứng ngược lại là rất nhanh đâu. Hẻm nhỏ xó xỉnh bên trong đen nhánh bóng đêm chậm rãi tách ra, như là hai khối mực nước bị trên đất cắt đất hút đi, hiện lộ ra phía dưới trắng loãng quần áo. Đây là truyền lại từ Diệp Tam Nương liễm khí thuật, Minh Tâm không có lựa chọn xuất thủ, nàng không có nhất kích tất sát nắm chắc, mà một khi chiến đấu, dù cho mình có thể giết chết cái này theo đuôi người, cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, nơi này dù sao không phải Thanh Mãng Sơn, là nhân loại chủ đạo thế giới, mà đối phương hiển nhiên. Phía sau còn có một cái càng lớn thế lực, cái này hiểm không đáng đi bước lên. Chỉ là vận khí của mình tựa hồ có chút trên lệch đâu. Đêm qua người theo dõi kia cuối cùng là hướng phủ thành chủ phương hướng đi, liên hệ hai ngày này kinh lịch cùng nghe nói, Minh Tâm đại khái là có thể xác nhận thân phận của đối phương, chỉ sợ là mình tại Phúc Thái lâu bán đại lượng tạp vật sự tình tiết lộ ra ngoài. Dù sao Phúc Thái lâu nhiều người nhiều miệng, Minh Tâm lúc đầu cũng không đối bọn hắn giữ bí mật tính báo kỳ vọng gì, kết quả gây nên Vĩnh Châu thành quan sai chú ý, bị hoài nghi cùng gần nhất huyên náo xôn xao xích quỷ đường có quan hệ. Suy đoán này cũng rất tốt nghiệm chứng, người theo dõi kia đại khái là đối với mình ẩn nặc thuật 10 phần tự tin, thế mà không có che đậy diện mạo, Minh Tâm sẽ không vẽ tranh, nhưng có thể đem trong đầu ký ức tồn vào ngọc giản, thừa ngọc giản giao cho tiểu nhị sau rất nhanh đến mức đến xác nhận, đây không phải tiểu Hà bổ khoái sao? Tiểu tử này mỗi ngày đi theo Lâm Bổ Đầu khắp nơi tuần tra, chúng ta những này thương hộ đều biết. Đã xác nhận đối phương ý đồ đến, Minh Tâm cũng liền yên lòng, dù sao nàng đã quyết định nghe theo Lan Nhược đề nghị, khoảng thời gian này ngay tại Chí Chi đường âm, mình hôm qua cũng không có thật cùng vị kia Hà Bổ khoái xung đột, nha môn người đã hoài nghi nàng, vậy liền chậm rãi đi theo đi. Lao trưởng quỹ hôm nay vẫn như cũ trời còn chưa sáng liền dậy thật sớm, hắn vô dụng pháp thuật, giống phàm nhân đồng dạng ngốc nước, rửa mặt, liền nước nóng ăn xong khô cứng màn đầu. Sau đó đem thư phòng đại môn mở ra, đi đến vỡ lòng loại trước kệ sách lần nữa kiểm tra một lần ngày hôm qua tiểu cô nương vượt qua thư tịch, tiểu cô nương đọc sách mặc dù nôn nôn nóng nóng, tâm ngược lại là rất nhỏ, thư tịch một điểm hư hao đều không có, một quyển quyển dựa theo vốn có thứ tự sắp xếp rất chỉnh tề. Chỉ bất quá hôm nay cũng sẽ không lại tới đi. Lao trưởng quỹ mặt không hề cảm xúc, tiếp tục dùng khăn lau không sợ người khác làm phiền lau sạch lấy giá sách cùng phía trên ngọc giản thư tịch. Minh Tâm đi đến Chí Chi đường trước cửa. Phát hiện cửa gỗ đã mở rộng, trong lòng không khỏi buồn cười, cái này lao trưởng quỹ một bộ khám phá hồng trần dáng vẻ, kỳ thật trong lòng cũng là hy vọng có người đến xem sách ra, cứ như vậy, nàng mưu đồ lại nhiều một điểm nắm chắc. Minh Tâm thần thái buông lòng đi vào thư phòng, thuận miệng hướng lao trưởng quỹ nói tiếng sớm, lao trưởng quỹ không thèm để ý, Minh Tâm cũng không nhiều làm biểu lộ, đi thẳng tới du ký loại giá sách bên cạnh gỡ xuống một quyển sách nhìn, tự nhiên tựa như là trở lại nhà của mình đồng dạng. Lão trưởng quỹ thấy Minh Tâm vẫn như cũ là chìm lòng yên tĩnh tức giận đọc sách, từng tờ đảo nhìn cực nhanh, không khỏi lắc đầu, xúc động nha đầu. Lão trưởng quỹ làm xong việc, lần nữa cầm lấy hôm qua chưa xem xong sách chậm rãi đọc lấy đến, mặt trời dần dần thăng đến giữa bầu trời, hắn cảm thấy có chút đói, liền dựa theo trong trí nhớ vị trí, đưa tay đi lấy tủ chứa đồ bên trong màn đầu, tủ chứa đồ là túi chứa vật kém hóa bản, không cần thần thức liền có thể mở ra, thể tích lớn không gian nhỏ, bất quá ngược lại là có thể giữ tươi. Phần lớn là cung cấp không có tu vi người sử dụng, lao nhân con mắt còn tại trên sách, vươn tay ra đi đem. Một đầu đĩa vào tay trước bàn, đột nhiên cảm thấy trên tay trọng lượng có chút khác biệt, dương mắt nhìn lại, trên mâm màn thầu cũng không biết khi nào biến thành một đầu tinh xảo hộp cơm, bên trong đồ ăn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, bốn đồ ăn một chén canh, hai mạ, n2 chay, hương khí nhào vào trong lỗ mũi, lao trưởng quỹ lâu không tiến dầu muối bụng không hăng hái ung ục vang hai tiếng. Lao trưởng quỹ có chút xấu hổ, dương mắt nhìn về phía bên kia xoát xoát lật sách nữ hài tử, phấn hồng môi mỏng hơi gấp, tâm tình rất tốt bộ dáng, dường như cảm nhận được lão nhân ánh mắt, y nguyên tay không rời sách, trong miệng nói, ăn xong liền để ở đó đi, ta tới thu thập, còn lại mấy cái giá sách ta đều lao xong, ngài không yên lòng có thể nhìn lại một chút, huỳnh thạch đèn có chút cũ, ta giúp ngài đổi khối mới huỳnh thạch, còn có trên xà nhà cho ta cũng đều quét dọn qua, cùng hậu viện có mấy cái con rán, hiện tại cũng thanh sạch sẽ. Đây đều là lúc nào làm, trải qua hắn cho phép sao? Lao trưởng quy không vui nói, không cáo mà lấy là trộm. Câu này nàng hiểu, minh tâm trả lời, ngài màn thầu cùng cũ huỳnh thạch đặt ở ngăn tủ tận cùng bên trong nhất, ta nhưng không có lấy đi, lại nói, minh tâm nhớ tới lan nhược nhân loại thường dùng trăm câu đối đáp bên trong một câu, có chút danh mánh mà nói, người đọc sách chuyện sao có thể gọi trộm đâu. Một cái tiểu văn mù còn không biết xấu hổ tự xưng người đọc sách. Lao trưởng quy đem đua hướng trên bàn vô nói, vô sự mà ân cần. Thiếu nữ thả ra trong tay sách, thần sắc có chút ủy khuất, nói ra, học sinh chỉ là cảm niệm tiên sinh truyền thụ tri thức ân đức, nghĩ đến tiên sinh chuyên tâm nghiên cứu học thuật, sợ là không có thời gian ăn cơm thật ngon, mới nghĩ đến vì tiên sinh tận một điểm hiếu tâm, tiên sinh ngài sao có thể mắng chửi người đâu. Hắn làm sao lại mắng chửi người, còn có cái gì học sinh tiên sinh, hắn làm sao không biết mình lúc nào thu như thế cái tiểu văn mù làm đồ đệ. Thật dễ nói chuyện, người rốt cuộc muốn làm gì. Minh Tâm nghiêm mặt, đứng dậy đi đến lao trưởng quỹ trước mặt. Nhìn hắn con mắt thành khẩn nói, ta nghĩ xin ngài dạy ta đọc sách. Đọc sách? Chính hắn đều không có đọc minh bạch, dạy người nào a? Lao trưởng quỹ có chút chán nản, hắn đem Minh Tâm hộp cơm đẩy ra nói, tiền công ta sẽ trả cho ngươi, sách dạy không, ngươi mời Cao Minh khác đi. Minh Tâm có chút mắt trợn tròn, phản ứng này cùng nàng phỏng đoán không tương xứng a. Nàng tại phỏng đoán lòng người phương diện thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tính sai qua, có chút không cam lòng hỏi, vì cái gì đây? Lao nhân ánh mắt đục ngầu. Hắn nhìn xem Minh Tâm, giống như xuyên thấu qua nàng nhìn thấy một vị cố nhân, hắn lắc đầu nói, quá ngu. Không dạy liền không dạy đi, làm sao còn mắng yêu đâu. Minh Tâm còn muốn mở miệng tranh thủ. Chợt bên cạnh từng tiếng lãng giọng nam vang lên. Đã như vậy, vậy liền để ta đến dạy Minh Tâm đọc sách, Minh Tâm giúp ngài làm việc, ngài đến dạy ta, dạng này liền không có vấn đề. Chương 17, Đạo Nho Ma Phật. Người là ai nha? Dựa vào cái gì dạy ta? Còn muốn ta làm việc? Trọng yếu nhất chính là ta chỉ là đọc sách ít điểm, có cần phải dạng này công khai ngầm lấy nói ta khờ sao? Rõ ràng nàng thế nhưng là rất thông minh có được hay không? Minh Tâm trong lòng sinh ra liên tiếp nhả rãnh, hướng nơi cửa nhìn lại, một cái nam nhân đang đứng ở nơi đó, giữa trưa ánh nắng xuyên qua cửa chính chiếu ở trên người hắn, càng lộ ra hắn thân hình cao lớn, nam nhân hướng về lao trưởng quỹ cung kính đi một cái van bối lễ, động tác của hắn ưu nhã, ánh mắt của hắn nghiêm túc, hắn là thật tâm thực lòng nói ra cái này đột ngột đề nghị, hắn là Tống Trúc. Minh Tâm đột nhiên cảm thấy giống như không có gì có thể nhả rãnh, người này lời nói ra cho tới bây giờ đều như thế làm cho người tin phục, nàng lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, làm sao cái kia đều có ngươi. Lao trưởng quỹ hồi ức bị Tống Trúc chắc chắn lời nói đánh gãy, cũng là tức giận cười, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế thích tự quyết định sao. Hắn hướng về phía Tống Trúc nói, cái này lại mắc mớ gì tới ngươi. Tống Trúc nói, Minh Tâm cô nương hiếu học, nhưng khổ vì cơ sở quá kém, tiên sinh cảm niệm Minh Tâm cô nương thành tâm. Nhưng lại không biết như thế nào đi dạy, mà học sinh bất tài, lên có thể lĩnh ngộ tiên sinh dạy bảo, xuống có thể khuyên Minh Tâm cô nương nghi hoặc, đã muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo, nhưng lại không có khí lực vì tiên sinh giải ưu, như vậy biện pháp tốt nhất liền là như thế. Thần thái cung kính, giống như thật là đang trả lời tiên sinh khảo giác. Lao trưởng quỹ cũng không có bị Tống Trúc một phen giải thích cho cuốn đi vào, hắn xem như minh bạch, hai cái này người trẻ tuổi rõ ràng là nhận biết, thu về băng đến tiêu khiển hắn cái lao nhân này đâu. Hắn màn thầu cũng không ăn, cầm lấy quyển sách kia tiếp tục xem, không còn phản ứng một bên hai người. Tống Trúc giống như cũng không nhìn ra lão nhân ý cự tuyệt đồng dạng, rất cung kính hướng phía lão nhân túi đầu bái tạ nói, đa tạ tiên sinh. Minh Tâm mặc dù không hiểu Tống Trúc đến cùng là ở đâu ra tự tin, nhưng nàng cũng không phải thật ngốc, cũng học Tống Trúc dáng vẻ cung kính cúc hai cung. Đa tạ hai vị tiên sinh. Lao trưởng quỹ không thèm để ý cái này một sướng một họa hai người, tự lo đọc sách. Minh Tâm lúc này mặc dù nghi vấn đầy bụng. Bất quá khi lão trưởng quỹ cũng không tốt hỏi nhiều, đã người nào đó tràn đầy tự tin đáp ứng dạy nàng đọc sách, nàng hiện tại sống cũng đều làm, không hảo hảo thỉnh giáo một phen còn chờ cái gì. Tống tiên sinh. Tống Trúc mỉm cười nói, ta cũng không tính là cái gì tiên sinh, liền gọi ta Tống Trúc tốt. Minh Tâm cũng không cùng cái này không mời mà tới ra hỏa nhiều khách khí, trực tiếp dẫn hắn đi đến đặt vào công pháp giá sách bên cạnh, nói ra nghi vấn trong lòng, những này sách ta nhìn không hiểu lắm, bất quá đại khái cũng biết hẳn là nói đều là một chút làm người làm việc đạo lý, những này thật là công pháp sao. Tống Trúc không biết Minh Tâm chân thực thân phận, tự nhiên cũng không biết nàng chưa bao giờ thấy qua con người thực sự công pháp, chỉ coi nàng là cảm thấy trước mắt những này công pháp cùng trong ngày thường sở học luyện công pháp hoàn toàn khác biệt, trong lòng nghi hoặc thôi, ngược lại thật sự là cái hiếu học tiểu cô nương. Hắn tiện tay gỡ xuống một bản pháp hoa kinh lật xem, một bên đáp, những này đúng là công pháp, mà lại hắn dương dương trong tay kinh thư, lại so tải một chút một bên cao cao giá sách, tiếp tục nói, những này là phổ tế tự công pháp. Minh Tâm kinh ngạc, nàng vốn cho rằng những này hơn phân nửa không phải chân chính công pháp, nào nghĩ tới Tống Trúc vậy mà lại như thế nói, nàng đọc như vậy nhiều thưởng thức thư tịch, đương nhiên biết phổ tế tự là cùng chính nhất tông nổi danh Trung Châu tứ đại siêu cấp tông môn một trong, thiên hạ Phật tông khôi thủ, là vô số tu sĩ ngưỡng vọng tồn tại, dạng này một cái đứng tại tu tiên giới đỉnh thế lực lớn công pháp liền tùy tùy tiện tiện trồng chất tại chính nhất tông dưới chân người một. Nhà một ít dấu tích đến thư phòng cũ bên trong sao. Phảng phất là cảm thấy mình nói ra còn chưa đủ kinh bạo, Tống Trúc buông xuống kinh thư dẫn Minh Tâm đi đến một cái khác đỡ giá sách bên cạnh, nói ra, những này là Bạch Mã thư viện công pháp. Vì lẽ đó còn có nhà thứ hai rồi. Minh Tâm nhịn không được hoài nghi Tống Trúc là đang khi dễ mình không học thức. Nàng có chút im lặng đưa tay chỉ hướng thứ ba đỡ giá sách nói, vậy những này sẽ không là chính nhất tông cùng Tiêu Giao môn công pháp à. Tống Trúc nhìn xem nữ hải tử tràn đầy chất vấn khuôn mặt nhỏ, có chút buồn cười, biết nàng không tin, không có biện bạch mà là hỏi ngược lại, vậy ngươi nhưng biết cái gì là công pháp? Minh Tâm vốn cho rằng nàng biết đến, dù sao nàng nhập thế một cái trọng yếu mục đích đúng là tìm kiếm thích hợp với nàng tu luyện công pháp, chỉ là hiện tại lại có chút không xác định, nàng trần trờ nói, là chuyển hóa linh khí cùng sử dụng linh lực phương thức. Tống Trúc không có trả lời, mà là lại hỏi, vậy ngươi nhưng biết cái gì là tu đạo? Tu đạo sao? Khổ Thụ đã từng nói, tu sĩ tu đến đằng sau cầu đến liền không còn là linh lực tích lũy, mà là đạo, về phần đạo là cái gì, không có người tu sĩ nào có thể thật cho nó kế tiếp định nghĩa, chỉ có thể hời hợt nói là giữa thiên địa quy luật, tu sĩ càng là tu hành, liền càng có thể tiếp cận giữa thiên địa đạo, tỉ như kết đăng kỳ tu sĩ bình thường chỉ có thể mới nhìn qua đạo. Nhưng cho dù là dạng này cũng có thể thông qua điểm này cảm ngộ dẫn ra một bộ phận thế gian quy luật cho mình sử dụng. Kia là vượt xa quá luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng đạt tới năng lượng đẳng cấp, mà nhược quả kết đan tu sĩ đối đạo lĩnh ngộ có thể không ngừng làm sâu sắc, bọn hắn cuối cùng sẽ thành đạo hóa thân, cái gọi là đạo sinh. Nhất, nhất sinh nhị. Tu sĩ ở đây đem chia làm hai đầu đạo đường, một loại là đem tự thân nhục thể cô động là thai nghén đạo quả vật chứa, trong đan điền phát triển ra thuần túy đạo thể. Loại này con đường được xưng là Nguyên Anh, mà đổi thành một loại con đường thì hoàn toàn bỏ qua nhục thân, lấy tự thân nguyên thần làm cơ sở trực tiếp cô đọng đạo nghĩa hóa thân thành linh thể. Loại này con đường được xưng là Nguyên Linh, hai loại con đường đều có ưu khuyết, nhưng vô luận là loại nào đều có được di sơn đảo hải uy. Năng. Còn lại sau này cảnh giới, đó chính là một cái truyền thuyết. Minh Tâm đáp, cái gọi là tu hành, phía trước tu chính là linh lực, đằng sau tu chính là đạo hạnh. Vì lẽ đó tu sĩ đem toàn bộ quá trình tu luyện xưng là tu đạo. Tống Trúc nói, không tệ. Chúng ta người tu hành cầu phải là đạo. Đại đạo 3000, mỗi cái tu sĩ đều có không giống nhau lĩnh ngộ, tu hành lấy đạo khác nhau, mà những này lĩnh ngộ lại bị một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Tiền nhân đối nói lĩnh ngộ liền là công pháp, chỉ bất quá trước ngươi đừng tập chính là đối vận dụng linh lực kinh nghiệm, mà những này trên sách ghi chép là tiền nhân đối nói vận dụng cảm ngộ thôi. Tiên hiền có lời, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh. Phi thường danh nói vốn cũng không phải là đơn giản thông qua văn tự liền có. Thể truyền thừa cho những người khác, những công pháp này tác dụng liền là hy vọng hậu nhân có thể thông qua trong khi học tập đạo lý đến thu hoạch được mình cảm ngộ. Minh Tâm tổng kết nói cách khác ta ít nhất phải đến kết đan tu vi mới có thể nhìn những này sách đi. Tống Trúc lắc đầu, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một đầu nhỏ hồ lô, mở ra cái nắp uống một ngụm lại thả lại túi chữ vật, hồ lô kia bên trong đồ vật tựa hồ để hắn có chút khó chịu, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Minh Tâm lúc này mới nhớ tới người trước mắt này là nhận qua trọng thương đến Vĩnh Châu dưỡng thương, nhân tiện nói, ngươi như thân thể không thoải mái trước hết nghỉ ngơi một chút đi, sách có thể chậm rãi dạy, ta không nổi. Tống Trúc cười nói, ngươi là lo lắng thân thể của ta, vẫn là lo lắng ta không có cách nào dạy ngươi đọc sách ra. Minh Tâm chuyển hai tấm ghế mây tới, lại cho Tống Trúc ngược lại chén nước nóng, vừa nói, ta là lo lắng ngươi đổ vào nơi này, Tiểu Lục cùng Tống trưởng quỹ bọn hắn muốn tìm ta tính sổ. Tống Trúc nhìn xem nàng nhanh chóng động tác. Cô nương này nói ngược lại là thật. Hắn thoải mái ngồi dựa vào trên ghế mây, tiếp nhận chén nước nhấp một ngụm, tiếp tục nói, không sao, thương thế của ta không tại thân thể, vẫn là tiếp tục dạy học đi. Hắn sửa sang một chút mạch suy nghĩ nói, trước đó nói đến nhiều đời tu sĩ truyền thừa đối nói linh ngộ, chậm rãi liền hình thành rất nhiều lưu phái, khác biệt lưu phái đụng vào nhau cùng dung hợp, dần dần hình thành hôm nay đạo Nho Ma Phật tứ đại tu đạo lưu phái. Trung Châu bốn đại tông môn chính là cái này tứ đại lưu phái tiêu chí, tứ đại lưu phái muốn phát triển liền cần hấp thu máu mới, rất nhiều trung tâm hình quốc gia đều là thế lực của bọn hắn phạm vi, về sau ban đầu là phổ tế tự trước. Hết nghĩ đến biện pháp này, đem trong chùa những này kinh thư hảo phóng tại thiên hạ rộng là truyền bá, đồng thời mở rộng đạo trường truyền thụ Phật tông đạo lý tu hành, từ đó được lợi tán tu cùng tiểu quốc môn phái nhỏ tu sĩ rất nhiều, những tu sĩ này tại tu luyện sơ kỳ nhận Phật tông tư tưởng ảnh hưởng. Tại lựa chọn phát triển con đường lúc liền sẽ tự nhiên hướng Phật tông dựa vào, thậm chí có thật nhiều tu sĩ lấy phổ tế tự ngoại môn đệ tử tự cho mình là, tin Phật nhiều người, Phật tông tự nhiên cũng liền cường thịnh. Minh Tâm nói, vì lẽ đó về sau bốn đại tông môn đều đem những này công pháp phóng xuất. Tống Trúc nói, cũng không hoàn toàn chuyện, kỳ thật chỉ có Bạch Mã Thư Viện cùng phổ tế tự học chiêu này, vì lẽ đó Nho Tông cùng Phật tông tại tầng dưới chốt trong dân chúng phổ cập trình độ tối cao, cũng bởi vì hai loại lưu phái lợi cho thống trị. Bị rộng khắp dùng cho quốc gia quản lý bên trên, hiện nay Trung Châu phần lớn quan viên của quốc gia đều chí ít đều sẽ kiêm tu Nho Tông hoặc Phật Tông pháp môn, nơi này trưng bày công pháp cũng phần lớn đều là Nho Phật hai nhà điển tịch, còn lại thì là một chút nhỏ lưu phái điển tịch, những này điển tịch cũng không phải là muốn kết đan kỳ mới có thể đọc, dù sao những đạo lý này đều là tiền nhân tâm huyết ngưng tụ, nhiều đọc sách, nhiều hiểu chút đạo lý tuyệt đối không phải là một kiện mua bán lô vốn. Minh Tâm lúc này nghiễm nhiên hóa thân thành vấn đề của cưng. Tiếp tục truy vấn, cái kia đạo ma hai tông sẽ không cứ như vậy mắt thấy đi Nho Phật làm lớn a? Tống Trúc nói, đương nhiên sẽ không, trước nói tiêu giao môn, cái gọi là tiêu giao, tự nhiên là tùy tâm sở dụng, vô câu vô thúc, ma tông giảng đạo lý sách không nhiều, không giảng đạo lý người ngược lại là rất nhiều, vì lẽ đó tiêu giao tông đạo lý liền là, không giảng đạo lý. Trên đời này dục vọng quá nhiều, cơ hồ tất cả mọi người đều có không muốn giảng đạo lý thời điểm, nói cách khác tất cả mọi người thiên nhiên tồn tại ma tính, chỉ cần nhân tính không chết. Như vậy ma tông liền bất diệt. Chỉ là một người có thể không giảng đạo lý, nhưng nếu là toàn bộ thiên hạ người đều không giảng đạo lý vậy coi như thật to không ổn, cho nên ma tông mặc dù vĩnh viễn cường thịnh, nhưng cũng cuối cùng sẽ không trở thành chủ lưu. Không giảng đạo lý. Nghe ngược lại là rất thoải mái, Minh Tâm hỏi, cái kia nếu là ta muốn tu tập ma tông công pháp đâu? Tống Trúc hơi có chút thất thần, dường như nhớ tới cái gì chuyện cũ, yếu ớt nói, chỉ cần ngươi một lòng hướng ma, ma tự nhiên sẽ đáp lại ngươi. Hắn nhẹ lay động lấy ghế mây, ánh mắt vượt qua Minh Tâm nhìn về phía ngoài cửa lớn huyên náo đường phố, dường như đang hỏi Minh Tâm, lại tựa hồ là đang hỏi mình. Chỉ là ngươi thật minh bạch, ngươi cần nỗ lực cái gì sao? Chương 18, Thiên hạ đệ nhất. Thật có lỗi, nhớ tới một chút chuyện cũ. Ngắn ngủi thất thần sau Tống Trúc con mắt rất nhanh khôi phục thanh minh, ánh mắt thu hồi chỗ, Minh Tâm chính yên lặng ngồi tại đối diện trên ghế mây, một tay chống cằm, khoe miệng có chút nổi lên dáng tươi cười, nụ cười kia hơi có chút nghiền ngẫm. Một đôi kỳ lạ màu đỏ sẫm con ngươi không nháy một cái quan sát đến hắn, giống như muốn thuận trí nhớ của hắn leo đến quá khứ của hắn tìm tòi hư thực. Hắn kem chút liền quên trước mặt nữ hải tử này là cái thích phỏng đoán lòng người tiểu hôn đàn đâu. Tống Trúc cực kỳ khó được có chút xấu hổ, hắn hắng giọng, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, tiếp tục dạy học, cuối cùng lại nói chính nhất tông tự xưng là thiên hạ đạo môn chính thống, đạo tông trực tiếp lấy đạo làm tên, cũng không phải là chỉ là tùy tiện hướng trên mặt thiết vàng. Mà là xác thực có bất phàm của nó chỗ, đạo tông bắt nguồn xa, dòng chảy dài, khởi nguyên ở xa Nho Phật trước đó, thậm chí có thể nói Nho Phật hai tông đều là đạo tông chi nhánh. Mà tứ đại lưu phái nửa đường nhà công pháp hệ thống khổng lồ nhất toàn diện, mà lại không giống với Nho Tông đối tu tập người thiên phú có tương đối cao yêu cầu, Phật tông công pháp giảng cứu cơ duyên cùng đốn ngộ, Ma tông công pháp tu luyện phần lớn vô cùng nguy hiểm, đạo tông CNG pháp nhất là công chính bình thản, tu luyện tiến hành theo chất lượng, mà lại hiện dùng tính phổ biến nhất. Thiên tư thông minh người tu tập chi tắc một ngày nàng giảm, mà thiên tư bình thường người dựa vào nghị lực cũng có thể vững bước tăng cao tu vi, cho dù là phàm nhân tu tập cũng có thể cường thân kiện thể, ích thọ duyên niên, mà lại càng là tu luyện tới hậu kỳ càng là dễ dàng cảm ngộ thiên đạo, uy lực cũng càng là cường đại, vì lẽ đó hiện tại trong tu tiên giới lưu truyền đến rộng rãi. Nhất lưu phái vẫn là đạo môn, bốn đại tông môn bên trong cũng lấy chính nhất tông cầm đầu. Minh Tâm sớm biết chính nhất tông lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lại lợi hại đến thiên hạ đệ nhất loại trình độ này. Cái kia đạo tông công pháp dù sao vẫn là có khuyết điểm a. Tống Trúc gật đầu, thiên đạo là bất công, có người trời sinh liền là tu luyện kỳ tài, nhưng đa số người vẫn là tư chất phổ thông, đạo tông công pháp mặc dù người người có thể luyện, nhưng là tư chất bình thường người muốn có thành tựu trừ muốn khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn cần đại lượng ngoại vật phụ trợ, nói trắng ra cũng chính là đòi tiền, không có tiền lại tư chất bình thường tán tu nếu là tu luyện đạo tông công pháp trừ phi có đại cơ duyên, nếu không rất khó có thành tựu, còn không. Bằng tu tập cái khác ba cái lưu phái liều một phen, vì lẽ đó chính nhất tông công pháp đương nhiên cũng sẽ phân phát, mà lại không chỉ là giảng đạo công pháp, liền một chút cơ sở tu luyện linh lực pháp môn cũng sẽ phóng xuất, chỉ bất quá nhắm chuẩn đều là các quốc gia hoàng. Thất cùng đại tộc, mà lại là phải tốn linh thạch mua. Minh Tâm chế nhạo nói, những công pháp này các ngươi Phúc Thái lâu có phải hay không đều có bán. Tống Trúc lộ ra một bộ tiêu chuẩn thương nghiệp mỉm cười, nói, mặc dù bốn đại tông môn công pháp không có, nhưng là cái khác nho đạo Phật công pháp vẫn là có không ít, trong đó cũng không thiếu tinh phẩm, coi như ngươi muốn ma tông công pháp, mặc dù Tống Quốc cấm chỉ bán ra, nhưng chúng ta còn là có thể giúp ngươi tìm một cái, Minh Tâm tiểu thư nếu như muốn nhiều, ta có thể làm chủ cho ngươi giảm 10. Minh Tâm nhíu môi, vậy ta còn thật sự là cảm ơn ngươi a. Tống Trúc cười nói, ngươi đừng nội tạ, ta nhìn ngươi đối công pháp cảm thấy hứng thú như vậy, chắc là rất thiếu thích hợp công pháp đi. Hắn theo trong túi chữ vật tìm kiếm ra một khối màu xanh hình kiếm ngọc giản, tiếp tục nói, lúc đầu ta là không muốn lấy ra cái này, nhưng ta nhìn cô nương ngài giữa trán đầy đạn xương cốt thanh kỳ, thực sự là khó gặp nhân trung long phượng, nếu là bởi vì không có tốt công pháp chậm trễ tu hành, vậy liền quá đáng tiếc. Hắn thở dài một hơi, giống như cực kỳ đáng vẻ không bỏ, nói, thôi được, bộ công pháp kia liền bán cho ngươi đi. Quả nhiên là đòi tiền. Không hổ là Vĩnh Châu lớn nhất cửa hàng lão bản. Minh Tâm chỉ cảm thấy ngọc giản này hình dạng có chút quen mắt, nàng có chút chần chờ nói, kiếm này là. Tống Trúc nói, không tệ. Đây chính là chính nhất tông công pháp cơ bản. Trách không được. Chính nhất tông dấu hiệu là thái cực cùng tiên kiếm, ngọc giản này hình dạng cùng nàng lúc trước nhìn thấy qua tiên kiếm tiêu chí hoàn toàn tương tự. Minh Tâm hoài nghi nói, ngươi không phải nói chính nhất tông công pháp chỉ mặt hướng hoàng thất cùng đại tộc sao? Tại hạ vừa lúc họ Tống. Tống là Tống Quốc quốc tính. Cái kia hẳn là rất đắt đi. Tống Trúc con mắt có chút nheo lại, nói đây chỉ là luyện khí cùng thối thể kỳ công pháp, không tính quá đắt, chúng ta nếu là bằng hữu, không ngại cho ngươi thêm giảm giá, chỉ cần 100.000 linh thạch. Minh Tâm bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy người này hôm nay là chuyên môn tìm nàng mà tính sổ sách đúng không hả? Chúng ta lúc nào thành bằng hữu? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Không phải bằng hữu hắn còn muốn tăng giá hay sao? Minh Tâm cắn răng nói, ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả? Tống Trúc lại móc ra nhỏ hồ lô uống một ngụm, không rõ chất lỏng vào cổ họng, sắc mặt trắng nhợt một chút, thần sắc lại là lạnh nhạt tự nhiên, khóe môi nết lên tự tin mỉm cười, chắc chắn nói, ngươi yên tâm, dùng bán ta đổ vật lời của người kia nói, bộ công pháp kia, thiên hạ đệ nhất. Bạch Y thiếu nữ lúc này một bộ giận dữ bộ dáng, so trong bình thường càng lộ ra tức giận mạnh mẽ, giống như một đầu bị đạp lên cái đuôi nhỏ báo nhỏ, có thể Tống Trúc có thể cảm giác được ánh mắt của nàng, lúc này chính tỉnh táo phân tích chính mình. 3. Ảo thuật, Tống Trúc ngọc trong tay giản bị đổi thành một trương óng ánh tấm thẻ thủy tinh. Thành giao. Trạng vạng tối, Chí Chi Đường đối diện trong tiểu lâu khách nhân dần dần nhiều lên, ăn uống linh đình, quản dây cung ngoại cơm, thật sự là vô cùng náo nhiệt, gần cửa sổ một chỗ bàn nhỏ trước, Tiểu Lục thống khổ che lỗ thai, trước mặt hắn thả một sấp thật dày tự thiếp, phía trên nhất một tờ viết một nửa, chữ viết viết ngoáy, phía trên bút tích còn chưa làm, hiển nhiên là vừa viết. Công tử cũng thật là, không phải nói ta định lực không đủ, thế mà để ta ở loại địa phương này luyện đến chưa chữ, mình đi tìm thanh tĩnh, cũng không biết loại kia tiểu thư phòng có gì đáng xem. Hắn nhịn không được có lại liếc một cái đối diện thư phòng, ồ, đi ra. Tiểu Lục vừa muốn gọi ra âm thanh, lại trông thấy theo công tử sau lưng cùng đi ra một nữ tử, hai người đang đứng tại cửa ra vào không biết đang nói những chuyện gì, tựa hồ trò chuyện vui vẻ. Tiểu Lục định thần nhìn lại, đây không phải là Minh Tâm sao? Bọn hắn đến chưa đều ở một chỗ sao? Tiểu Lục thế nhưng là nhớ kỹ toàn bộ buổi chiều đều không có những người khác ra vào nhà này thư phòng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Tiểu Lục đột nhiên có một cái to gan liên tưởng. Hắn nhếch lên chân bắt chéo, tay trái sờ lấy chân bóng cái cằm phân tích ra, công tử tự nhiên là rất thụ đám nữ hài tử hoan nghênh, chỉ là hắn một mực say mê tu hành, chưa từng có toát ra cái gì thuộc nữ nghĩ, bất quá công tử từ khi thụ thương đến nay liền không có cách nào lại tu luyện, người cũng thay đổi rất nhiều. Sinh ra chút trước kia không có ý nghĩ cũng là có khả năng. Mà lại công tử rất ít khích lệ người khác, mặc dù đối xử mọi người rất lễ phép, nhưng cũng rất ít sẽ cùng không quá quen biết người làm quá nhiều giao lưu, có thể thấy được hắn là rất thưởng thức Minh Tâm cô nương. Đương nhiên công tử trước kia cũng có thật nhiều thưởng thức bằng hữu, đều là rất lợi hại người trẻ tuổi, trong đó nữ tu cũng từng có một cái, nhưng cũng đều là rất bình thường. Dê kết giao, chưa từng có dạng này đuổi tới tìm tới cửa, Tiểu Lục cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng. Có thể Minh Tâm cô nương nhìn xem cũng quá nhỏ đi. Chẳng lẽ công tử là thức tỉnh cái gì không được thuộc tính? Tiểu Lục nhớ tới trước khi đi phu nhân đơn độc cùng hắn dặn dò lời nói, đột nhiên cảm thấy trên người mình gánh rất nặng a. Không đề cập tới Tiểu Lục các loại liên tưởng suy đoán, Minh Tâm lúc này cũng có một bụng nghi vấn, dù sao đã hỏi một chút buổi trưa vấn đề, nghĩ đến đối phương cũng không để ý nhiều trả lời mấy vấn đề, nàng lôi kéo Tống Trúc đi đến đường phố đối diện, xác nhận lao trưởng quỹ nghe không được về sau liền hỏi, ngươi hôm nay sẽ không là chuyên môn tới làm việc buôn bán của ta à? Tống Trúc nói, ta giống như là rảnh rỗi như vậy người sao? Minh Tâm gật đầu nói, giống. Tống Trúc im lặng, giống như hắn hiện tại đúng là một bộ rất nhàn dáng vẻ. Kỳ thật hắn cũng là rất bận rộn. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ hướng đường phố đối diện Chí Chi đường đối Minh Tâm nói, ngươi nhìn tấm kia bảng hiệu. Bảng hiệu. Minh Tâm quay đầu nhìn về phía cái kia trương ban bác cũ kỹ bảng hiệu, đứng ở đằng xa nhìn lại, phía trên Chí Chi đường ba chữ ngược lại là rõ ràng hơn chút. Minh Tâm không hiểu thư pháp, nhưng cũng trực giác cảm thấy cái kia chữ viết vô cùng tốt, mới nhìn vẫn không cảm giác được đến cái gì, chằm chằm đến lâu lại có chút mắt lom lom, một loại cảm giác kỳ dị lóe lên trong đầu. Nàng phảng phất theo bằng phẳng đường cái đi vào đỉnh núi cao, gió núi lạnh thấu xương, chân núi là vô tận non sông, rất có đăng lâm tuyệt đỉnh. Vệ Nghệ Thiên hạ ý Tống Trúc đạo. Hắn tùy ý vô vô Minh Tâm đầu vai đưa nàng kéo về hiện thực, thật lòng tán dương, ngươi nho đạo thiên phú rất tốt. Nàng vốn là rất thông minh có được hay không? Minh Tâm như có điều suy nghĩ, vì lẽ đó ngươi hoài nghi cái kia lão trưởng quỹ không phải người bình thường. Tống Trúc gật đầu, ngươi không phải cũng phát hiện sao? Không phải ngươi cũng sẽ không tốn tâm tư đi lấy lòng người ta. Minh Tâm nghĩ đến ban ngày xấu hổ trang diện, lườm hắn một cái nói, ta chẳng qua là cảm thấy một cái không có linh lực người lại có thể tại dạng này một đầu tấc đất tấc vàng trên đường giữ vững lớn như thế một cửa tiệm gần trăm năm, cái kia tất nhiên không phải một người bình thường, lại nói ta cũng chỉ là suy nghĩ nhiều đọc chút sách thôi, cũng không như ngươi vậy đà hòa tâm nghĩ. Tống Trúc mỉm cười, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện chữ này, muốn thỉnh giáo một chút thư pháp thôi, sao có thể ăn mày tâm tư. Làm sao ngươi biết kia là hắn viết đâu? Chỉ là suy đoán, bất quá chờ hắn nhìn qua chữ của ta, liền có thể xác nhận. Trong lời nói là nhất quán chắc chắn. Tống Trúc quay người ngửa đầu hướng trên tiểu lâu cao giọng nói, Tiểu Lục, đi. Tiểu Lục giật mình, tranh thủ thời gian thu thập xong tự thiếp chạy xuống. Minh Tâm nói, vậy ta liền đi trước một bước. Tống Trúc chắp tay, ngày mai gặp lại. Ngày mai còn thấy a? Tiểu Lục thần sắc cổ quái. Minh Tâm cô nương ngược lại là cũng không quay đầu lại đi. Kia công tử có thể hay không toát ra không thôi ánh mắt đâu. Tiểu Lục xoay đầu lại, đối diện lên nhà mình công tử nụ cười ấm áp, trong lòng không khỏi run lên. Tiểu Lục A, đem tự thiếp lấy ra cho ta xem một chút. Chương 19, mây xanh quyết lên. Lão đại, ta dám khẳng định, cái này Minh Tâm khẳng định có vấn đề. Lâm Thu Vũ thản nhiên nói, cũng bởi vì nàng đem người cho vùng. Hà Chi ủy khuất nói, oan uổng à, người này là thật rất khả nghi, chỉ nói nàng một cái tiểu cô nương. Ở đâu ra nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao à, còn đêm hôm khuya khoắt lén lút chạy khắp nơi, mà lại có thể đem ta vung nói rõ nàng trột dạ à, cái này nhân thân tay cũng rất tốt, lao đại ngươi cũng không biết, ta lúc ấy hơi kém cho là mình liền muốn đền nợ nước. Cho nên, vì lẽ đó ta đề nghị, lấy người này là điểm vào, nghiêm mật giám thị, khi tất yếu trực tiếp bắt. Ai u? Lâm Tu Vũ gõ một chút Hà Chỉ suy nghĩ, khiển trách, ngươi bị người theo dõi sẽ không muốn biện pháp hất ra sao. Bản sự của mình không có học tốt liền đi học người theo dõi, nàng muốn thật sự là xích quỷ đường ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống được đứng tại điều này cùng ta ba hoa. Thế nhưng là, Hà Chi còn muốn cãi lại, nhìn thấy Lâm Tu Vũ chừng tới, chột dạ đem bên miệng lại nuốt trở về. Lâm Tu Vũ nhìn xem cái này mình theo xem thường lấy lớn lên thanh niên, Hà Chi theo nhỏ không có cha mẹ, một mực tại phủ thành chủ lớn lên, năm nay mới 19 tuổi liền có luyện khí 8 tầng tu vi, là bọn hắn phòng tuần bổ ưu tú nhất hậu bối. Xích quỷ đường sự tình đại khái cũng phải đến thời điểm mấu chốt nhất, lần hành động này quá nguy hiểm, hắn không muốn để Hà Chỉ tham dự trong đó, để hắn đi thăm dò cái này gọi Minh Tâm nữ tu cũng tốt. Lâm Tu Vũ trầm ngâm nói, ngươi nói cũng có một chút đạo lý, hai ngày này ngươi vẫn như cũ đi theo cái này Minh Tâm, chủ yếu nhìn nàng đều cùng ai có tiếp xúc, cẩn thận không cần lại bại lộ. Hà Chỉ kinh hỉ nói, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Minh Tâm lần này không có đi từ từ trở về. Mà là trực tiếp thuê một khung mục loan bay trở về Lưu Tiên Cư, giao qua linh thạch sau nhìn xem trong giới chỉ còn thừa lại hơn 200 linh thạch, có chút phiền muộn, tiền này dễ đến dễ dàng, hoa lại càng dễ à. Có thời gian thời điểm nên suy tính một chút sinh kế vấn đề. Bất quá Minh Tâm hiện tại sở hữu tâm tư đều tại bộ này thiên hạ đệ nhất công pháp bên trên. Sách không phải xem không, Minh Tâm hiện tại đối một chút thường thức tính đồ vật cũng hiểu tương đối rõ ràng. Nàng không có lựa chọn thật đi mua một đống công pháp trở về nghiên cứu kỹ. Công pháp không phải quần áo, không thể nói đổi liền đổi, một bộ công pháp liền là một loại linh lực phương thức vận chuyển, loại phương thức này tốt hay xấu nhất định phải một đoạn thời gian sử dụng mới có thể có đến nghiệm chứng, mà khác biệt linh lực phương thức vận chuyển thường thường đều là qua lại xung đột, đổi tu một bộ khác công pháp liền là cùng trong thân thể đã thành thục một chủng tập quán đối kháng, trừ phi là hoàn toàn tan đi trước đó tu vi lại tu luyện từ đầu, không phải rất dễ dàng đối linh lực mạch kín tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Đây cũng là tán tu một cái khác xấu hổ chỗ, tán tu đều là tự hành lục lọi tu luyện, luyện công pháp hôn tạp, rất dễ dàng tạo thành loại này tổn thương, mà đây đối với tài lực không đủ tán tu đến nói cơ hồ tương đương là vì mình con đường tu luyện phán tử hình. Yêu tộc linh lực mạch kín mặc dù xa so với nhân loại muốn cứng cỏi, nhưng minh tâm cũng không nghĩ tới nhiều đi nếm thử loại này phong hiểm. Nhân tộc công pháp vô số, có hoàn thiện có tồn tại thiếu hụt, tương tự công pháp có lẽ còn có thể phân cái cao thấp, nhưng không cùng loại loại công pháp đều có các đặc tính, cùng một công pháp đối khác biệt người cũng có khác biệt hiệu quả, ai cũng không dám nói mình thật liền là thiên hạ đệ nhất, mà chính nhất tông công pháp cơ bản chân chính lợi hại địa phương không phải nó uy lực mạnh cỡ nào, mà là bởi vì đây là đạo môn vô số tiền bối tổng kết ra hoàn thiện nhất không thuộc tính công pháp. Nếu là không thuộc tính cũng sẽ không cùng nó thuộc tính công pháp xung đột. Nói là nho Phật nguyên, theo Tống Trúc giới thiệu, bộ công pháp kia bản thân liền rất hoàn thiện, hoàn toàn có thể đơn độc tu luyện đến trúc cơ kỳ, lợi hại nhất là nó có thể cùng nho, đạo, Phật ba nhà tùy ý công pháp kiêm tu, cơ hồ không có bất kỳ xung đột nào, là chính nhất tông sở hữu đệ tử chính thức đều bắt buộc công pháp, vì lẽ đó chính nhất tông đệ tử phần lớn đều so ngang nhau tu vi tán tu thể nội linh lực hùng hậu rất nhiều. Nhìn từ góc độ này, gọi nó thiên hạ đệ nhất cũng không phải không có đạo lý. 10 vạn linh thạch khả năng thật đúng là giảm giá sau giá cả. Minh Tâm về đến phòng, đem trận pháp phong kín, treo cái chớ quấy dày bảng hiệu, tĩnh tâm đả tọa, thẳng đến trong lòng ổn định không gợn sóng, mới lấy ra hình kiếm ngọc giản, trong ngọc giản ẩn ẩn có linh quang chớp động, cùng bình thường ngọc giản không quá giống nhau, ngọc giản mặt sau điêu khắc thanh vân quyết. Khởi 4 chữ, xem ra bộ công pháp kia còn có hậu tục nội dung. Minh Tâm đem ngọc giản dán tại cái trán, thần thức đầu nhập trong đó.